Chương 522, di động thiên thai, ma xà kinh khủng ý chí. Chương 522, di động thiên thai, ma xà kinh khủng ý chí. Phốc. Một ngụm máu tươi từ cỡ lầu đi ù mặt nạ xuống phun ra. Đối mặt tinh thần cùng linh hồn xung kích, hắn cơ thể ở giữa không trùng kịch liệt lắc lư, phản phất một giây sau liền muốn từ trên trời rơi xuống. Một bên khác, toàn lực duy trì lấy phong chi thành lũy phi ấu dạ, tình huống đồng dạng hỏng bét. Thương của nàng xu thế trong nháy mắt vừa loạn. Mặt kia từ không cân nhắc khí lưu cấu trúc, vô cùng bền bỉ phong tường, tia sáng lao nhanh ảm đạm. Vâng, đã mất đi sau này sức mạnh trèo trống, phong tường cũng không còn cách nào ngăn cản lôi đỉnh cùng phong nhận xen lẫn. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, thanh sắc bích lũy ầm ầm bạo toái. Cùng bạo lôi xả cùng sắc bén phong nhận đã mất đi cản trở, giống như vỡ đê hồng thủy, hướng về hai vị chuyển kỳ kỵ sĩ quét sạch mà đi. Mà cái này, vẹn vẹn chiến trường một góc ảnh thu nhỏ. Ở đó vô hình vô chất, nhưng lại không lọt chỗ nào tinh thần xung kích phía dưới. Trong trận hình, mặt khác cách cựu đầu ma xả gần nhất chuyển kỳ cường giả, thân hình cũng là đông nhiên nhoáng một cái, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang. Bọn hắn công thủ tiết tấu, lập tức đại loạn. Một cái cực nhỏ sơ hở, tại đối mặt cựu đầu ma xả loại đẳng cấp này đối thủ thời điểm, chính là chí mạng. Tử vong bóng tối, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Ở xa ngoài trăm dặm, cơ thể của Lo dần sờ cũng cứng lại. Ngay tại cái kia hỗn loạn cùng hắc ám sức mạnh khuyết tán ra trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đại khủng bố. Phản phất có một cái không nhìn thấy băng lãnh đại thủ, xuyên thấu không gian khoảng cách, trực tiếp nắm linh hồn của hắn, muốn đem nó gắng gượng từ cơ thể bên trong lôi kéo ra ngoài. A! Lo dần sờ phát ra một tiếng rên thống khổ, hai tay gắt gao ôm lấy đầu. Trong óc của hắn, nổ tung nổi. Không cân nhắc điên cuồng, hỗn loạn, mang theo cực hạn ác ý nói mớ, giống như nước thủy triều tràn vào ý thức của hắn. Chết hủy diệt khuất phục a, sâu kiến cảm thụ đau đớn. Cảm thụ tuyệt vọng âm thanh khi thì sắc bén, khi thì trầm thấp, khi thì như đồng tình người nỉ non, khi thì lại giống như ác ma gào thét. Bọn chúng tại xé rách lý trí của hắn, ô nhiễm linh hồn của hắn. Ngay sau đó, vô cùng vô tận huyễn tượng bắt đầu ở trước mắt hắn hiện lên. Hắn thấy được hắc thạch lĩnh bị màu đỏ thâm hỏa diễm thôn vệ, hóa thành một phiến đất hoang vu. Hắn thấy được ca gì ấy, tại trong hàn băng bị đông cứng thành lĩnh hàng pho tượng, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Hắn thấy được nguyệt quang, thái dương, than cầu, thiểm điện, bọn chúng khổng lồ long khu bị vô hình sức mạnh xé nát, long huyết nhuộm đỏ bầu trời. Hắn thậm chí thấy được chính mình quỳ dạp xuống cái kia đỉnh tiên lập địa chín đầu ma xà phía trước, linh hồn bị rút ra, tại trong bóng đêm vĩnh hằng kêu rên. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, để cho Lo dần sờ toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác ý thức của mình đang nhanh chóng chìm xuống, sắp bị cái kia bóng tối vô tận cùng điên cuồng triệt để thôn vệ. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái âm thanh phảng phất tại chỗ sâu trong óc của hắn đều. Tĩnh. Cái này âm thanh cũng không lớn, thậm chí có thể xưng tụng ôn hòa, nhưng nó lại là một đường bổ ra hỗn độn lợi kiếm, lại như cùng một nhớ gõ vang tại sâu trong linh hồn chống chiều trung sớm. Ông Lo dần sờ náo hải, trong nháy mắt khôi phục một mảnh thanh minh. Tất cả điên cuồng nói mớ, tất cả kinh khủng huyễn tượng đều ở đây một tiếng phía dưới, như mộng miễn bọt nước như vậy tan thành mây khói. Hô, hô. Lo dần sờ từng ngụm thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới trong nháy mắt đó kinh nghiệm, so với hắn trải qua bất luận cái gì một hồi liều mạng tranh đấu, đều muốn hung hiểm bản phần. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía phương xa chiến trường. Hắn nhìn thấy, ở mảnh này hủy diệt phong bạo trung tâm, ở đó 18 vị chuyển kỳ cường giả tạo thành trong trận hình. Đi Lìn pháp sư bày ra một cái cực lớn hư ảnh, chẳng biết lúc nào đã tới trận hình phía trước nhất. Hắn cái kia thân một mạc màu xám pháp sư bảo, không gió mà bay, bay phất phới. Tại đỉnh đầu của hắn, chẳng biết lúc nào, tiếp dẫn xuống một mảnh tinh không mênh mông. Đây không phải là ma pháp mô phỏng ra huyễn tượng, mà là một mảnh chân thực tồn tại, bị hắn lấy đại pháp lực triệu hoán mà đến. Vũ trụ một góc, không cân nhắc tinh thần ở trong đó chậm rãi vận chuyển, tản ra nhu hòa mà tĩnh mịch hào quang. Tại trước người hắn, tản ra tinh khiết tia sáng thần kỳ tinh thể, chính chậm rãi lơ lửng, nhảy lên. Thần khí tĩnh mịch chi tâm, cái kia phiến tinh quang cũng không rực rỡ, lại mang theo một loại an ủi lòng người sức mạnh. Bọn chúng cấp tốc quyết tán, đem trọn phiến đầm lầy toàn bộ bao phủ trong đó. Khi giả phóng thích ra hỗn loạn tia sáng, cùng cái kia thôn phệ hết thảy hắc ám hư vô, vừa tiến vào vùng tình không này lĩnh vực phạm vi, tựa như cùng dưới ánh mặt trời băng tuyết, lại giống như bị đầu nhập lò luyện sắt vụn. Không có va chạm bị liệt, không có năng lượng đối ngược. Bọn chúng chỉ là lặng yên không một tiếng động, cấp tốc trừ khử, phân giải, cuối cùng hóa thành rất thuần túy hạt năng lượng, bay về giữa thiên địa. Tại thần khí duy trì dưới, đi Lìn pháp sư thành công hóa giải hỉ giả quỷ dị nhất hai loại sức mạnh. Trên chiến trường hỗn loạn tiết tấu, trong nháy mắt bị ổn định. Cỡ lão đi ổn định thân hình, phi ố giả thương thế cũng một lần nữa trở nên lăng lệ, lần nữa chặn còn sót lại công kích. Tất cả truyền kỳ cường giả trong mắt đều khôi phục lại sự trong sáng cùng chiến ý. Đi Lìn pháp sư một tay duy trì lấy khổng lồ tinh không lĩnh vực, thần sắc không có biến hóa. Hắn chỉ là nâng lên một cái tay khác, chỉ hướng bầu trời, dẫn dắt xuống một đường tinh quang, chỉ hướng tôn kia đỉnh thiên lập địa chín đầu ma xà hư ảnh. Trong chốc lát, đỉnh đầu hắn trong tinh không, ba viên sao trời tinh quang sáng rõ, tia sáng bạt trượng. Hiu, hiu, hiu. Ba viên sao trời trong nháy mắt thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Bọn chúng tại bay ra tinh không lĩnh vực trong nháy mắt, hình thái xảy ra kỳ biến. Bọn chúng mang theo thật dài đuôi lửa, phản phất hóa thành ba nhánh toàn thân từ thuần túy tinh quang cấu thành, dài đến 100m cổ phát trường mâu. Phương xa Lo dần sờ, chỉ thấy cái kia ba viên sao trời chợt sáng rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, phốc, phốc. Ba tiếng trầm muộn vào thị tâm thanh, mới từ phía trước rất xa truyền đến. Tôn kia cực lớn đến che đậy mặt trời chín đầu ma xà hư ảnh, run lên bần bật. Nó viên kia tản ra hỗn loạn tia sáng cực lớn đầu người phía trên, xuất hiện ba cái sâu không thấy đáy cái hố. Kinh khủng tinh thần chi lực tại miệng vết thương bộc phát, điên cuồng chôn vùi lấy hỉ dạ năng lực cùng huyết đủ. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là ba cái hố sâu mà thôi. Cái kia đủ để dễ dàng xuyên qua một tòa sơn mạch tinh thần, vậy mà không thể xuyên thủng đầu lâu của nó, thậm chí không thể tạo thành xuyên qua thương. Cái kia hố sâu chung quanh huyết đủ, đang ngọ ngậy chỉ chốc lát sau, bị tinh thần chi lực chôn vùi bộ phận, liền đình chỉ khuếch tán. Giống một tiếng nổi giận gào thét, từ chín quả trong đầu lâu đồng thời bộc phát. Lần này, không còn là đơn thuần năng lực gào thét, mà là thực chất tràn đầy hủy diệt ý chí gầm thét. Thì ra, bị triệt để chọc giận. Nó cái kia chín song hờ hững, coi vạn vật như sâu kiến cực lớn đôi mắt, lần thứ nhất nhiễm lên bạo ngược cùng điên cuồng màu sắc. Cái kia khổng lồ đến giống như sơn mạch kết nối mà thành thân thể khủng bố, lần thứ nhất. Động. Oanh long 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 long. Toàn bộ đầm lầy, không phải là toàn bộ đại địa, đều ở đây một khắc bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nó cái kia khổng lồ thân thể, khuấy động vận đục đầm lầy. Xên xệch bùn nhão cùng hôi thối nước sông, bị động tác của nó nhấc lên, tạo thành cao tới 100m thảo thiên cự lãng. Nó cái kia cân nhắc 1000m thân thể, chính lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp, tốc độ kinh người, hướng về 18 vị chuyển kỳ cường giả vị trí, vọt mạnh mà đến. Đây không phải là xung kích, đó là một hồi di động thiên hai, là một mảnh đại lục, hướng về một đám nhỏ bé sinh linh, phát khởi va chạm. Trời đất sụp đổ. Lo dần sơ chỉ cảm thấy phía dưới đại địa, không phải là toàn bộ, đầm lầy đều tại kịch liệt mà lay động. Phản phất có một đại lục trôi nổi, chính lấy không thể ngăn trở tư thái, hung hăng vọt tới một khối khác đại lục. Âm âm đầm lầy bị bày mở. Xên xệch màu đen bùn não, hỗn hợp có mục nát ngàn năm cây rong cùng bạch cốt, bị cái kia khổng lồ thân thể ngạnh sinh sinh hướng hai bên đẩy ra, tạo thành hai đạo cao tới 100m con sóng lớn màu đen, hướng về phương xa trào lên mà đi. Những nơi đi qua, đại địa bị xé nứt ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Đây không phải là một đường, là chín đạo. Chín quả đầu lâu giữ tận tại trước, thân thể cao lớn ở phía sau. Đối mặt cái này núi lở biển động một dạng khí thế, cái kia 18 vị chuyển kỳ cường giả thân ảnh, nhỏ bé giống như phong bạo bên trong bụi trần. Nhưng mà, ngay tại cái kia di động thiên thai trước mặt, một tiếng hùng hồn gầm thét, vượt trên giữa thiên địa tất cả bình minh. Lên, là gõ gì đại sư. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, râu tóc đều dựng. Hắn không có ngâm sướng chú ngữ, chỉ là cúi người, đem cặp kia đầy nếp nhăn, nhưng lại ẩn chứa vô tận sức mạnh đại thủ, nặng nề mà đặt tại trong dưới chân vùng hư không kia. Phản phất đặt tại một mảnh chân thực bên trên đại địa. Ông một cỗ vô hình ba động, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra. Ngay sau đó, phía dưới ô chọc đầm lầy bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Không cân nhắc nham thạch, bùn đất, thậm chí bị chôn sâu ở lòng đất không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão địa tầng, đều tựa như nhận lấy vô thượng ý chí triệu hoán. Bọn chúng phá vỡ bùn não, từ sâu trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ trước đó chưa từng có hội tụ, gây dựng lại. Vang, vang, vang. Ba tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cơ hồ tại cùng một thời gian bộc phát. Tại cựu đầu ma xà xung phong đường đi phía trước, ba tôn toàn thân từ cứng rắn nhất tầng sâu nham tạo thành quái vật khổng lồ, gầm thét đứng lên. Bọn chúng mỗi một vị đều có vượt qua 1000m kinh khủng chiều cao. Thân thể của bọn nó là ngưng thực như thế, nham thạch hoa văn có thể thấy rõ ràng, phía trên thậm chí còn bám vào màu u lam ma lực quan huy. Đó là bị gõ gì đại sư quán chú ma lực chứng minh. Nguyên tố cự nhân. Ba tôn đỉnh thiên lập địa nguyên tố cự nhân. Bọn chúng xuất hiện trong mấy mắt, không chần chờ chút nào, mở ra bước chân nặng nề, gầm thét, nên hướng cái kia đồng dạng cực lớn đến vô biên vô tận cựu đầu ma xà. Đây là một hồi cự thú cùng cự thú va chạm, là man lực cùng man lực đối quyết. Đông, phía trước nhất nguyên tố cự nhân cùng hì ra ở giữa nhất một cái đầu lâu hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, sóng xung kích hóa thành một đường khí màu trắng lãng vòng tròn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Tôn tiên nguyên tố cự nhân thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, nơi ngực nham thạch trong nháy mắt băng liệt, hóa thành không cân nhắc khối vụn hướng phía sau bắn tung tóe. Nhưng nó chưa bảo, nó dùng chính mình nham thạch kia tạo thành cực lớn cánh tay, gắt gao ôm lấy viên kia đầu rắn, dùng hết lực lượng toàn thân ngăn cản lấy nó đi tới thế. Mặt khác hai tôn nguyên tố cự nhân cũng đồng thời đổi tới, bọn chúng một trái một phải, phân biệt dùng chính mình thân thể cao lớn đánh tới hỉ dạ mặt khác hai viên tính toán căn xé đầu người. Trong lúc nhất thời, ba tôn 1000m cao nham thạch cự nhân cùng cựu đầu ma xà cái kia khổng lồ thân thể quấn quít lấy nhau. Cự nhân nhóm gầm thét, dùng nguyên thủy nhất phương thức cơ nham thạch tạo thành cự quyền, hung hăng nện ở đầu rắn phía trên, phát ra từng đợt giận người trầm đủ. Hỉ dạ đồng dạng đang điên cuồng phản kích, viên kia nắm trong tay kịch độc đầu người bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm nồng lục sắc nọc độc, như là thác nước tưới nước ở trong đó một tôn cự nhân trên bờ vai. Ầm, chói hai tiếng hủ thực đều. Cái kia cứng rắn nham thạch thân thể tại kịch độc căn mòn, lại như cùng bị dội cho lưu toàn tượng sáp, cấp tốc tăng dã, bước lên từng trận tanh hôi khói đen. Một bên khác, băng xương đầu người phun ra ra cực hạn hàn khí, đem một vị khác cự nhân nửa người đều che phủ một tầng thật dày băng xương. Giang giác, giang giác, tôn kia cự nhân động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp mà cứng ngắc, nham thạch thân thể tại nhiệt độ thấp xuống trở nên vô cùng yếu ớt, mỗi một lần động tác đều có thể mang xuống mảng lớn vỡ vụn khối đá. Cái này ba tôn cự nhân chỉ là tại dùng thân thể của mình làm hậu phương chuyển kỳ nhóm tranh thủ thời gian. Giống. Nhưng vào lúc này vừa gầm lên giận dữ đều là pháo đài lũy hệ tỏ. Vị này để phòng ngự chứ danh chuyển kỳ kỵ sĩ cùng phía sau hắn mặt khác mấy vị chuyển kỳ kỵ sĩ trên thân đấu khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào, hoàn toàn bộc phát. Màu vàng, màu bạc, màu đỏ thẫm, màu sắc khác nhau đấu khí giống như phun ra hỏa sơn phóng lên trời. Những cái kia cuồng bạo đấu khí cũng không có phân tán bốn phía, mà là tại phía sau bọn họ cấp tốc ngưng kết, hóa thành từng tôn cao tới 100m cực lớn quang ảnh. Những cái bóng kia, giống như người khoác trọng giáp xa cổ chiến thần, bám vào tại kỵ sĩ nhóm trên thân, đem bọn hắn tôn lên như cùng người hình cự thú. Đính trụ. Pháo đài lũy hệt tỏ âm thanh, giống như hồng trung đại lữ. Hai tay của hắn nắm lấy một mặt cực lớn tháp thuẫn, sau lưng kim sắc quang ảnh làm ra cùng hắn hoàn toàn đồng bộ động tác. Bọn hắn dùng kiên cố nhất huyết nhục chi khu, đúc nên đạo thứ hai phòng tuyến. Ken. Thì dạ thân thể cùng hệt tỏ cự thuẫn hung hăng đụng vào nhau. Sức mạnh kinh khủng kia, để cho hệt tỏ dưới chân không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, nhưng hắn cùng sau lưng quang ảnh cự nhân, lại giống như một viên đóng đinh ở trên mặt đất cái đinh, không nhúc nhích tí nào. Tại những này truyền kỳ kỵ sĩ dùng sinh mệnh kéo dài ra quý giá thời gian đồng thời. Hậu phương. Hẹn đèo đại sư cùng mọ phẹ ở đại sư, cuối cùng hoàn thành bọn hắn chuẩn bị. Hẹn đèo đại sư trên hai tay, kéo lên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra phảng phất có thể thiêu tất bạn vật khí tức ám hồng sắc hỏa cầu. Ánh mắt của hắn sáng kinh người. Thiên hai cấp cấm chú hủy diệt nội viêm. Mà mọ phẹ ở đại sư trung quanh, không gian đã xuất hiện không cân nhắc nhỏ xíu và mèo. Một cái từ không gian pháp tắc bệnh thành, vô hình vô chất lưới lớn, đã lặng yên bao phủ toàn bộ chiến trường. Thiên hai cấp cấm chú không gian lồng giam phản kích thời khắc, tựa hồ sắp đến. Gọ gì gọ gì đại sư sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đồng thời duy trì 3 tôn 1000m cao nguyên tố cự nhân, cùng cửu đầu ma xà tiến hành đấu sức, đối với hắn ma lực tiêu hao là biến động cấp bậc. Hắn cơ thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thì ra, bén nhẹ bắt được chi tiết này. Nó hỏa diễm đầu người, bắt được trong đó một tôn nguyên tố cự nhân bị nọc độc căn mòn, động tác xuất hiện đỉnh trệ khe hở, đột nhiên mở ra miệng lớn. Không phải là phun ra, mà là một đường ngưng luyện đến mức tận cùng, phản phất muốn đem bầu trời đều đốt xuyên màu đỏ thắm của sáng. Bèn, cột sáng kia tinh chuẩn đánh vào nguyên tố cự nhân ngực. Tôn kia nham thạch cự nhân nửa người trên, tính cả cơ múa cánh tay, đều ở đó nhiệt độ kinh khủng xuống, trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng nham tương, từ giữa không trung bay xuống. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, hàn băng đầu người công kích cũng đến. Cực hạn xanh đậm hàn khí, đem một vị khác cự nhân triệt để đóng băng thành một tòa cực lớn băng điêu. Phong tuyến xuất hiện cực lớn lỗ hổng. Nhưng mà, đó cũng không phải hỉ dạ chí mạng nhất công kích. Tại tất cả mọi người lực chú ý đều bị chính diện chiến trường thảm liệt hấp dẫn thời điểm. Viên kia vẫn giấu kín tại rất nhiều đầu rắn sau đó, tản ra tính lặng cùng kết thúc khí tức tử vong ma bài, động. Nó lặng yên không một tiếng động mở ra miệng lớn. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra tĩnh lặng khói đen, giống như có sinh mệnh dòng sông như vậy, từ trong chạy xuôi mà ra. Cỗ này khói đen, không có đi công kích phía trước kỵ sĩ, cũng không có đi công kích còn sót lại nguyên tố cự nhân. Nó lấy một loại quỷ dị, hoàn toàn không nhìn vật lý trở ngại phương thức, đơn giản dễ dàng mà vòng qua trên chiến trường tất cả chướng ngại vật. Nó mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng rõ ràng. Trực chỉ hậu phương, cái kia tinh thần cùng ma lực đều tiêu hao đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt thân ảnh. Gọ gì gọ gì đại sư? Chương 523, truyền kỳ chạm đầu xà cùng Ferlen đại sư thủ hộ chương 523. Chuyến kỳ chạm đầu xà cùng Ferland đại sư thủ hộ cái kia cổ phần tĩnh lặng khói đen, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nó không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền vượt qua 1000m chiến trường. Cái khác truyền kỳ cường giả, có tại cùng đầu rắn tương bác, có đang chuẩn bị công chú, căn bản không kịp cứu viện. Thử vong khí tức đã đập vào mặt. Gọ gì gọ gì đại sư cặp mắt đục đầu trong, lóe lên một tia kiên quyết. Hắn nam hiểu nguyên tố ma pháp, bàng bạc hùng vĩ, lấy lực phá xảo, nhưng đối với loại này không nhìn phòng ngự quỷ dị công kích, lại có vẻ vụng về mà bất lực. Tránh không thoát, không phòng được. Vậy thì, cùng một chỗ hủy diệt a. Giống. Hắn phát ra rít lên một tiếng, âm thanh trong tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Hắn không có nhìn cái kia gần trong gang tấp tử vong khói đen, mà là đem toàn bộ tâm thần quan chú đến đó ba tôn còn tại cùng hỉ dạ đấu sức nguyên tố trên thân cự nhân. Bạo. Gọ gì gọ gì pháp sư râu tóc đều dựng. Veng. 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 Ba tôn 1000m cao nguyên tố cự nhân, thể nội bị quan chú đại lượng ma lực, trong nháy mắt này bị triệt để dẫn bạo. Đây không phải là đơn giản vỡ nát, mà là ba trận có thể so với núi lửa phun trào kinh khủng nổ tung. Cùng bạo thổ nguyên tố dòng lũ hóa thành rất thuần túy hủy diệt phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Thì giả cái kia mấy quả đang tại căn xé, phun ra đầu, bị bất thình lình không có khoảng cách nổ tung, nổ huyết đục văng tung tóe, thân thể cao lớn cũng không khỏi tự chủ hướng phía sau đống nhiên hướng lên. Thế công bị tạm thời ngăn chặn, nhưng mà đạo kia tử vong khói đen lại cơ hồ không có chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Nó giống như một đường u linh, xuyên qua cuồng bạo nguyên tố loạn lưu, đã cách gở gì gọ gì đại sư không đến 10m. Đậm đà tĩnh lặng ký tức, để đại sư phơi bày ở ngoài làn da, cũng bắt đầu hiện ra hôi bại thi ban. Hắn làm như không thấy. Hắn chỉ là nâng lên cặp kia đã bắt đầu khô nhéo tay, dùng hết lực lượng cuối cùng, tính toán hoàn thành cái kia còn chưa hoàn thành thiên thai cấm chú. Đúng lúc này, một đường thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Đó là một cái đồng dạng người mặc pháp sư bảo, cho tới nay trên chiến trường đều có vẻ hơi điệu thấp thân ảnh. Ferland đại sư, hắn không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh giơ trong tay lên pháp điện. Cái kia bốn cổ pháp, không biết truyền thừa bao nhiêu năm trầm trọng pháp điện, tại thời khắc này, trang sách không gió mà bay, rầm rầm vang dội. Ngay sau đó, phốc, một bụi ngọn lửa màu vàng từ bộ lập địa chợt giấy lên. Đây không phải là công kích tính hỏa diễm. Ngọn lửa kia vô cùng tinh khiết, phản phất là sinh mệnh cùng thủ hộ ý chí ngưng kết. Pháp điện đang tiêu đốt, lấy Ferland đại sư ma lực, thậm chí sinh mệnh lực làm nhiên liệu. Thánh ngôn thủ hộ. Ferland đại sư âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Ông. Một đường từ ánh sáng màu vàng nóng cấu trúc mà thành hình bán cầu vòng bảo hộ, trong nháy mắt mở ra, đem hắn cùng sau lưng gở gì gọ gì đại sư bao phủ trong đó. cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời. Đạo kia không lọt chỗ nào tử vong khói đen, hung hăng đụng vào kim sắc vòng bảo hộ phía trên. Ầm ầm rồi, chói tai âm thanh kêu. Đây không phải là năng lượng va chạm, mà là quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, hai loại hoàn toàn tương phản phát tác, đang tiến hành nguyên thủy nhất lẫn nhau chôn bụi. Thế nhưng khói đen giống như vô cùng vô tận thủy triều, điên cuồng nuốt phở lệnh đại sư duy trì vòng bảo hộ. Đáng sợ hơn là, những cái kia khói đen vậy mà cũng tại ăn mòn vòng bảo hộ năng lực. Phở lệnh đại sư ma lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc trôi qua. Tóc của hắn cũng đã mất đi lộng lẫy, ẩn có hôi bại cảm giác. Kim sắc vòng bảo hộ tia sáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Khói đen như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng, vâng, kim sắc bảo hộ bị triệt để đè sập, bạo phái thành đầy trời điểm sáng. Vô cùng vô tận tử vong khói đen, giống như tìm được chỗ tháo nước hồng thủy, trong nháy mắt đem phở lên đại sư gầy gò thân ảnh, triệt để thôn phệ. Nơi đó, chỉ còn lại có một cái không ngừng cuộn cuộn, ngoại ngoại cực lớn sương mù màu đen bóng. Cũng lại không nhìn thấy một tia sáng. Cũng lại không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức. Phở lên. Gò gì đại sư phát ra một tiếng bi phẫn gào thét. Hai mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ thẫm. Vô tận bi thương cùng cuồng nộ, giống như mãnh liệt nhất chất xúc tác, rót vào hắn cái kia sắp khô khốc ma lực chi hải. Hắn thấy được phở lên đại sư vì hắn tranh thủ được, cái kia ngắn ngủn, nhưng lại vô cùng quý báu vài giây đồng hồ. Không thể lãng phí. Tuyệt không thể lãng phí. Gò gì đại sư đem cỗ này ngập trời bi phẫn, tận cân nhắc hóa thành lãng phép sức mạnh. Hắn đôi tay khô gầy kia, đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực. Thiên hai cấm chú nguyên tố lồng giam. Oanh long 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 long. Toàn bộ đầm lầy phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đại địa đang gầm thét. Khi giả dưới chân nước bùn cùng nước sâu, bị một cỗ không thể chống cự cự lực đột nhiên sốc lên. Vô số cực lớn, lập lòe màu u lam ma lực quang huy nham thạch tỏa liên, giống như tức giận địa long, từ sâu trong lòng đất phóng lên trời. Cùng lúc đó, trong không khí hơi nước, đầm lầy bên trong nước sông, tại cực hạn ma lực khu độc lần, trong nháy mắt ngưng kết. Từng cái càng thêm cường tráng, từ vạn năm huyền băng tạo thành màu xanh đậm hàn băng tỏa liên, kèm theo nham thạch tỏa liên, cùng nhau gào thét mà ra. Đất cùng nước, nham thạch cùng hàn băng, hai loại nguyên tố sức mạnh, tại gò gì đại sư cầm chú phía dưới đan vào một chỗ. Bọn chúng mục tiêu chỉ có một cái, khi giả cái kia chín khỏa bởi vì nguyên tố cự nhân tự bạo mà lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc cực lớn đầu. Hoa lạp lạp lạp, tỏa liên phá không âm thanh, nối thành một mảnh. Tại phở lên đại sư dùng sinh mệnh tranh thủ được ngắn ngủi này trong mấy giây, tại hỉ giả từ tự bạo đánh trúng triệt để khôi phục lại phía trước. Gò gì đại sư cầm chú, cuối cùng hoàn thành. Nhan thạch tỏa liên cùng hàn băng tỏa liên như cùng sống vật đồng dạng, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên cựu đầu ma xà chín quả đầu, một vòng vừa một vòng, đưa chúng nó gắt gao trói buộc ngay tại chỗ. Giống cựu đầu ma xà hí dạ phát ra giống giận rung trời, nó thân thể cao lớn điên cuồng dãy rủa, bị tỏa liên trói buộc đầu liều mạng lay động. Giang giác, cứng rắn nham thạch tỏa liên, tại nó lực lượng kinh khủng lần, từng khúc băng liệt. Vạn năm huyền băng tạo thành tỏa liên cũng hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Cái này cấm chú, khốn không được nó quá lâu, nhiều nhất 3 giây, nhưng cái này đã đầy đủ. Ngay tại lúc này, đi liền pháp âm thanh giống như lôi đình như vậy tại mỗi một vị truyền kỳ cường giả bên Thái. Đây là tổng tiến công tín hiệu. Pháo đài lũy hệt tỏ phát ra kinh thiên nổ hống. Trong tay hắn cự thuẫn tiêu thất, thay vào đó là một thanh to lớn giống vậy chiến phủ. Hắn trên thân cái kia 1000m cao kim sắc hư ảnh, đồng bộ làm ra vung chém động tác. Phong thần chi súng. Phi ô dạ thân ảnh đã hóa thành một đường thanh sắc lưu quang, nhân thương hợp nhất, mũi thương ngưng tụ phong mang, để không gian cũng vì đó bật mẹo. Tàng sáng. Cỡ lão đi ủ nâng cao dài ngàn mét hoàng kim kiếm ánh sáng, hướng về khoảng cách gần hắn nhất một viên đầu rắn ra sức chém xuống. Tất cả truyền kỳ kỵ sĩ, tại thời khắc này, đều bạo phát ra công kích mạnh nhất của mình. Trên vũ khí của bọn hắn, đều sáng lên trước nay chưa có tia sáng. Mục tiêu, độ cao nhất trí, chém đầu. Cùng lúc đó, hậu phương truyền kỳ các pháp sư cũng cuối cùng hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Hủy diệt a. Hẹn mèo đại sư trong mắt lập lòe điên cuồng tia sáng, hai tay của hắn kéo lên viên kia ám hồng sắc hỏa cầu, rời khỏi tay. Viên kia hỏa cầu tại bay ra trong nháy mắt, đón gió tăng trưởng, qua trong giây lát liền hóa thành một viên đường kính vượt qua 100m, tản ra thiêu tân bạn vật khí tức thái dương. Thiên hai cấp cấm chú hủy diệt nội viêm. Một kẻ ở đại sư hai tay hướng về phía trước một hiệp. Cái kia trương sớm đã bao phủ toàn bộ chiến trường, từ không gian pháp tắc bệnh vô hình lưới lớn, đột nhiên nắm chặt. Thiên hai cấp cấm chú không gian lồng giam. Khi ra bên người không gian, trong nháy mắt ngưng kết, nó mỗi một lần dãy rủa đều tựa như tại cùng cả một cái thế giới đấu sức. Đi liền pháp sư tinh không lĩnh vực hào quang tỏa sáng, lại một lần nữa dẫn dắt lần mấy đạo sáng chói tinh quang, hóa thành trương mâu, trực chỉ đầu rắn ánh mắt. Ma pháp phong bạo phun trào, 14 vị truyền kỳ pháp sư nhao nhao phóng thích chính mình am hiểu nhất ma pháp. Tất cả công kích cùng ma pháp. Tại thời khắc này, từ bốn phương tám hướng, đồng thời đánh về phía cái kia bị tạm thời trói buộc chặt cựu đầu ma xà. Đây là hủy diệt dòng lũ. Đây là truyền kỳ nhóm đánh cược hết thể hợp ích. Tảng sáng chi nhận cỡ lão đi ủ cự kiếm phía trên, màu vàng liệt diễm thiêu đốt đến cực hạn, phản phất muốn đem bầu trời đều nhóm lửa. Phong hành giả phi ô dạ trường thương trong tay, bị thanh sắc phong bạo triệt để bao khỏa, mũi thương phong mang xé rách không gian, phát ra hí thét thé. Pháo đài lũy hệt tỏ từ bỏ phòng ngự, vũ khí của hắn đổi thành một cái khai sơn cự phủ, bộc phát ra vừa dày vừa nặng màu đỏ đấu khí. Còn có một vị khác truyền kỳ kỵ sĩ, toàn thân của hắn đều bao phủ tại màu bạc huy quang, người cùng kiếm phảng phất đều hóa thành một đường thuần túy lưu quang. Bốn vị truyền kỳ kỵ sĩ, tại thời khắc này, đồng thời bạo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Kim, thanh, xích, ngân, tứ sắc tia sáng ở giữa không trung giao hội, quấn quanh, ngưng kết. Cái kia không còn là đơn thuần năng lực ra, mà là một loại pháp tắc tầng diện của mình. Cuối cùng, tất cả quan mang, tất cả ý chí, tất cả sức mạnh đều hội tụ thành một đường dài đến cân nhắc 1000m, phảng phất có thể chém ra thần quốc cực lớn rực rỡ kiếm quang. Đạo kiếm quang kia là lộng lẫy như thế, lại là chí mạng như thế. Nó mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết, mang theo chặt đứt hết thảy phong mang, phong tỏa phía dưới cái kia bị tạm thời trói buộc chặt chín quả đầu. Chạm. Bốn vị truyền kỳ kỵ sĩ gầm thét, hợp thành một cái âm thanh. Kiếm quang ngang tàng đánh xuống. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm. Phương xa lo dần sờ, chỉ thấy đạo kia cầu vồng một dạng kiếm quang, lấy một loại không thể ngăn trở tư thái, xẹt qua phía chân trời. Nó tinh chuẩn lướt qua hỉ dạ cái kia khổng lồ thân thể. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn gỗ phóng lên trời suối máu, giống như bốn đạo đỏ tươi thác nước, từ hỉ dạ chỗ cổ điền cuồng phun ra ngoài, mang theo kinh khủng tính ăn mòn tanh hôi huyết dịch, đem phía dưới đầm lầy đều nhuộm thành một cái biển máu. Ngay sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn quả như núi lớn đầu lâu khổng lồ thoát ly thân thể của bọn nó, mang theo thế như bạt tấn, hung hăng đập về phía ô trọc đại địa. Kịch độc đứng đầu, hàn băng đứng đầu, gió lốc đứng đầu, trọng lực đứng đầu. Cái này bốn quả cho truyền kỳ cường giả nhóm mang đến cực lớn phiền phức đầu, tại cái này một đòn kinh thiên động địa phía dưới, bị ngang cổ chặt đứt. Đại địa kịch liệt chấn động, phá vất tại chu chéo, bị chém rụng đầu, vẹn vẹn rơi xuống lực trùng kích, ngay tại trong đầm lầy trong đập ra bốn cái sâu không thấy đáy hố to, màu đen bùn nhão bị nhấc lên cân nhắc trăm mét cao, giống như một hồi bẩn thỉu mưa to. Thành công. Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ hiện ra ý nghĩ này. Nhưng mà, không chờ bọn họ buông lòng một hơi, càng kinh khủng hơn một màn xảy ra. Cái kia bốn đạo máu chảy ồ ạt đánh gãy nơi cổ, trung quanh vết thương huyết đủ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng núp đích, tăng sinh. Vô số mầm thịt đan vào một chỗ, vặn mèo lên, đang trèo, tựa hồ muốn một lần nữa mọc ra mới đầu. Con quái vật này sinh mệnh lực, ương ngạnh đến làm người tuyệt vọng trình độ. Giống. Cùng lúc đó, để lại năm viên đầu, đồng thời phát ra đau đớn đến cực hạn, cũng điên cuồng đến cực hạn gào thét. Đó là hỗn tạp nổi giận cùng hủy diệt ý chí tiếng giống. Lần này, không còn là đơn thuần năng lực xung kích, mà là một hồi chân chính, đến từ nửa bước diệt thế cấp tồn tại. Tinh thần phong bạo. Ông. Một cỗ kinh khủng tinh thần ba động, lấy cựu đầu ma xà hí dạ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Đang tại duy trì tinh không lĩnh vực đi lìn pháp sư, cơ thể run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đỉnh đầu hắn cái kia phiến tinh không mênh mông, kịch liệt lóe lên, vô số tinh thần kia sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ổn định tâm thần, đi lìn pháp sư phát ra hét lớn một tiếng, trong tay hắn thần khí tĩnh mịch chi tâm hào quang tỏa sáng, tinh khiết mà lực lượng nhu hòa khuyết tán ra, tận lực triệt tiêu lấy cái kia cổ phần điên cuồng tinh thần xung kích. Nhưng cho dù thần khí đối mặt bực này cấp bậc tinh thần phong bạo, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Cái kia phiến tinh quang phạm vi bao phủ đang bị phi tốc áp xúc, càng hỏng bét chính là khi dạ cơ thể đang trong gầm thét bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Nó cái kia cân nhắc dài ngàn mét thân hình khổng lồ điên cuồng bật mèo dây rủa hoa lạp 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 chói buộc lấy nó nham thạch tỏa liên cùng hàn băng tỏa liên, tại thời khắc này cũng không còn cách nào tiếp nhận luồng sức mạnh lớn đó. Vô số giống mạng nhện vết dạng tại trên xiềng xích phi tốc lan tràn, giang giác giang giác giang giác, kèm theo liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn, vây cuốn cửu đầu ma xà hỉ dạ tỏa liên nhau nhau vỡ nát, nham thạch tỏa liên hóa thành đầy trời đá vụn, hàn băng tỏa liên hóa thành vô số băng tinh, chói buộc bị giải trừ. Phúc. Xa xa gở gì gọ gì đại sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cấm chú bị cưỡng ép phá vỡ, hắn bị kinh khủng ma lực phản vệ. Hắn cái kia vốn là tiêu hao quá độ cơ thể, bây giờ càng là chó cắn áo rách, liền cả đứng dậy đều trở nên vô cùng gian khổ, cơ thể lung lay sắp đổ. Thì dạ đã thoát khốn. Nó cái kia còn sót lại năm viên đầu, năm đôi cực lớn đôi mắt, trong nháy mắt bị vô tận huyết sắc tràn ngập. Nó không nhìn chặt đứt nó bốn khỏa đầu truyền kỳ kỵ sĩ, cũng không xem những cái kia còn tại khuynh tả ma pháp dòng lũ pháp sư. Tất cả cứu hận, tất cả điên cuồng, đều khóa chặt ở cái kia cách nó gần nhất, cũng suy yếu nhất thân ảnh bên trên. Gọ gì gọ gì đại sư, hỏa diễm đầu cùng lôi đình đầu hai viên đầu rắn, đông nhiên vung lên, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu. Lần này phun ra ra không còn là phổ thông hỏa diễm cùng lôi điện, mà là một cỗ đỏ thẫm như máu, phản phất là hỏa diễm bản nguyên hủy diệt của sáng, cùng với một đường đen như mực, quấn quanh lấy vô số nhỏ bé màu tím hồ quang điện tịch diệt lôi quang. Đó là hỉ dạ bản nguyên lực lượng, là lấy chính mình bản nguyên phát ra một kích mạnh nhất. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt hủy diệt năng lực tại chạy xiết đồng thời, hủy dị dung hợp lại với nhau, hóa thành một đường càng thêm trắng kiện, càng kinh khủng hơn đen đỏ song sắc hủy diệt dòng lũ. Mục tiêu, trực chỉ sức mạnh hao hết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy gở gì gọ gì đại sư. Chương 524, truyền kỳ vẫn lạc cùng rơi xuống tinh thần. Chương 524, truyền kỳ vẫn lạc cùng rơi xuống tinh thần quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Từ hỉ dạ tránh thoát gò bó, đến phát động bản nguyên công kích, cơ hồ không có cho bất luận cái gì người thời gian phản ứng. Tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở gở gì gọ gì đại sư trước mặt. Hủy diệt khí tức đập vào mặt. Gở gì gọ gì đại sư cặp mắt đục ngầu, nhìn xem đạo kia đủ để đem hắn trong nháy mắt bốc hơi kinh khủng dòng lũ, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa, cái kia bị tử vong khói đen thôn về sau, không tiếng thở nữa sương mù màu đen cầu. Ở nơi đó, Flerlen đại sư còn không biết sinh tử. Trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ khổ sở, nhưng lại nụ cười thư thái. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mơ tưởng. Quát to một tiếng, giống như sấm nổ vang lên. Là hẹn mèo đại sư. Hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở gờ gì gọ gì đại sư trước người. Hắn không có thời gian ngâm sướng bất luận cái gì phòng ngự chú ngữ. Hắn tay áo vung lên, giấu ở trong tay áo lò luyện nghiêng đổ ra tất cả hỏa trùng. Một đường phóng lên trời cực lớn tường lửa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tính toán ngăn cản cái kia hủy diệt dòng lũ. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, khác một đường thân ảnh, một cái tuấn di xuất hiện ở gờ gì gọ gì đại sư một bên khác. Là mỏ phệ ở đại sư. Hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, âm thanh khàn giọng mà gấp rút. Không gian bị trướng. Ông. Một đường lửa trong suốt, phản phất từ không cân nhắc không gian mảnh vụn ghép lại mà thành vô hình bị trướng, trong nháy mắt hình thành, chắn tường lửa sau đó. Song trọng phòng ngự. Hai vị truyền kỳ pháp sư, tại nguy cấp nhất trước mắt, vì gờ gì gọ gì đại sư xây lên sau cùng phòng tuyến. Nhưng mà, đó dù sao cũng là nửa bước diệt thế cấp tồn tại, thiếu đốt bản nguyên phát ra ôm hận nhất kích. Đen đỏ song sắc hủy diệt dòng lũ, hung hăng đụng vào mặt kia ngất trời tường lửa phía trên. Ầm. Không như trong tưởng tượng kịch liệt nổ tung. Mặt kia do trời thai cầm chú hình thức ban đầu nổ tung tường lửa, tại trước mặt đạo kia dòng lũ, yếu ớt giống như giấy dán. Vẹn vẹn rằng có không đến một phần mười giây. Liên bị trong nháy mắt xuyên thủng, xé rách, hóa thành bay đầy trời tán hỏa tinh. Ngay sau đó, dòng lũ dư thế không giảm, nặng nề mà đánh vào mỏ phệ ở đại sư bảy ra thứ nguyên bích trướng phía trên. Giang giác. Không gian đang tiêu gạo. Đạo kia từ không gian pháp tắc cấu tạo bích trướng, tại bị diệt dòng lũ trùng kích vào, chỉ giữ vững được ngắn hơn thời gian. Liên nửa giây cũng chưa tới. Tựa như cùng bị thiết truy đập trúng pha lê, ở bang pha toái. Hóa thành không cân nhắc nhỏ vụn không gian mảnh vụn, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Tường lửa, phá toái, bích trướng, sụp đổ. Hai đạo truyền kỳ cấp bậc phòng ngự, ở đó kinh khủng bản nguyên lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Hủy diệt dòng lũ, vẹn vẹn chỉ là tia sáng ảm đạm một chút. Nó dư ba, vẫn như cũ mang theo đủ để chí mạng lực lượng kinh khủng, hướng về phía trước ba bóng người, cùng rút tới. Bèn, cuối cùng, cái kia kinh khủng, sen lẫn hỏa diễm cùng lôi đình hủy diệt dòng lũ, đem ba vị truyền kỳ pháp sư thân ảnh, triệt để thôn vệ. Hỏa diễm cùng lôi đình che mất hết thảy. Tia sáng tan đi, bụi mù kết thúc, hủy diệt dòng lũ tàn phá bừa bãi qua chỗ, chỉ lưu lại một cái đường kính vượt qua 100 mét cực lớn hố sâu. Đáy hố một mảnh cháy đen, còn bốc lên từng sợi khói xanh, tản ra gây mũi lưu mình cùng khét lẹn hỗn hợp bụi. Hố sâu trung ương, hai thân ảnh qua lại nâng đỡ, chật vật không chịu nổi. Hẹn đeo đại sư đứng tại phía trước nhất, hắn dùng để ngăn cản dòng lũ nửa bên phải thân thể, bây giờ đã là một mảnh cháy đen, pháp sư bào hóa thành bụi, trần trụi làn da giống như bị liệt hỏa đốt cháy qua tháng tuổi, vô cùng thê thảm. Mọ phệ ở đại sư tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn toàn thân hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương thật nhỏ, máu me đầm địa, cả người giống như là bị không cân nhắc lưỡi dao sắc bén lăng chỉ qua. Đó là không gian bích trướng sau khi vỡ vụn, bị cuồng bạo không gian mảnh vụn phản vệ tạo thành tương thế. Hai người bọn họ hợp lực đỡ được một kích hủy diệt kia tuyệt đại bộ phận uy lực. Tại phía sau bọn họ là bọn hắn liều chết bảo vệ gờ gì gò gì đại sư. Nhưng hắn lặng lặng nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mang một tia thư thái cười khổ. Cũng lại không có hô hấp, cũng lại không có tim đập. Đó thuộc về truyền kỳ cường giả mênh mông như biển sinh mệnh khí tức, hoàn toàn biến mất. Một tia không dư thừa. Chết. Một vị chấp trưởng nguyên tố ma pháp có thể rời núi lấp biển truyền kỳ pháp sư. Cứ như vậy, vẫn là giờ khắc này, vô luận là đang cùng đầu rắn tương bắt truyền kỳ kỵ sĩ, vẫn là tại hậu phương duy trì lấy ma pháp thu phát truyền kỳ các pháp sư, tất cả mọi người động tác đều xuất hiện trong nháy mắt như vậy đình trệ. Mỗi người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia hố sâu, nhìn về phía cố kia đã thi thể lạnh băng, bi thương, phẫn nộ, còn có một kia khó có thể tin. Đây chính là một vị truyền kỳ, là đứng ở cái này thế giới đỉnh điểm cường giả, là nhân loại thế giới trụ cột vững vàng. Hôm nay bọn hắn thấy tận mắt một vị đồng bạn mất đi. Gò gì gò gì đi lìn pháp sư âm thanh khàn khàn. Đỉnh đầu hắn tinh không lĩnh vực, tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Pháo đài lũy hệt tỏ phát ra một tiếng như dã thu gào thét, trong tay hắn cự phủ phía trên, màu đỏ thâm đấu khí đột nhiên tăng vọt, một búa đem trước mặt đầu rắn nện đến máu thịt bé bét, đầu lâu khổng lồ hướng phía sau đống nhiên ngửa đi. Nhưng cái này cũng không hề có thể bớt lên trong lòng của hắn cuồng nộ cùng bi thương. Hẹn đeo đại sư run rẩy duỗi ra hoàn hảo tay trái, tựa hồ muốn dò xét một chút gò gì gò gì hơi thở, nhưng bàn tay đến một nửa, nhưng lại vô lực buông xuống. Hắn so bất luận cái gì người đều biết, hết thảy đều kết thúc. Liên tại đây cổ áp lực đến mức tận cùng bi thương, sắp hóa thành căm giận ngút trời, triệt để bộc phát một khắc trước. Giống cựu đầu ma xà hí ra, cái kia còn sót lại 5 viên đầu người, đồng thời dương thiên phát ra so trước đó bất luận cái gì một lần đều phải bén nhọn, đều phải điên cuồng gào thét. Trong mắt của nó bây giờ chỉ còn lại tối thuần túy, nguyên thủy nhất hủy diệt ý chí. Giết chết một vị truyền kỳ pháp sư cũng không để nó phẫn nộ cùng bạo ngược hòa dịu một chút. Theo nó bén nhọn gào thét, nơi xa cái kia 4 khỏa bị truyền kỳ kỵ sĩ nhóm liên thủ chém dụng, như núi lớn nện vào đầm lầy bên trong cực lớn đầu rắn, đông nhiên kịch liệt rung rung. Vang, 4 tiếng trầm muộn tiếng vang. Cái kia 4 khỏa đầu lâu khổng lồ tại một cố vô hình ý chí dẫn dắt phía dưới, cấp tốc ngưng kết, nhúc đích, biến hình. Thanh hôi huyết nục xen lẫn, vặn bèo xương cốt tái tạo. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, 4 cái hình thể ít hơn, nhưng khí tức đồng dạng kinh khủng ma xà, từ trong máu thịt chui ra. Bọn chúng mỗi một đầu thân thể đều vượt qua ngàn mét chi dài. Bọn chúng khí tức, đồng nhiên đều đạt đến thiên thai cấp. Kịch độc ma xà, hàn băng ma xà, gió lốc ma xà, trọng lực ma xà, chính là trước kia bị chém dụng cái kia bốn quả đầu người đại biểu sức mạnh. Chém dụng đầu người, tại nó ý chí triệu hoán phía dưới, hóa thành bốn cái thiên thai cấp ma xà phân thân. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Một cái nửa bước diệt thế cấp cửu đầu ma xà, liền đã để cho bọn hắn đem hết toàn lực, thậm chí bỏ ra một vị chuyển kỳ rơi xuống đại giới. Bây giờ, lại tăng thêm bốn đầu thiên thai cấp quái vật, thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng mà, ngay một khắc này, đủ. Một đường bình tĩnh âm thanh vang dội toàn bộ chiến trường, là Đi Lìn pháp sư. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn liếc mắt nhìn đã mất đi sinh mệnh khí tức gở gì gọi gì, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa, cái kia bị tử vong khói đen thôn vệ, đến nay không có chút nào âm thanh xương mù màu đen cầu. Flerlen đại sư, sinh tử chưa biết. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ đau thương, nhưng cỗ này đau thương rất nhanh liền bị một loại càng thêm quyết tuyệt ý chí thay thế. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng thiên không, chỉ hướng cái kia phiến từ ma lực của hắn xây dựng đã trở nên ảm đạm, thậm chí có chút bất ổn tình không lĩnh vực. Tán. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ông. Bao phủ tại chiến trường trên không, cái kia phiến mênh mông màu xám tinh không, giống như bị đâm thủng bờ biển, trong nháy mắt tiêu tan. Đỉnh đầu vùng trời kia, làm cho người đè nén mây đen bị đuổi tản ra. Thay vào đó là một mảnh càng thêm mênh mông, vô ngần. Chân chính vũ trụ. Đen như mực bối cảnh phía trên, ước vạn tinh thần đang lặng lặng mà lập lòe, tản ra triền miên cổ không thay đổi vắng lặng quang huy. Một đầu sáng chói ngân hà, hoành quán phía chân trời. Tất cả mọi người đều bị một màn này rung động tột đỉnh. Bao quát cái kia không ai bị nổi cựu đầu ma xà hí ra. Nó cũng ngừng gào thét, năm đôi cực lớn huyết sắc đôi mắt mang theo một tia hoang mang, nhìn phía đỉnh đầu cái kia phiến xa lạ, nhưng lại tản ra trí mạng lực hấp dẫn tinh không. Đi Lìn pháp sư, làm cái gì? Hắn xua tan bầu trời. Không, hắn chỉ là mở ra thế giới màn sân khấu, rút ngắn hư không khoảng cách, để cho mảnh này đầm lầy cùng vô tận hư không sinh ra kết nối. Đi Lìn pháp sư sắc mặt trở nên tái nhợt. Duy trì loại này kết nối, đối với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng gánh nặng lớn. Nhưng hắn không có ngừng phía dưới. Hắn cái kia chỉ hướng thiên không ngón tay, nhẹ nhàng nhấc câu. Phản phất tại gọi về cái gì? Một giây sau, ở mảnh này thâm thúy trong vũ trụ sao trời, một khoảng nguyên bản không tầm thường chút nào tinh thần, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Nó phát sáng lên. Tiếp đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cái ngôi sao kia động. Nó thoát ly chính mình triền miên cổ không thay đổi đường dây, hướng về thế giới này, hướng về mảnh này đầm lầy, rơi xuống mà đến. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, điểm sáng đó đang lấy một loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, lao nhanh phóng đại. Nhỏ bé điểm sáng đã biến thành lớn chừng quả đấm quang cầu, sau đó là ma bản, là phong ốc, là sơn khâu. Một đường thật dài, phản phất muốn đem vũ trụ đều tê liệt rực rỡ đuôi lửa, tại phía sau của nó lôi kéo mà ra. Kinh khủng. Không có gì sánh kịp kinh khủng cảm giác áp bách, từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là năng lượng uy áp, mà là một loại đến từ vũ trụ bản chất cùng vật chất tồn tại bản thân. Áp bách. Phản phất toàn bộ vũ trụ sức mạnh, đều tại chiều phiến địa vực này nghiêng triệt mà đến. Phương xa lo dần sờ, nhìn xem viên kia lao nhanh rơi xuống tinh thần đại nào đã triệt để đã biến thành trống rỗng. Đó là một khỏa chân chính tinh thần. Đi Lìn pháp sư triệu hoán một khỏa chân chính tinh thần. Hắn từng nghe nói qua Đi Lìn pháp sư truyền thuyết, nhưng khi một màn này thật sự phát sinh, hắn vẫn là không nhịn được chấn động theo. Này, đây quả thật là nhân loại có thể nắm giữ sức mạnh sao? Tinh thần truy lạc bóng tối, bao phủ toàn bộ đại địa. Gió ngưng thổi, âm thanh biến mất, liền không khí đều tựa như bị một cỗ vô hình sức mạnh triệt để ngưng kết. Kinh khủng. Nguồn gốc từ vật chất cùng vũ trụ bản thân áp lực khủng bố, bao phủ tại chỗ mỗi một cái sinh linh. Vạn vật thất thanh, ánh mắt của bọn hắn đều chết từ địa đính tại bầu trời. Đính tại viên kia kéo lấy rực rỡ đuôi lửa, từ hư không trong vũ trụ rơi xuống phía dưới. Tinh thần, đây không phải là ma pháp mô phỏng quang ảnh, không phải dẫn dắt xuống năng lượng tạo thành hư tượng, mà là một khỏa hàng thật giá thật, băng lãnh, trầm trọng, mang theo vũ trụ phát tác. Tinh thần, giống gào cựu đầu ma xà hí ra, cái kia còn sót lại năm viên đầu người, đồng thời phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Cái kia âm thanh bên trong cũng lại không có trước đây bạo ngược cùng điên cuồng, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, sợ hãi, tử vong bóng tối, giống như thực chất thủy triều, đưa nó cân nhắc dài ngàn mét thân hình khổng lồ bao phủ hoàn toàn. Nó bản năng đang điên cuồng thét lên, đang cảnh cáo, sẽ chết, sẽ bị triệt để xóa đi, liền một tia tàn hồn cũng sẽ không lưu lại. TT, tại hỉ giả cái kia điên cuồng ý chí điều khiển, nó trước người cái kia bốn cái vừa mới từ đầu rắn chuyển hóa mà thành thiên thai cấp ma xà phân thân, đồng thời phát ra tiếng rít thê lương. Bọn chúng là hỉ giả ý chí kéo dài, không có sợ hãi, chỉ có tuyệt đối thi hành, bảo hộ bản thể, hủy diệt địch nhân. Và anh, bốn cái dài ngàn mét cực lớn ma xà, đột nhiên phát lực, thân thể cao lớn sẽ rách động lại không khí, nghịch thiên mà lên. Bọn chúng chính là bốn đạo đi ngược dòng nước thiểm điện, đón lấy viên kia từ thiên ngoại phủ xuống, rơi xuống tinh thần. Kịch độc ma xà mở ra huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt màu xanh đậm lập tức giống như vỡ đê dòng lũ phun ra ngoài. Đây không phải là phổ thông kịch độc, mà là có thể ăn mòn không gian, chôn bụi pháp tắc bản nguyên chi độc. Độc tức những nơi đi qua, không gian đều phát ra tư tư âm thanh, kịch độc cơ hồ đem không gian đều phải hòa tan. Hàn băng ma xà trên thân sáng lên u quang màu xanh đen, nó phun ra không còn là hàn khí, mà là một cỗ gần như trong suốt hàn lưu, độ không tuyệt đối, đủ để đóng băng thế gian vật vật, thậm chí ngay cả lưu động pháp tắc đều có thể tạm thời đọc lại kinh khủng nhiệt độ thấp. Gió lốc ma xà thân thể hóa thành một đường thông thiên triệt địa long quận phong bạo, không cân nhắc thanh sắc phong nhận, tại trong phong bạo bên trong cao tốc xoay tròn, mỗi một đường phong nhận đều đủ để dễ dàng tê liệt sơn mạch. Trọng lực ma xà trên thân thì tản mát ra vận bẹo tia sáng vô hình lực trường. Nó đem tự thân sở hữu sức mạnh đều ngưng kết trở thành một điểm, hướng về trên bầu trời tinh thần, đột nhiên một phát. Ý đồ dùng cái kia vận bẹo trọng lực thay đổi quỹ tích của ngôi sao. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt thiên thai chi lực. Kịch độc, băng xương, phong bạo, trọng lực. Ở giữa không trung ầm vang hội tụ, hóa thành một đường vô cùng hỗn loạn, vô cùng năng lượng cuồn bạo dòng lũ. Đạo kia dòng lũ là như thế cường đại, đến mức dọc đường không gian bích lũy đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, hiện ra giống mạng nhện vết rạn. Nó mục tiêu chỉ có một cái, đánh nát viên kia mang đến vô tận sợ hãi rơi xuống tinh thần. Phương xa lo dần sờ, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hủy thiên diệt địa một màn. Thiên hai cấp ma xả phân thân, dòng dã bốn đạo, bất luận cái gì một đường, đều đủ để chúa tể một cái vương quốc sinh tử. Bây giờ, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, nên hướng bên kia. Tinh thần rơi xuống tinh thần, không có bất luận cái gì phản ứng. Nó chỉ là tiếp tục hạ xuống. Tại nó phía trước là cùng thế giới này tầng khí quyển kịch liệt ma sát, mà sinh ra một tầng dày đến hơn ngàn mét nóng bỏng hỏa vân. Ầm. Đạo kia hội tụ bốn loại thiên thai chi lực năng lượng dòng lũ, một đầu ba vào tầng kia nóng bỏng hỏa vân bên trong. Chương 525, chân chính tinh thần cùng thần khí tự hủy. Chương 525, chân chính tinh thần cùng thần khí tự hủy. Cái kia đủ để ăn mòn không gian độc tức, bị trong nháy mắt bốc hơi. Cái kia đủ để đóng băng pháp tắc hàn lưu, tại tiếp xúc hỏa vân nháy mắt, liền hóa thành cơ bản nhất hơi nước. Cái kia xé rách bầu trời phong bạo, bị cao hơn nhiệt độ trực tiếp đốt thành hư vô. Cái kia vặn bẹo tia sáng lực trường, thậm chí không có thể làm cho quỹ tích của ngôi sao sinh ra một tơ một hào chuyển lệch, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngay sau đó, là cái kia bốn cái nghịch thiên mà lên ma xà phân thân. Bọn chúng thân thể cao lớn, một đầu đâm vào cái ngôi sao kia bên trong. Tại tiếp xúc đến tinh thần bản thể trong nháy mắt, bọn chúng cái kia 1000m chi dài thân hình khổng lồ ầm ầm tự bạo. Bốn đầu thiên thai cấp ma xà tự bạo mang tới năng lượng thật lớn để tinh thần gặp xung kích cùng vỡ vụn. Tinh thần vỡ vụn thành cân nhắc cái mảnh vụn, trong đó lớn nhất khối kia mảnh vụn dư thế không giảm. Nó xuyên qua tầng mây, nó cái kia càng ngày càng khổng lồ bóng tối, bao trùm toàn bộ đầm lầy trung tâm. Trên mặt đất, cựu đầu ma xà hí ra, cái kia năm viên đầu lâu khổng lồ, năm đôi huyết sắc đôi mắt luyện khí hồng quang. Giống, nó phát ra gào thét, thân thể cao lớn điên cuồng bật mèo, cân nhắc dài ngàn mét đuôi rắn hung hăng đốt đại địa, tính toán chui vào lòng đất, tránh né cái này đến từ thiên ngoại thẩm phán. Nhưng mà, đã quá muộn. Tại tinh thần cái kia kinh khủng lực hút lôi kéo lần, động tác của nó trở nên vô cùng chậm chạp. Mỗi động một cái, đều tựa như tại đối kháng toàn bộ thế giới trọng lượng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn xem viên kia thiêu đốt lên liệt diễm mảnh vỡ ngôi sao, tại trong con mắt của mình, lao nhanh phóng đại. Từ sân khâu đến sân mạch, cuối cùng lấp kín nó toàn bộ tầm mắt. Đi Lìn pháp sư sắc mặt đã tái nhợt đến không có một tia vết sắc. Hắn cái kia nguyên bản cao ngất thân thể, bây giờ hơi hơi còng lưng, phản phất thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp. Triệu hoán một viên chân chính tinh thần, đồng thời để nó tinh chuẩn phủ xuống. Chuyện này với hắn tiêu hao cơ hồ đạt đến cực hạn. Hắn nhìn xem hí dạ, trong mắt không có thương hại chút nào. Hắn chỉ là nâng lên cái kia một trực chỉ hướng thiên không tay. Tiếp đó, chậm rãi hướng phía dưới để ép. Oanh long 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 long. Thế giới tại thời khắc này đã mất đi tất cả âm thanh, ánh sáng, vô tận bạch quang thôn vệ hết thảy. Viên kia đến từ vũ trụ hư không mảnh vỡ ngôi sao, cuối cùng đập vào phỉ thúy đầm lầy trung tâm. Thế giới yên tĩnh như cũ. Cái kia thôn vệ hết thảy bạch quang, kéo dài ước chừng cân nhắc 10 giây mới chậm rãi tiêu tan. Ánh sáng chói mắt thối lui sau, một cỗ khó mà hình dung kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ đầm lầy. Không khí bị thiêu đốt đến vặn mèo, mỗi một lần hô hấp đều giống như đem nóng bỏng lưỡi dao hút vào trong phổi. Phương xa lo dần sờ, khó khăn mở ra bị cường quang đau nhói hai mắt. Đầm lầy trung tâm cảnh tượng, để hắn triệt để tắt tiếng. Cuối tầm mắt là một cái hố to. Hố to đường kính chỉ sợ vượt qua cân nhắc km. Hố to bên trong không có bùn đất, không có nham thạch, không có cháy đen, chỉ có một tầng bóng loáng như gương, mơ hồ hiện ra thất thải quang tròn váng. Lưu ly, ti ti lũ lũ bạch sắc hơi nước từ lưu ly tan trên mặt đất bay lên, đó là đầm lầy chỗ sâu lượng nước bị triệt để bốc hơi sau lưu lại cuối cùng vết tích. Đã chết rồi sao? Lo dần sờ trái tim cuồng loạn. Trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên ra cùng một cái ý niệm. Nhưng mà, ngay tại hố to biên giới, tới gần chỗ sâu nhất cái kia phiến đen như mực vùng chỗ, một đoạn tan nát vô cùng thân hình khổng lồ, lặng lặng nằm ở nơi đó. Là cựu đầu ma xà hí ra. Nó cái kia cân nhắc dài ngàn mét thân thể, bây giờ đã co lại gần nửa, bộ phận huyết đục đều tại nhiệt độ kinh khủng lần bị khí hóa, lộ ra nám đen xương cốt. Nguyên bản 5 viên đầu, bây giờ chỉ còn lại có 3 viên. Trong đó 2 viên, tức thì bị thiêu đến chỉ còn lại nửa bên, liền xương đầu đều trần trụi bên ngoài, nhìn vô cùng thê thảm. Có thể, nó còn sống. Cái kia còn sót lại 3 cái đầu, trong đó một viên tương đối hoàn hảo đầu rắn, cái kia cực lớn huyết sắc đôi mắt, bỗng nhiên mở ra. Vẻ điên cuồng khí tức, ngoan cường mà tản mắt ra, giống một tiếng gào thét theo nó nám đen trong cổ họng gạt ra. Ngay sau đó, để cho ra đầu người ta tê dại một màn xảy ra. Tại nó cái kia tàn phá đánh gãy nơi cổ, tại nó cái kia bị đốt cháy trên thân thể, vô số thật nhỏ mầm thịt, lại lần nữa ngoan cường mà nhúc đích, sinh sôi. Nó còn sót lại sinh mệnh lực, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị cái kia đủ để chí mạng kinh khủng thương thế. Một bên khác, chuyên kỳ nhóm từ mỏ phệ ở pháp sư chế tạo không gian nhăn mèo trong xuất hiện. Khu cụ một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Gặp Đi Lìn pháp sư sắc mặt xám xịt, cơ thể kịch liệt lung lay, cơ hồ không cách nào đứng thẳng, toàn bộ nhờ bên người hai vị pháp sư đỡ lấy. Triệu hoán chân chính tinh thần, lại đem nó tinh chuẩn dẫn đạo đến nước này, một cách này, cơ hồ hút khô hắn tất cả sinh mệnh lực cùng ma lực. Hắn truyền kỳ xưng hảo tên là Tinh Thần, nhưng lần này là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa dẫn dắt tinh tú hạ xuống, trước đó cái gọi là tinh thần chỉ là dẫn dắt xuống tinh thần năng lực hình thành tinh thần hư ảnh. Bao quát hắn thành danh chi chiến, triệu hoán tinh thần phá hủy tử địch công tức thành pháo đài. Nhưng một viên chân chính tinh thần hạ xuống, như thế nào lại vẹn vẹn chỉ là phá hủy một tòa thành pháo đài đâu? Nhìn phía xa cái kia bắt đầu một lần nữa ngọa nguậy quái vật, Lý Lìn pháp sư cặp kia trong đôi mắt đục ngầu, toát ra một tia cảm giác bất lực. Hắn đã tận lực. Chiến trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có hí giả cái kia ba viên tàn phá đầu, phát ra thê lương gào thét tại lưu ly tan cái hố trong băng vọng. Miệng vết thương của nó tại chữa trị, nó khí tức đang thong thả tăng trở lại. Đúng lúc này, một tiếng cùng nổ gào thét, giống như sấm nổ vang vọng toàn bộ chiến trường. Không phải là hí giả, là pháo đài lũy hệ ỏ. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, nhìn chằm chằm nơi xa đang khôi phục hí giả, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng phun ra khí tức, đều mang đốt người nhiệt độ cao. Nó còn chưa có chết. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, phát ra gầm thét. Thì tính sao? Kỵ sĩ nhóm. Hệ tỏ đông nhiên giơ trong tay lên cự phủ, cái kia vốn đã ảm đạm màu đỏ đầu khí, tại thời khắc này, lại như cùng bị dội cho dầu liên hỏa, lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Cái kia cổ phần đấu khí là hừng hực như thế, phản phất muốn đem chính hắn sinh mệnh đều cùng nhau nhóm lửa. Theo ta, xung kích. Hắn không có chút nào do dự, không có nửa điểm sợ hãi. Tại tất cả mọi người đều bị tuyệt vọng bao phủ thời khắc, vị này tựa như núi cao nam nhân, dùng trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất phương thức, làm ra hắn đáp lại. Xung kích. Vâng. Dưới chân hắn mặt đất, ứng thanh vỡ vụn. Thân ảnh của hắn hóa thành một đường màu đỏ thấm lưu tinh, hướng về cái kia sâu không thấy đáy hố to, hướng về cái kia đang khôi phục cựu đầu ma xà, phát khởi quyết tử xung kích. Phía sau hắn, vì nhân loại, chém nó. Cỡ lão đi ủ, phi ố giả cùng để lại vị kia trầm mặc truyền kỳ kỵ sĩ, ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bọn hắn không có dư thừa trả lời, chỉ là yên lặng giơ trong tay lên vũ khí, kim sắc, thanh sắc cùng đấu khí màu bạc lần nữa sáng lên. Mặc dù kém xa toàn thịnh thời kỳ như vậy rực rỡ, lại mang theo một loại bất khuất kiên nghị. Bọn hắn theo sát tại hệt tỏ sau lưng, cùng nhau vọt xuống dưới. Ở trung quanh, những cái kia bị đánh nát khối nhỏ mảnh vỡ ngôi sao rơi đập tại phỉ thúy đầm lầy trung tâm cách đó không xa, nhấc lên cực lớn gợn sóng. Từng đạo lưu quang không có bị những thứ này rơi đập mảnh vỡ ngôi sao cho ảnh hưởng, bọn hắn cùng cái kia nổi bật nhất ánh sáng màu đỏ, nghĩa vô phản cố xông về một lần nữa đứng lên cựu đầu ma xà hí dạ. Xa xa lo dần sờ, nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang tiêu đốt. Đây có lẽ là nhân loại sau cùng dũng khí. Ngay tại ánh mắt mọi người đều bị cái này bi tráng mà quyết tuyệt xung kích hấp dẫn thời điểm, tại chiến trường một chỗ khác, cái kia thôn vệ Ferland đại sư cho tới nay đều yên tĩnh im lặng tử vong khói đen, đột nhiên xảy ra dị biến. Đoàn kia đường kính vượt qua 100m khói đen, vốn nên là bất luận cái gì sinh mệnh cấm khu. Nhưng mà, ngay tại nó hạch tâm nhất vị trí, một điểm yếu ớt kim sắc quang mang, không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Quang mang kia rất yếu ớt, giống như là nến tàn trong gió. Một điểm kia kim quang, tại đen như mực tử vong trong sương mù, là không có ý nghĩa như thế. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia vô cùng vô tận khói đen nuốt mất. Nhưng mà, nó không chỉ không có dập tắt, ngược lại bắt đầu khuếch trương. Mới đầu chỉ là một điểm đom đóm, qua trong giây lát, liền hóa thành một vòng tiêu dương. Ầm, chói tai âm thanh kêu. Cái kia đủ để ăn mòn hết thể sinh mệnh, chôn vùi hết thể ma lực tử vong khói đen, tại tiếp xúc đến cái kia kim sắc quang mang ngáy mắt, lại như cùng gặp liệt hỏa băng tuyết, phát ra kịch liệt tê minh hành, cấp tốc tăng dã, bốc hơi. Bất quá ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp, cái kia bao phủ phương biên 100m, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kiêng kỵ tử vong cấm khu, liền tại đây phiến rực rỡ kim quang chiếu rọi xuống, bị tịnh hóa đến không còn một mảnh. Khói đen tan đi, một đường thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người động tác đều ở đây một khắc dừng lại. Vô luận là đang tại quyết tử xung phong truyền kỳ kỵ sĩ, vẫn là đang nổi lên ma pháp truyền kỳ các pháp sư. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đạo thân ảnh kia phía trên. Là Ferland đại sư. Hắn còn sống. Nhưng trước mắt Ferland đại sư, hắn vốn là gầy gò thân ảnh càng lộ vẻ đá lầm trộm, tóc của hắn đã không còn là trước đây hắc bạch xen lẫn, mà là hóa thành một mảnh như tuyết tái nhợt. Trên mặt của hắn hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, giống như khô khốc lòng sông, đó là sinh mệnh lực bị kịch liệt rút đi vết tích. Phản phất tại mấy phút ngắn ngủi bên trong, hắn liền đi xong mấy chục năm thời gian. Trong tay của hắn nắm chặt một thanh đứt gãy quyền trượng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trở nên trong mắt đục ngầu, nhìn phía nơi xa cái kia đang điên cuồng chữa trị thân thể cựu đầu ma xà hí dạ. Hắn thấy được cái kia lưu ly tan hồ to, thấy được đã mất đi sinh mệnh khí tức gờ gì gọt gì, thấy được khí tức bề ngoài cơ hồ hao hết tất cả lực lượng đi lìn, thấy được vết thương chăm chỉ, lại như cũng khởi sướng xung phong hệ tỏ các loại truyền kỳ kỵ sĩ. Trên mặt của hắn một mảnh yên tĩnh, tĩnh lặng một dạng bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay trôi này đứt gãy quyền trượng. Hắn cái kia giàn mua tay khô héo chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve qua trên quyền trượng vết rách, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Trôi này quyền trượng là một kiện chân chính thần khí, là hắn tại một chỗ bên trên cổ thần linh trong di tích mới có được trí bảo, cũng là hắn có thể lấy thánh quang ma pháp chứng đạo truyền kỳ căn bản. Tên của nó gọi là sinh tử giới hạn, một mặt là sống, một mặt là chết. Mà giờ khắc này, đích thân hắn bẻ gãy đạo này giới hạn, lấy thần khí tự hủy làm đại giá, lấy chính mình còn thừa không có mấy sinh mệnh cùng linh hồn làm tân sải, đối hỷ dạ tiến hành thẩm phán, lấy thánh quang chi danh. Hắn đã dùng hết sau cùng khí lực, phun ra một cái vang vọng toàn bộ thiên địa âm thanh. Thẩm phán, giang giác. Trong tay hắn đứt gãy quân trượng, ứng thanh hóa thành bay múa đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Một giây sau, một đường tiếp thiên liên địa cự hình của sáng ầm ầm xuyên thủng âm trầm tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Cột sáng kia là tráng kiện như vậy, rực rỡ như thế. Nó thay thế giữa thiên địa tất cả màu sắc, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành một mảnh thần thánh kim sắc.
Vâng,
màu vàng của sáng, không có chút nào sai lầm, vô cùng tinh chuẩn bao phủ cựu đầu ma xà hỉ dạ cái kia khổng lồ mà dập nát thân thể.
Giống.
Một tiếng trước nay chưa có, thê lương đến mức tận cùng gào thét, từ trong cột sáng buộc phát ra. Cái kia âm thanh bên trong, không còn là trước đây của nộ cùng bạo ngược, mà là thuần túy, phát ra từ sâu trong linh hồn. Đau đớn. Tại cái kia thần thánh kia sáng thiêu đốt lần, thì dạ trên thân những cái kia điên cuồng ngoạ ngoại mầm thịt, giống như là bị dội lên cường toan, toát ra đại cổ khói đen, tốc độ chữa trị chợt chậm lại, thậm chí bắt đầu xuất hiện diện tích lớn nát giữa. Cái này thần thánh thẩm phán chi quang, chính là nó loại này hỗn loạn sinh vật tà ác trung cực khắc tinh. Động thủ. Hoẹ mèo đại sư quát to một tiếng. Hắn bất chấp trên thân thương thế, cưỡng ép chèn ép thể nội vốn đã khô khốc ma lực. Liệt diễm. Phần thiên. Trước người hắn tỏa kia hư ảo lò luyện lần nữa hiện ra, vô tận hỏa diễm dòng lũ nghiêng đổ mà ra. Thứ nguyên. Liệt vùng. Mỏ khẽ ở đại sư hai tay xé rách hư không, từng đạo đen như mực vết nứt không gian, giống như dương lên cự thú miệng, hướng về trong cột ánh sáng hỉ dạ điên cuồng cắn xé mà đi. Liên đã suy yếu đến mức tận cùng đi lìn pháp sư, cũng gắng gượng đứng thẳng cơ thể. Hắn không cách nào lại triệu hoán tinh thần, nhưng hắn vẫn là truyền kỳ.
Tinh.
Vẫn. Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, chỉ hướng hỉ dạ. Trên bầu trời, cân nhắc 10 đạo từ tinh quang hội tụ mà thành cực lớn quang mâu, mang theo sắc bén gào thét, như mưa to rơi xuống. Ba vị truyền kỳ pháp sư, tại thời khắc này, đồng thời ra tay. Thiên thai cấp ma pháp hóa thành một hồi trước nay chưa có hủy diệt phong bạo, kế thánh quang sau đó lại một lần nữa đem cựu đầu ma xà thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Hỏa diễm đang thiêu đốt, không gian tại phá toái, tinh quang tại vẫn lạc. Tại bọn hắn, cái khác truyền kỳ các pháp sư càng nhiều thiên thai cấp ma pháp mãnh liệt mà đến, bao phủ hỉ dạ thân thể khổng lồ.
Giết.
Cũng liền vào lúc này, hệ tỏ cái kia hóa thành màu đỏ lưu tinh thân ảnh cuối cùng giết đến. Hắn mang theo thẳng tiến không lùi quyết tử khí thế, thứ nhất cái xông vào cái kia phiến hỗn loạn cuồng bạo ma pháp phong bạo bên trong. Ngay sau đó, là cỡ lầu đi ủ kim sắc kiếm quang. Là phỉ ổ dạ thanh sắc thương mang, là vị cuối cùng truyền kỳ kỵ sĩ cái kia xé rách hết thể ngân sắc đấu khí. Bốn vị truyền kỳ kỵ sĩ hợp lực nhất kích, giống như một thanh nung đỏ lưỡi dao, hung hăng đâm vào hỉ dạ cái kia bị thánh quang cùng ma pháp song trọng tàn phá thân thể.
Ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn tại phong bạo trung tâm nổ tung. Toàn bộ đại địa đều ở đây kinh khủng trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Phong bạo bên trong, hỉ dạ cái kia đau đớn đến mức tận cùng tiếng gào thét, trở nên nức quãng, càng ngày càng yếu ớt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở.
Tháng sau,
lần này, cuối cùng nên kết thúc a. Như thế hủy thiên diệt địa công kích, liền xem như chân chính thần linh phụ xuống, sợ rằng cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Chương 526, Ma xà chúng sinh, đại trưởng lão cổ trợ trận. Chương 526, Ma xà chúng sinh, đại trưởng lão cổ trợ trận ma pháp phong bạo, ước chừng tứ ngược cân nhắc phút sau, cuối cùng ngừng. Cái kia xé rách thương khung, bốc hơi đại địa cuồng bạo năng lực, giống như thủy triều xuống nước biển, chậm rãi trở nên yên nắng. Ánh sáng chói mắt tán đi. Bây giờ, mảnh này đầm lầy tựa hồ lâm vào tuyệt đối trong tĩnh mịch.
Không thích hợp.
Trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy một cái.
Một giây sau,
ngay tại cái kia hố to chỗ sâu nhất, tại cô kia tàn phá nám đen thân hình khổng lồ trên, một điểm yếu ớt hình quang phát sáng lên, không phải là cụ thể ma pháp hoặc năng lượng nào đó, mà là một loại xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, màu xám trắng ánh sáng. Quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng nặng nề nhịp tim phanh một tiếng, chuyển khắp toàn bộ chiến trường.
Đó là cái gì?
Tại tất cả truyền kỳ ánh mắt khiếp sợ trong, cô kia vốn nên hướng đi tử vòng tàn phá thân rắn, đang nhanh chóng dọc theo hình quang bao phủ xuống, chẳng những không có tiếp tục vỡ vụn, ngược lại bắt đầu
vành trướng.
Đúng vậy,
vành trướng.
Cái kia nám đen huyết đủ, cái kia đứt gãy xương cốt, cái kia bị thánh quang thiêu đốt ra cực lớn miệng vết thương, đều tại lấy một loại vi phạm sinh mệnh lẽ thường tốc độ điên cuồng quyết trương. Khi dạ dập nát thân thể, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đột phá rồi 7.000 mét, 8.000 m. Cuối cùng, thân thể của nó ầm ầm tăng vọt đến một cái làm người tuyệt vọng chiều dài 10 km, một đầu thân dài vạn mét quái vật.
Cái này vẫn chưa xong,
càng kinh khủng hơn một màn xảy ra. Tại nó cái kia ba viên tàn phá đầu người bên cạnh, tại cái kia 6 cái bị chém đứt, bị đốt cháy đánh gãy nơi cổ, màu xám trắng quang mang đại thịnh. Vô số mầm thịt, giống như sinh trưởng tốt dây leo, điên cuồng xen lẫn, quấn quanh, tái tạo.
Một viên,
hai viên,
ba viên,
sáu viên mới tinh đầu người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa mọc ra. Ngắn ngủi nửa phút, chín quả giữ tợn đầu rắn, lần nữa thể tụ. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh không còn suy yếu, mà là tràn đầy sức mạnh xưa nay chưa từng có cùng uy nghiêm, chấn động đến mức toàn bộ không gian đều tại ông tác hưởng.
Thế giới chi lực,
đi liền pháp sư làm ra phán đoán.
Nó
vận dụng tích xúc cân nhắc ngàn năm, chuẩn bị dùng để tấn thăng diệt thế cấp thế giới chi lực.
Cái gì?
Thế giới chi lực? Đó là ngự trị ở bên trên pháp tắc, một cái thế giới bản nguyên lực lượng ngưng kết. Con quái vật này, vậy mà đem chính mình tấn thăng căn bản, toàn bộ dùng tại trên thời khắc này chúng sinh trị bên trên.
Nó từ bỏ tấn thăng,
chỉ vì sống sót,
đồng thời báo thủ,
không thể để nó hoàn thành. Hết tỏ tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Hắn không thể tiếp nhận.
Gọi gì đại sư vẫn lạc, tất cả mọi người đều dùng hết toàn lực, đổi lấy lại là một kết quả như vậy.
Hắn thiêu đốt lên sinh mệnh biến thành màu đỏ đầu khí, lần nữa hóa thành lưu tinh, nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia đang tại lộ sắc kinh khủng cự thú. Cỡ lão đi ủ, phi ố ra các loại ba vị truyền kỳ kỵ sĩ,
theo sát phía sau. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông vào hố to trong nháy mắt, ông, một đường vô hình che chắn, chống rồng xuất hiện. Cái kia là từ thế giới chi lực xây dựng sức đẩy che chắn. Bang, 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 bang. Bốn vị truyền kỳ kỵ sĩ dùng hết toàn lực quyết tử xung kích, hung hăng đụng vào đạo kia vô hình vách tường phía trên. Kết quả, lại là chính bọn hắn bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng hung hăng bắn ra ngoài. Không gian cắt chém. Hậu phương, Mộ Phệ ở đại sư hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước xé ra. Đây là hắn công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn, đủ để xé rách vị diện thành lũy không gian thiết cát. Nhưng mà, cái kia vô hình đen như mực vết nứt tại ở gần tầng kia màu xám trắng bình phong che chở nháy mắt, giống như là gặp vô hình thành lũy thủy triều, bị trong nháy mắt vút lên, tiêu trừ cho vô hình. Vô dụng Mộ Phệ ở đại sư vô lực thong xuống hai tay. Một khu vực như vậy phát tắc, đã triệt để hỗn loạn. Không phải là bị tầng thứ cao hơn sức mạnh bao trùm. Ma lực của hắn ở mảnh này thế giới chi lực bao phủ khu vực trước mặt, giống như nhuyễn bột bò vào biển, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Cuối cùng, ngắn ngủi mấy phút, tại thế giới chi lực che chở cho, khi dạ hoàn thành nó cuối cùng thể biến. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người trầm mặc chuẩn bị ứng đối kế tiếp một đầu trạng thái toàn thịnh, thậm chí so trước đó mạnh hơn cựu đầu ma xà lúc công kích, khi dạ cái tia chín quả vừa mới trùng sinh cực lớn đầu rắn, vậy mà bắt đầu lẫn nhau thôn vệ. Trong đó một viên đầu rắn, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy bên cạnh một viên khác đầu rắn trên cổ. Giang giác, lân phiến vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe, bị cắn trúng đầu rắn phát ra gào thống khổ, chẳng những không có dây rủa, ngược lại lấy càng thêm điên cuồng tư thái, quay đầu cắn ngược lại đi qua, cắn xé, thôn vệ, điên cuồng, hỗn loạn. Chín quả đầu người, thích khách phảng phất có riêng phần mình độc lập ý chí, vừa phảng phất bị một loại nào đó càng thêm nguyên thủy, dã man hơn bản năng thúc giục, bọn chúng đang điên cuồng công kích lẫn nhau hủy diệt, lẫn nhau, thôn vệ, huyết nhục, lân phiến, xương cốt, hết thảy tất cả đều ở đây kinh khủng từ vệ trong bị xé nát, ép nát vụn. Bây giờ, biển nước lực lấy thế giới chi lực đem tự thân chín cố bạo ngược sức mạnh cưỡng ép nhào nặn cùng một chỗ. Bọn chúng tại trong hủy diệt dung hợp, tại đang dung hợp tái tạo. Cái này điên cuồng cùng hỗn loạn chẳng cảnh, kéo dài ước chừng cân nhắc phút. Cuối cùng, tất cả âm thanh đều quy về yên lặng. Cái kia phiến máu thịt bé bét, giống như cối xay thịt hiện trường chỗ cổ, đình chỉ nhúc đích. Tại tất cả mọi người chăm chú, một đoàn từ vô số huyết đủ, xương cốt, lân phiến cưỡng ép ghép lại dung hợp mà thành cực lớn viên thịt, chậm rãi giơ lên. Viên thịt mặt ngoài còn đang không ngừng mà nhúc đích, biến hóa. Vẻ tan cảnh ánh mắt tại máu thịt bên trong mở ra, vừa trong nháy mắt khép kín. Đứt gây răng nanh, từ cốt trong khe đâm ra, lại bị mới huyết đục bao khỏa. Cuối cùng, tất cả hỗn loạn cùng điên cuồng đều ngừng. Một cái hoàn toàn mới, so trước đó bất luận cái gì một cái đầu lâu đều muốn cực lớn cân nhắc lần giữ tận rắn thủ thành hình. Chỉ có một viên, nhưng cái này một cái đầu lâu mang đến cảm giác áp bách, nhưng vượt xa trước đây chín đầu tế xuất. Đó là một viên toàn thân đen như mực, hiện đầy vặn vẹo cốt thứ cùng gầy trơ xương lân giáp, cũng lại không nhìn thấy một tia nguyên bản thuộc về loài rắn đặc thù. Duy nhất cử bài, chậm rãi mở mắt. Không, đây không phải là con mắt. Đó là hai cái sâu không thấy đáy, thiêu đốt lên xám bạch sắc hỏa diễm. Trống rỗng. Tiếp đó, chiếm cứ tại trong hố to vạn mét thân rắn, chậm rãi động. Nó cái kia khổng lồ thân thể, xoay quanh dựng lên, che đậy bầu trời. Viên kia giữ tận cử bài, giống như một vòng treo móc ở phía chân trời màu đen thái dương, lạnh lùng quan sát phía dưới mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Tiếp đó, nó mở ra cái kia trương đủ để nuốt vào sơn mạch miệng lớn. Đồng nhiên, hút một cái. Một cỗ không cách nào chống cự, nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất khô héo cùng điêu linh chi lực, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phỉ thúy đầm lầy. Phương xa lo dần sợ, hoảng sợ nhìn thấy, dưới chân hắn cái kia phiến nguyên bản còn tính hoàn hảo đầm lầy mà mặt, những cái kia ương ngạnh sinh trưởng màu xanh sẫm thảm thực vật, trong nháy mắt này, phản phất bị quất đi tất cả sinh mệnh lực. Lúc sắc, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Thay vào đó, là tĩnh lặng sẫm trắng. Cây cối tại khô héo, dây leo đang khô quắt, liền trong không khí ướt át hơi nước, đầm lầy chỗ sâu tích chứa nguồn nước, đều tại bị một cỗ vô hình sức mạnh cưỡng ép rút ra. Hóa thành từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng hướng về bầu trời cái miệng khổng lồ kia hội tụ mà đi. Toàn bộ phỉ thúy đầm lầy, tại điêu linh, tại tử vong, nó tại thôn phệ mảnh này đầm lầy. Đi lìn pháp sư âm thanh khàn giọng, nó muốn hiến tế mảnh này đầm lầy, cưỡng ép hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Nó bây giờ lợi dụng chứa đựng sức mạnh đã nhảy lên đến diệt thế cấp, nhưng nó trạng thái không có khả năng bền bỉ, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản nó thôn phệ mảnh này đầm lầy. Không có mảnh này đầm lầy sinh mệnh lực bổ sung, chúng ta liền có hy vọng thắng lợi. Hắn đã dùng hết sau cùng ma lực, thôi động lơ lửng trước người thần khí tĩnh mịch chi tâm, tiếp đó hét lớn một tiếng. Các vị, đem các ngươi ma lực đều cho ta mượn. Bên cạnh, hoẹn đèo đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên đưa bàn tay khoác lên đỉ lịn pháp sư trên bờ vai. Morpheus, Nasi ở bên trong tất cả chuyển kỳ pháp sư, không chút do dự. Bọn hắn cưỡng ép chèn ép trong cơ thể mình tiếp cận khô khốc ma lực biển, đem cuối cùng một tí ma lực, tận cân nhắc quán chú đến đỉ lịn pháp sư trên thân. Ông, một cái bán cầu hình cực lớn ma pháp vòng bảo hộ, lấy đỉ lịn pháp sư làm trung tâm, khó khăn chống ra. Nó giống như một cái trừ ngược màu lam thạch anh tô bao phủ toàn bộ đầm lầy, tản ra tinh khiết năng lượng ba động, đem cái kia cổ phần nguồn gốc từ cự xà thôn vệ chi lực ngăn cách bên ngoài, bảo vệ được phiến đại địa này sau cùng sinh cơ. Cùng lúc đó, chạm pháo đài lũy hệt tỏ lần nữa xung kích, hắn đem đấu khí thôi phát đến cực hạn, cả người hóa thành một viên tiêu đốt lên chính mình sinh mệnh màu đỏ sao chổi. Tại phía sau hắn, cỡ lão đi ủ, phi ố dạ các loại ba vị truyền kỳ kỵ sĩ, đồng dạng thiêu đốt lên đấu khí. Kim sắc, thanh sắc, ngân sắc, bốn đạo rực rỡ ánh sáng lóa mắt lưỡi đao phóng lên trời, xé rách trường không, mang theo chặt đứt sơn nhạc kinh khủng như thế, cùng nhau chém về phía cái kia trường đang tại thôn phệ hết thể miệng lớn. Đây là bọn hắn công kích sau cùng. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng một màn xảy ra. Cái kia đủ để xé rách bầu trời bốn đạo đấu khí dòng lũ, tại ở gần cái miệng khổng lồ kia nháy mắt, lại trong nháy mắt lâm vào đình trệ. Đấu khí tia sáng cấp tốc cảm đạm. Cuối cùng, giống như bốn cái bị hút vào hắc động cá con, vô thanh vô tức chui vào cái kia phiến sâu không thấy đáy miệng lớn bên trong. Liên một tia gợn sóng đều không thể gây nên. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác. Truyền kỳ các pháp sư hợp lực chống lên cực lớn ma pháp vòng bảo hộ bên trên, truyền đến rợn người tiếng vỡ vụn. Cái kia bền chắc không thể gãy ma pháp vòng bảo hộ, tại cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực trước mặt, giống như là một cái yêu đất vỏ trứng gà. Vô số vết dạng tại mặt ngoài lan tràn. Trên vòng bảo vệ ma lực, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị cưỡng ép rút ra, thôn vệ. Chống. Chống đỡ đi lìn pháp sư hai mắt trừng trừng, khóe mắt đã dịn ra tơ máu, hắn gắt gao duy trì lấy lung lay sắp đổ vòng bảo hộ. Nơi xa, Lo Dần Sơ khẩn trương chú ý chiến trường thế cục, nhìn thấy truyền kỳ nhóm lâm vào nguy cảnh, không khỏi nắm chặt song quyền. Vô luận là truyền kỳ kỵ sĩ quyết tử xung kích, vẫn là truyền kỳ các pháp sư liên thủ phòng ngự. Tại đầu này đã thuế biến đến một tầng khác trước mặt quái vật, đều lộ ra bất lực như thế, như thế. Nực cười. Đúng lúc này, một cái giàn mua bình tĩnh âm thanh, không có dấu hiệu nào tại bên người Lo Dần Sơ kêu. Tiểu tử, các ngươi phải thua. Cơ thể của Lo Dần Sơ cứng đờ, đống nhiên quay đầu. Một cái còn lưng quõng, thân hình lão giả gầy nhom, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn. Chính là Sơn Khâu cự nhân nhất tộc đại trưởng lão cổ. Hắn không có nhìn Lo Dần Sơ, chỉ là bình tĩnh trông về phía xa đầm lầy trung tâm cái kia hủy thiên diệt địa một màn, làm ra đơn giản nhất phán đoán. Diệt thế cấp sức mạnh, chỉ có diệt thế cấp sức mạnh mới có thể đối kháng. Lo Dần Sơ con ngươi chợt co rụt lại. Diệt thế cấp sức mạnh. Hắn khó khăn tái diễn cái từ này. Không tệ. Cổ ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào phương xa đầu kia kinh khủng cự xà. Lúc này, đầu này xà ma lợi dụng chính mình chứa đựng cân nhắc ngàn năm thế giới chi lực, đã ngắn ngủi đem tự thân tăng lên tới diệt thế cấp. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng các ngươi không có phần thắng. Hắn âm thanh không có dư thừa gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật. Lo Dần Sơ tâm chìm đến đáy cốc, nhưng hắn vẫn là bắt được một tia hy vọng cuối cùng, hướng hắn hỏi: "Tiền bối, nhưng có biện pháp phá cục?" Cổ cuối cùng chậm rãi quay đầu, cặp kia cổ giếng không gợn sóng ánh mắt nhìn về phía Lo Dần Sơ lạc. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Biện pháp? Có." Lo Dần Sơ hô hấp trong nháy mắt thô trọng cân nhắc lần: "Ta sống đến quá lâu, tại cân nhắc ngàn năm ngủ say cùng thức tỉnh mệ trọng, cũng tích lũy một vài thứ." Cổ ngữ khí vẫn như cũ bình thản. "Một chút, thế giới chi lực, ta có thể thiêu đốt những thứ này tích lũy, để lực lượng của ta trong khoảng thời gian ngắn cũng đạt đến cấp bậc kia." Lo Dần Sơ trái tim cuồng loạn lên, hắn cơ hồ muốn thoát ra, thỉnh cầu đối phương ra tay. Nhưng cổ lời kế tiếp lại làm cho hắn bình tĩnh lại. Nhưng mà, đại giới mười phần cực lớn. Lão giả rôi ra một cây ngón tay khô gầy, chỉ hướng nơi xa đầu kia chiếm cứ đầm lầy bầu trời vạn mét ma xà. "Chém giết nó sau đó, ta cần nó một nửa thân thể, xem như chiến lợi phẩm của ta." "Một nửa thân thể?" Lo Dần Sơ sắc mặt nghiêm túc. "Một đầu hư hư thực thực diệt thế cấp quái vật, thân thể nó giá trị lớn bao nhiêu? Không cách nào đánh giá. Cái kia mỗi một phiến lân phiến, mỗi một giọt máu, chỉ sợ cũng là đủ để cho truyền kỳ nhóm cũng vì đó điên cuồng bảo vật. Mà đối phương vừa mở miệng, liền muốn một nửa. Đây cũng không phải là đòi hỏi quá đáng, đây là muốn nuốt vào nguyên một tòa kim sơn." Lo Dần Sơ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn lắc đầu, cười khổ nói: "Tiền bối, yêu cầu này, ta không có quyền thay bọn hắn quyết định. Hắn chỉ là một cái công quốc thái tử. Chiến trường này hệ tâm, là những cái kia đang tại quyết tử chiến đấu truyền kỳ nhóm. Chiến lợi phẩm phân phối, tự nhiên cũng nên từ bọn hắn định đoạt. Bất quá, ta nguyện ý xem như người trung gian, làm ngài cùng chư vị truyền kỳ đại sư đáp cầu rắc mối, thương lượng chuyện này." Lo Dần Sơ thành khẩn nói: "Bây giờ, thời gian chính là sinh mệnh. Thật lãng phí một giây, truyền kỳ nhóm tình cảnh thì càng nguy hiểm một điểm." Nhưng mà, cổ lại chỉ là liếc mắt nhìn Lo Dần Sơ, tiếp đó chậm rãi lắc đầu. "Quá chậm." Hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Ta tự mình tới liền tốt." Lời còn chưa dứt, Lo Dần Sơ chỉ cảm thấy hoa mắt. Cổ cái kia còn xuống thân ảnh, đã từ bên cạnh hắn tiêu thất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cái kia nguyên bản gầy còm xuống thân thể, trên không trung chấn động mạnh một cái. "Oeng!" Một cỗ man hoang, cổ lão, vừa dày vừa nặng khí tức, ầm ầm một phát. Cổ thân thể bắt đầu tăng gọn. 10m, 100m, 500m. Thân thể của hắn điên cuồng bành trướng, làn da phảng phất hóa thành cứng rắn nham thạch, gầy trơ xương cơ bắp giống như phập phồng dãy núi. Cuối cùng, một người cao vượt qua 1000m cự nhân xuất hiện ở giữa thiên địa. Chương 527, sau cùng diệt thế cấp chiến đấu, cự nhân VS Ma Xà. Chương 527, sau cùng diệt thế cấp chiến đấu, cự nhân VS Ma Xà. Chiến trường một chỗ khác, vậy do chuyển kỳ các pháp sư liên thủ chống lên màu lam vòng bảo hộ, đang phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Giang giác, giang giác, giang giác. Vết dạn giống như mạng nhện tại vòng bảo hộ mặt ngoài điên cuồng lan tràn. Cự xà cái kia thôn vệ hết thể hấp lực, đang lấy một loại không thể địch nổi tư thái, cưỡng ép rút ra lấy vòng bảo hộ năng lực. "Chống đỡ." "Không được đi," Lìn pháp sư nói. Trước người hắn thần khí tĩnh mịch chi tâm kia sáng sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã đến cực hạn. "Hoẹn Đeo đại sư, Mộ Phệ ở đại sư, các loại tất cả truyền kỳ pháp sư, sắc mặt tái nhợt, ma lực trong cơ thể biển đã triệt để khô cạn, thậm chí bắt đầu tiêu hao chính mình sinh mệnh lực. Các vị đi lìn pháp sư chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, cái kia trong mắt đục ngầu trong, chỉ còn lại kiên quyết. Chuẩn bị, dâng lên chúng ta hết thảy a. Hắn nói, đây là. Mọ Khệ ở đại sư mặt không biểu tình, nhưng nắm chắc hai tay lại bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Gõ gì hy sinh, không thể uổng phí. Bọn hắn đều hiểu, thường quy thủ đoạn, đã đối đầu kia quái vật không có hiệu quả. Chỉ có đi phi thường chuyện. Đi lìn pháp sư ánh mắt quét qua từng chương quyết tuyệt mà mệt mỏi khuôn mặt. Hắn trầm giọng nói, trước đây tại trận kia đối kháng diệt thế cấp cổ thần chi loạn trong, đám tiền bối tự hủy ba kiện thần khí. Thông qua thần khí tự hủy thời điểm sinh ra bản nguyên chi lực, mới thu được chiến thắng cổ thần thời cơ. Trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống dưới. Tự hủy thần khí, vậy đại biểu cái gì? Mỗi một người tại chỗ đều lòng dạ biết rõ. Đi lìn pháp sư đưa tay ra, nhẹ nhàng nuốt ve lơ lửng trước người màu lam thủy tinh cầu tĩnh mịch chi tâm. Các vị hắn hít sâu một hơi. Ta đem hủy diệt tĩnh mịch chi tâm, dùng nó băng diệt sinh ra năng lực, vì chúng ta sáng tạo sau cùng cơ hội. Trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng đau buồn thần sắc. Ha ha ha. Hoẹn mèo đại sư bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hắn trong tay áo lò luyện phóng xuất, thích lưu lưu lơ lửng trước người. Tính ta một người. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, giận dữ hét. Còn có ta lò luyện. Mặc dù chỉ là bán thần khí, nhưng tăng thêm ta bộ xương giả này xem như tân xài, như thế nào cũng có thể trên đỉnh nửa cái thần khí. Hắn đây là muốn người cùng khí cùng đốt. Đáng tiếc mỏ phệ ở đại sư trước người, một cái không ngừng mà mèo, xoay tròn đen như mực viên cầu chậm rãi hiện lên. Cái kia viên cầu trung quanh, không gian tại không ngừng tạo ra cùng chốc bụi, tản ra làm người sợ hãi ba động. Ta cái này không gian pháp bóng thần khí bại hoại, xem ra là đợi không được nó thực sự trở thành thần khí ngày đó. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiếc nuối, nhưng càng nhiều, lại là không chùn bước quyết tuyệt. Tính ta một người, còn có ta. Kỵ sĩ vinh quang, không dung làm bẩn. Hết tỏi trong kiếm, gắng gượng đứng lên. Cơ lão đi ủ, phi ổ ra. Tất cả truyền kỳ, tại thời khắc này, đều làm xong thiêu đốt chính mình, chiếu sáng nhân loại hy vọng cuối cùng chuẩn bị. Bọn hắn đã không có đường lui, hoặc là thắng lợi, hoặc là cùng nhau hủy diệt. Đi lìn pháp sư nhìn xem đám người, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm tốt một tia bi ai. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đang muốn truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng này mệnh lệnh. Đúng lúc này, vang một tiếng thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang từ trong chiến trường truyền đến. Tất cả mọi người động tác trì trệ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một kẻ thân thể 1000m tự nhân từ trên trời giáng xuống, giống như một viên thiên thạch nặng nề mà rơi vào bọn họ cùng cựu đầu ma xà ở giữa đầm lầy đại địa bên trên. Vô số khe nứt to lớn lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia cổ phần trầm trọng như bực sâu, phản phất gánh chịu toàn bộ thế giới áp lực khủng bố, liền để không gian chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Cự xa cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực, tại tiếp xúc đến cỗ này khí tức mấy mắt, lại mơ hồ xuất hiện một tia đình trệ. Nhân loại, một cái âm thanh vang vọng đất trời. Cổ chậm rãi thấp hắn cái kia giống như ngọn núi một dạng đầu người, lãnh đạm ánh mắt quét qua đi lìn pháp sư cùng một đám truyền kỳ. Một nửa chiến lợi phẩm, ta giúp các ngươi một cái, như thế nào? Hắn chậm rãi nói, phản phất tại trần thuật một kiện lại cực kỳ đơn giản giao dịch. Cái gì? Tất cả truyền kỳ đều ngẩn ra. Giúp đỡ? Ở thời điểm này, vẫn là lấy tư thế này xuất hiện. Cự nhân. Đi lìn pháp sư cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhìn chằm chằm trước mắt cự nhân. Một nửa chiến lợi phẩm. Đầu này diệt thế cấp quái vật thi hải, nó giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Đối phương vừa mở miệng, liền muốn một nửa. Ngươi đi lìn pháp sư đang muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy cái này cự nhân chậm rãi nâng lên chính mình cái tia to lớn, giống như sơn mạch một dạng cánh tay. Tiếp đó, nắm đấm. Ông. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu ở quyền của hắn phong phía trên hội tụ. Đây không phải là ma lực, cũng không phải đấu khí, mà là thế giới chi lực. Thế giới chi lực tia sáng ở quả đấm của hắn phun trào, những nơi đi qua, không gian pháp tắc đều đang kêu gào, tránh lui. Thật mạnh. Đi lìn pháp sư nắm đấm nắm chặt, hắn có thể cảm giác được cái này cự nhân trên nắm tay ngưng tụ sức mạnh, nó cấp độ cùng đầu kia cự xà tương xứng. Hắn thật nắm giữ diệt thế cấp sức mạnh. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, đi lìn pháp sư làm ra quyết đoán. Hắn liếc mắt nhìn sau lưng những cái kia đã ôm hẳn phải chết quyết tâm đồng bạn, lại liếc mắt nhìn nơi xa đầu kia khí tức còn đang không ngừng leo lên tự xà. Cái kia giấu ở quang minh thần sau lưng uy hiếp thật lớn, giống như một mảnh mây đen bao phủ trong lòng của hắn. Không thể ở đây phí công hao tổn nhân loại đỉnh tiêm sức mạnh, tuyệt đối không thể, dù là trả giá cao hơn nữa. Đi lìn pháp sư dùng hết khí lực toàn thân, hô lên cái chữ này. Chúng ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chém giết nó, một nửa chiến lợi phẩm, về ngươi. Đại trưởng lão cổ trên khuôn mặt lớn, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Hắn chỉ là chậm rãi gật đầu một cái, phản phất cái này chính là chuyện đương nhiên kết quả. Thành giao. Cổ lao âm thanh rơi xuống. Một giây sau. Hắn cái kia khổng lồ đến che đậy bầu trời thân thể, đồng nhiên nhất chuyển, đối diện đầu kia đã thôn vệ gần phân nửa đầm lầy, khí tức càng kinh khủng độc bài tự xả. Hắn chậm rãi bước ra bước chân. Vâng. Đại địa đang run rẩy. Vâng. Đầm lầy tại xé rách. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều giống như một chiếc búa lớn hung hăng nện ở trên trái tim tất cả mọi người bên trên. Hắn cứ như vậy từng bước mang theo đủ để đè sập thế giới phong phú cùng uy áp, đi về phía đầu kia xoay quanh tại đầm lầy trên không diệt thế cấp ma vật. Một giây sau, cự nhân của cự trưởng lần nữa nắm đấm. Ông. một điểm kia ngưng tụ vào quyền phong phía trên thế giới chi lực, tại lúc này, giống như vỡ đê dòng lũ, ầm ầm trào lên mà ra. Không còn là đơn thuần bao trùm nằm đấm, mà là theo hắn cái kia giống như sơn mạch như vậy phập phồng cơ bắp hoa văn, điên cuồng lan tràn. Cánh tay, lồng ngực, lưng, hai chân, ngắn ngủi mấy giây thời gian, cái kia thuần túy, ngưng luyện màu xám trắng quang huy, liền bao trùm hắn 1000m cao cự nhân thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Thời khắc này cổ phảng phất phụ thêm một kiện từ thế giới bản nguyên chi lực chế tạo thành chiến giáp. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Đúng. Một tiếng trầm thấp quá lớn, từ cự nhân trong lồng ngực vang dội. Ầm ầm. Một hồi giống như vỏ quả đất bản khối kịch liệt ma sát âm thanh khủng bố truyền đến. Tại lo dần sờ hoảng sợ chăm chú, cổ cái kia 1000m cao thân thể, vậy mà lần nữa tăng gọn. Dưới chân hắn thổ địa từng khúc băng liệt. 1500m, 2000m, 2500m, 3000m. Cuối cùng, hắn thân hình như ngừng lại ước chừng hơn 3000m độ cao. Nếu như nói trước đây 1000m cự nhân vẫn chỉ là một tòa cao vút trong mây ngọn núi, như vậy bây giờ, hắn chính là một mảnh chống đỡ lấy trời và đất nguy nga sơn mạch. Trên bầu trời đầu kia vạn mét dài cự xà, tại thời khắc này, lại lộ ra không còn là như vậy xa không thể chạm. Lo dần sờ hầu kết khó khăn hoạt động một chút. Đây chính là diệt thế cấp chân chính tư thái sao? Vẹn vẹn chuẩn bị động tác, liền đã vượt qua phạm vật tưởng tượng cực hạn. Sau một khắc, 3000m cao cự nhân chậm rãi túi xuống đầu gối. Giang giác, ầm ầm. Dưới chân hắn phương viên cân nhắc 1000m đầm lầy đại địa, cũng lại không chịu nổi cố lực lượng này, ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, anh, cổ thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn cái kia khổng lồ thân thể, lấy một loại hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc tốc độ kinh khủng, hóa thành một viên màu xám trắng cực lớn thiên thạch, xé rách trường không, thẳng tắp hướng về phương xa viên kia giữ tợn đầu rắn, ngang tàng đánh tới. Lúc này, cự xà hỉ dạ đại bộ phận sức mạnh, vẫn tại cùng truyền kỳ các pháp sư hợp lực chống lên tĩnh mịch chi tâm vòng bảo hộ đấu sức. Cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực, chính tạm thực vòng bảo hộ năng lực. Nó cũng phát giác viên kia cực tốc đánh tới thiên thạch. Ông, một đường vô hình sức đẩy che chắn, lại một lần nữa tại trước người của nó ngưng kết. Chính là đạo này che chắn, vừa rồi dễ dàng bắn bay 4 vị chuyển kỳ kỵ sĩ quyết tử xung kích. Dưới cái nhìn của nó, lần này kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Nhưng mà, lần này nó sai. Cổ bao khỏa kia lấy thế giới chi lực thiết quyền, tại tiếp xúc đến sức đẩy bình phong che chở trong nháy mắt, không có dừng chút nào trệ. Liên phảng phất nung đỏ que hàn bỏng vào băng tuyết. Phúc. Một tiếng nhẹ đến cơ hồ không nghe được trầm đủ. Đạo kia đủ để ngăn chặn truyền kỳ đỉnh phong hợp lực một kích vô hình che chắn, giống như một cái bọt xà phòng, bị trong nháy mắt đâm thủng, tiêu trừ cho vô hình. Cái gì? Cự xà cái kia thiêu đốt lên sáng bạch sắc hỏa diễm chỗ trống trong hốc mắt, lần thứ nhất hiện ra một tia tương tự với kinh ngạc cảm xúc, nhưng nó đã không có thời gian làm ra bất luận cái gì phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia chỉ so với ngọn núi còn to lớn hơn thiết quyền, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào nó miệng lớn phía trên. Đông. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có một tiếng phảng phất gõ vang ở thế giới bản nguyên chỗ sâu nặng nề trầm đục. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều đã mất đi âm thanh. Lo dần sờ chỉ thấy viên kia so ngọn núi đều muốn khổng lồ giữ tận đầu rắn, tại một quyển kia phía dưới, đống nhiên hướng phía sau thật cao vung lên. Bền chắc không thể gãy vảy giáp màu đen, tại cái kia kinh khủng quyển phong lần vỡ vụn thành từng mảnh, và mèo biến hình. Đồng thời, cái kia cổ phần bao phủ toàn bộ phỉ thúy đầm lầy, thôn vệ hết thể sinh mệnh lực kinh khủng hấp lực, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, hết to nửa quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn một màn này. Đi liền pháp sư trước người tĩnh mịch chi tâm kia sáng một lần nữa ổn định lại, nhưng hắn vẫn phảng phất không có phát giác. Tất cả truyền kỳ, ánh mắt mọi người đều chết tử địa tập trung vào cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn. Thay đổi cục diện, bọn hắn trả giá nặng nề, hy sinh vợ gì gọ gì đại sư, dùng hết toàn lực, thậm chí chuẩn bị tự hủy thần khí, đều không thể dung chuyển chút nào quái vật. Bị một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đánh thật cao vung lên, khống chế nó, hạn chế nó, cho cự nhân sáng tạo cơ hội. Trong mắt của hắn buộc phát ra sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Đây là cơ hội, ngàn năm một thở cơ hội, không gian ngưng kết. Mọ kẹ ở đại sư thứ nhất cái hưởng ứng. Hắn cưỡng ép chen ép chính mình khô khốc ma lực biển, đem cuối cùng một tia sức mạnh hội tụ. Ông, cự xa cái kia khổng lồ thân thể trung bình, không gian phảng phất trong nháy mắt từ nước chảy đã biến thành sền sệt hồ phách, để nó nâng lên động tác xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra trì trệ. Trọng lực công xiềng, thời gian chậm chạp, nguyên tố quân quanh. Hoẹn đeo đại sư, nạ xì đại sư, một vị vừa một vị truyền kỳ pháp sư, đem chính mình áp đáy hòm khống chế loại ma pháp, không lấy tiền đồng dạng hướng lấy cự xa thân thể cao lớn chút xuống mà đi. Giống, một tiếng im lặng gào thét tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang dội. Là phẫn nộ, là đau đớn, tức thì bị sâu kiến khiêu khích vô biên nổi giận. Cự xà hỉ dạ ổn định mình bị đánh bay thân thể, nó cái kia hai cái thiêu đốt lên sáng bạch sắc hỏa diễm chỗ trống, gắt gao phong tỏa trước mắt cái này kẻ địch khủng bố. Địch nhân của nó chỉ có một cái. Và anh, nó động, cái kia dài đến vạn mét đuôi rắn, giống như trong thần thoại xé rách bầu trời đen như mực thiểm điện, mang theo đủ để đập nát đại lục lực lượng kinh khủng, hướng về cổ đầu người hung hăng rút tới. Không khí dưới một kích này bị trong nháy mắt rút sạch, dẫn bạo, phát ra liên tục đình thai nhức óc cơ bạo. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, cự nhân cổ không tránh không né, hắn chỉ là đơn giản nâng lên chính mình cánh tay kia nắm đấm nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, quyền phong cùng cái đuôi lớn và chạm lần nữa, lần này là thuần túy tỉ thí lực lượng, sóng trùng kích khủng bố lấy cả hai làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Lo Dần Sơ nhìn thấy phương xa đầm lầy rừng rậm, liên miên cây cối bị nổ tận gốc, tiếp đó bị cuồng bạo khí lưu xé thành mảnh nhỏ. Đại địa đang kêu gào, bầu trời đang run rẩy. Đây chính là diệt thế cấp chiến đấu. Mỗi một lần va chạm cũng là một hồi đủ để phá hủy một tòa thành thị cực lớn tai nạn. Lo Dần Sơ nắm chặt nắm đấm, phía sau hắn hắc thạch lĩnh quân đội đã sớm bị thần tiên này đánh nhau một dạng một màn dọa đến lặng ngắt như tờ. Quá mạnh mẽ, vô luận là cự xà vẫn là cự nhân, bọn hắn lực lượng cũng đã vượt ra khỏi sinh mệnh phạm chủ. Nhưng giao dịch là đáng giá, dùng một nửa chiến lợi phẩm đổi lấy tất cả chuyển kỳ sinh cơ, đổi lấy cuộc chiến tranh này thắng lợi. Cuộc mua bán này không lỗ. Trong chiến trường, cự xà cùng cự nhân chiến đấu tiến nhập gay cấn. Cổ chiến đấu phương thức đơn giản thô bạo chính là nắm đấm. Mỗi một quyền đều ẩn chứa thế giới chi lực, đều mang chấn áp hết thảy phong phú cùng năng lượng. Mà cự xà công kích thì càng thêm cuồng bạo, nó thân thể cao lớn chính là kinh khủng nhất vũ khí, mỗi một lần vung đuôi, mỗi một lần va chạm đều đủ để sơn băng địa liệt. Trong lúc nhất thời, cả hai lại đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là cái này lại là một hồi dài dằng dặc đấu sức thời điểm, cự xà hỉ dạ công kích phương thức đột nhiên thay đổi. Tại cứng đối cứng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nó viên kia giữ tận cự bài đột nhiên há miệng ra. Một cỗ sáng bạch sắc hỏa diễm, theo nó trong miệng khổng lồ, giống như vỡ đê hồng thủy như vậy phun ra ngoài. Đây không phải là phổ thông hỏa diễm, đó là điều linh, là khô héo, là hủy diệt thế giới bản nguyên, là nó từ thế giới chi lực trong đề luyện ra, hạch tâm nhất sức mạnh hủy diệt. Cổ rõ ràng cũng không ngờ tới đối phương có một chiêu này, thân thể cao lớn né tránh không kịp, một cánh tay bị ngọn lửa màu xám trắng dòng lũ chính diện rọi rữa. Ầm. Chỉ thấy cự nhân cái kia không thể phá bỡ, từ thế giới chi lực ra chỉ, như là nham thạch cứng rắn lằn ra. Tại tiếp xúc đến cái kia sáng bạch sắc hỏa diễm trong nấy mắt, lại như cùng bị dội cho axit sủ phiểu dịp đậm đặc huyết đục đồng dạng, nhanh chóng tăng dã, tăng dã. Chương 528, thần khí phá toái, chiến tranh kết thúc. Chương 528, thần khí phá toái, chiến tranh kết thúc. Từng mảng lớn màu xám lốm đốm tại cổ trên cánh tay lan tràn ra. Một khu vực như vậy thế giới chi lực đang bị cưỡng ép chôn bụi, thôn vệ. Giống. Một tiếng tràn đầy đau đớn cùng nổi giận gào thét, lần thứ nhất từ cự nhân cổ trong miệng truyền ra. Đau đớn kịch liệt, nhường cự nhân cổ cái kia khổng lồ thân thể cũng vì đó run lên. Hắn đầu kia bị cho bạch sắc hỏa diễm rọi rửa cánh tay, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điêu linh. Cứng rắn nham thạch làn ra hóa thành bụi, bên dưới thế giới chi lực cũng bị cái kia cố hủy diệt tính chất sức mạnh không ngừng cho bụi. Đối mặt cánh tay bị ăn mòn tan rã kịch liệt đau nhức, cổ cũng không lui lại, thậm chí không có tính toán đi dập tắt trên cánh tay hủy diệt chi viêm. Giống. Một tiếng càng thêm cuồng bạo gầm thét vang dội. Oeng. Hắn không nhìn đầu kia đang bị lực lượng pháp tắc ăn mòn cánh tay, thân thể cao lớn lần nữa tiến lên trước một bước. Đại địa băng liệt. Hắn cái kia một cái khác hoàn hảo không hao tổn cự quyền, bao quanh càng ngưng luyện, lấy thế giới chi lực thúc dục quyền phong, lại một lần nữa hướng về cự xà hí dạ đầu người hung hăng đập tới, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Cái này đơn giản thô bạo đến mức tận cùng đấu pháp, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạt thở, không thể để cho một mình hắn chiến đấu. Đi lìn pháp sư khàn khàn âm thanh vang lên, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh vị kia một mực trầm mặc không nói nữ tính truyền kỳ pháp sư nạ xì. Vị kia tên là nạ xì truyền kỳ nữ pháp sư một mực lộ ra rất yên tĩnh, bây giờ nàng chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi của nàng bao phủ tại trong một lớp hào quang mông lung, nhìn không rõ ràng, thế nhưng hai con mắt lại so trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần còn nóng ánh hơn. Giao cho ta. Nàng vắng lặng âm thanh vang lên, giống như nguyệt quang phía dưới nước suối. Tiếng nói rơi xuống, nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hướng lên bầu trời một điểm. Ông. Toàn bộ thế giới ma lực tại thời khắc này phản phất đều tìm đến bọn chúng quân vương. Trên bầu trời, cái kia bị chiến đấu dư ba quấy đến hỗn loạn không chịu nổi tầng mây bên trong, một vòng cực lớn mà hư ảo màu lam mặt trăng vô căn cứ hiện lên. Nó lẳng lặng treo ở trên bầu trời, tản ra vắng lặng, tĩnh mịch và ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực quang huy. Đây là nạ xì pháp sư bản mệnh tinh thần Lam Nguyệt. Một giây sau, ở đó luận hư ảo Lam Nguyệt phía trên, một đường tráng kiện vô cùng màu lam của sáng, giống như thiên hà chảy ngược, vượt qua khoảng cách rất xa, vô cùng tinh chuẩn chiếu xạ ở cự nhân cổ cái kia khổng lồ trên thân thể. Ầm ầm, đám chìm trong màu lam nguyệt quang phía dưới cự nhân, đầu kia đang bị hủy diệt chi viêm ăn mòn cánh tay, tan rã tốc độ đột nhiên trì trệ. Mặc dù không thể hoàn toàn xua tan cái kia ngọn lửa màu xám trắng, thế nhưng cỗ hủy diệt tính chất điêu linh phát tác lại bị hiệu quả ngăn chặn lại. Không chỉ có như thế, cổ cái kia khổng lồ trên thân thể, nguyên bản bởi vì thôi động thế giới chi lực mà hơi có vẻ ảm đạm màu xám trắng quang giáp, tại màu lam nguyệt quang chiếu dọi xuống, lại một lần nữa trở nên ngưng thực, trầm trọng. Từng cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng đang chữa trị hắn thân thể tổn thương, cường hóa lấy trong cơ thể hắn dâng trào sức mạnh. Cùng lý liền pháp sư bản mệnh tinh thần hủy diệt cùng phá hư khác biệt, nạ sĩ pháp sư bản mệnh tinh thần chủ tu là cường hóa cùng khôi phục. Giống. Cổ lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng mới đang tại tràn vào chính mình cơ thể. Hảo cơ hội, hạn chế nó. Đi liền pháp sư nắm lấy thời cơ, nghiêm nghị quát lên. Không gian như sa vào đầm lầy. Mộ Phệ ở đại sư hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Ông cự xa hỉ dạ trung quanh cân nhắc ngàn mét không gian, trong nháy mắt trở nên sền sệt vô cùng, phản phất hóa thành không cách nào tránh thoát hổ phách. Nó cái kia nguyên bản nhanh như thiểm điện bung đuôi động tác, tại thời khắc này trở nên giống như pha quay chậm, chậm chạp mà gian khổ. Trọng lực áp xúc. Một vị khác truyền kỳ pháp sư giống giận, đem lực lượng lĩnh vực của mình thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm. Kinh khủng trọng lực, giống như 10 vạn toàn núi lớn, hung hăng đặt ở cự xà trên sống lưng. Nó cái kia dài đến vạn mét thân thể, đột nhiên trầm xuống phía dưới, khổng lồ đầm lầy bị cỗ này lực lượng trực tiếp ép tới sụp đổ cân nhắc trăm mét. Không gian, trục xuất, nguyên tố, bóc ra, linh hồn, rít lên. Một vị lại một vị truyền kỳ pháp sư đem chính mình áp đáy hòm khống chế loại, suy yếu loại ma pháp, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, đầu kia không ai bị nổi diệt thế cấp ma xà, phản phất lâm vào một cái từ đủ loại ma pháp bệnh thành cực lớn lồng giam. Nó mỗi một cái động tác đều hứng chịu tới trở ngại to lớn. Lực lượng của nó tại bị không ngừng mà suy yếu. Giống, im lặng linh hồn gào thét, mang theo trước nay chưa có nổi giận, tại tất cả mọi người trong đầu vang dội. Nó bị triệt để chọc giận. Nó từ bỏ phun ra cái kia mọi việc đều thuận lợi bị diệt chi biêm, bởi vì cự nhân thiết tí đã bấm cổ của nó. Địch nhân của nó đang ở trước mắt. Vậy thì, dùng nguyên thủy nhất phương thức, đem hắn xé nát. Vâng, thì giả thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, gắng gượng tránh thoát bộ phận ma pháp gò bó. Nó viên kia sơn phong một dạng đầu người, điên cuồng hướng về gần trong gang tấc cự nhân cổ hùng hăng đụng tới. Mà cự nhân cổ đối mặt cái này ngọc đá cùng vỡ nhất kích, không tránh không né. Hắn không lùi mà tiến tới, đón cái kia giữ tợn đầu rắn, đồng dạng phát khởi xung kích. Đông, đông, đông. Hắn hành tẩu trên bầu trời, mỗi một bước rơi xuống, không gian liền phát ra kịch liệt rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiết quyền cùng đầu rắn ầm vang đụng nhau. Không có kỹ xảo, không có né tránh. Đây là tối thuần túy, dã man nhất huyết nhục chém giết. Oanh long long long, sóng trùng kích khủng bố, hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Trong chiến trường, cự xà cùng cự nhân chém giết đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Cổ song quyền giống như hai thanh vô kiên bất tồi cự truy, một quyền lại một quyền, điên cuồng nện ở cự xà trên thân thể. Mỗi một quyền rơi xuống, đều kèm theo mảng lớn vảy giáp màu đen vỡ nát cùng huyết nhục bắn tung tóe. Mà cự xà phản kích đồng dạng chí mạng, nó cái kia dài đến vạn mét đuôi rắn, mỗi một lần vung kích đều có thể tại cổ trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cực lớn vết thương. Nó miệng lớn, mỗi một lần cắn xé đều có thể từ cổ trên thân rớt xuống mảng lớn giống như đá núi một dạng vết đủ. Đây là một hồi chân chính diệt thế cấp chi chiến. Đại địa tại trầm luân, bầu trời tại run rẩy. Hy Dạ cân nhắc lần mở ra miệng lớn phun ra hủy diệt thổ tức, nhưng đều bị cổ cự quyền ngăn cản. Thậm chí Hy Dạ giữ tận răng đều bị cổ cự quyền đập bay cân nhắc hỏa. Đi Lìn pháp sư chú ý tới cổ khí tức đang chậm rãi mà suy yếu. Cái kia bao trùm tại hắn trên thân thế giới chi lực đang trở nên càng ngày càng mỏng manh. Hắn tiêu đốt chính mình hơn ngàn năm tích lũy thế giới chi lực, chỗ đổi lấy diệt thế cấp sức mạnh là có thời gian hạn chế. Thời gian không nhiều lắm. Phản phất là để ấn chứng ý nghĩ của hắn. Cự nhân cổ thế công đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn triệt để từ bỏ tất cả phòng ngự. Tuy ý cự xà răng nhọn cùng đuôi dài tại chính mình trên thân lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng, hắn chỉ là đem chính mình toàn bộ sức mạnh, toàn bộ ý chí đều quán chú đến mình song quyền phía trên. Một quyền, lại một quyền. Mỗi một quyền đều đánh cự xà thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, tại cự xà lại một lần vung đuôi quất tới thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời phảng phất có tinh thần truy lạc. Là Đí Lìn pháp sư điều khiển thần khí tĩnh mịch chi tâm. Tiếp đó, oanh một tiếng vang, thần khí sụp đổ. Kinh khủng tinh thần xung kích tại Hỉ Dạ đỉnh đầu nổ tung. Thần khí sụp đổ cực lớn xung kích để cho Hỉ Dạ thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, cho dù là bây giờ ngắn ngủi thu được diệt thế cấp sức mạnh, thần khí sụp đổ sức mạnh cũng làm cho ý thức của nó ngắn ngủi lâm vào trong mê muội. Cô bắt được cái này cơ hội. Chỉ kia bị hủy diệt chi viêm ăn mòn đến chỉ còn lại khung xương cánh tay, đống nhiên nô ra, gắt gao bắt được cự xà đầu người. Đồng thời, hắn một cái khác hoàn hảo cự thủ, giống như kiểm sát, trong nháy mắt giữ lại cự xà cổ chỗ. Giống a. Cậu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hắn cái kia 3000 mét cao thân thể, cơ bắp nâng lên, gân xanh giống như cầu lòng giống như nổi lên. Hắn đem trong cơ thể mình sau cùng thế giới chi lực, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào. Triệt để dẫn bạo. Lên. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt không dám tin tưởng. Cái kia dài đến 3 mét, nặng như sơn mạch diệt thế ma xà, lại bị hắn gắng gượng giơ lên, giơ qua đỉnh đầu. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân, giơ cao lên vạn mét dài cự xà, giống như trong thần thoại khai thiên lích địa thần linh. Thế giới chi lực từ hai tay của hắn tràn vào trong Hỉ Dạ thần rắn, tiếp đó, cỗ lực lượng này bị oanh nhiên dẫn bạo. Máu rắn đẩy trời huy sái. Cuối cùng, cổ dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trong tay cự xà hướng về phía dưới băng liệt sụp đổ đại địa. Hung hăng đập xuống, một đường vô hình sóng xung kích quét ngang toàn bộ phỉ thúy đầm lầy. Ngay sau đó, oanh, phản phất tận thế phủ xuống một dạng kinh khủng tiếng vang, mới lững thững tới chậm, lấy cự xà điểm đến làm trung tâm, phương viên cân nhắc 10 km đầm lầy đại địa ầm vang nổ tung. Không cân nhắc bùn đất, nham thạch, cây cối bị ném đi hơn vạn mét không trung, tiếp đó hóa thành một biển. Một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng kinh khủng hố sâu xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Mà hố sâu trung ương, đầu kia không ai bị nổi diệt thế cấp ma xà, Kỳ Dạ lặng lặng nằm ở nơi đó. Nó cái kia vạn mét dài thân thể đã từ chỗ cổ cắt thành hai khúc, mà hắn viên kia so sơn phong còn muốn khổng lồ đầu người, tức thì bị gắng gượng nện vào lòng đất, toàn bộ xương sọ vỡ nát sụp đổ, triệt để bị nện bẹp. Kỳ Dạ chỗ cổ, từng sợi màu xám trắng thế giới chi lực đang từ chỗ gãy tiêu tán đi ra, tiếp đó tiêu trừ cho giữa thiên địa. Chết. Cuối cùng, chết. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Một giây sau, cự nhân cổ cái kia khổng lồ thân thể lảo đảo một chút, hắn chậm rãi mở ra bước chân, đi tới cự xà cái kia bị nện làm thịt đầu người phía trên, một cái cực lớn bàn chân nặng nề mà đạp lên. Tại một tôn diệt thế cấp cự nhân cùng 17 vị nhân loại truyền kỳ dưới sự liên thủ, đầu này làm hại thế gian kinh khủng ma vật. Cuối cùng, vẫn lạc. Nhưng mà, ngay tại lo dần sợ bọn người vừa mới thở phào một hơi trong nháy mắt, cái kia dẫm ở đầu rắn phía trên, tuyên cáo thắng lợi cự nhân cổ hắn cái kia 3000 mét cao thân hình khổng lồ, đột nhiên kịch liệt lóe lên. Bao trùm tại hắn trên thân thế giới chi lực, giống như nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Hắn khổng lồ thân hình, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kịch liệt thu nhỏ. 3000 mét, 2000 mét, 1000 mét. Cổ cái kia giống như sơn mạch giống như nguy nga thân thể, tại tất cả mọi người chăm chú, phi tốc thu nhỏ. Bao trùm tại bề mặt cơ thể hắn màu xám trắng thế giới chi lực đã triệt để ảm đạm. Hắn chi kia chống trời đất siêu cấp cự nhân hình thái, cũng không còn cách nào duy trì. Cuối cùng, hắn thân hình như ngừng lại chừng 20 mét độ cao. Hắn đứng ở đó bị đện phải hoàn toàn tan vỡ đầu rắn phía trên, thân thể hơi hơi cong lưng. Nguyên bản giống như là nham thạch cứng rắn làn da, bây giờ hiện đầy giống mạng nhện vết dạng, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Mà tóc của hắn bây giờ đã biến thành một mảnh xương tuyết một dạng tái nhợt. Mỗi một sợi tóc đều lộ ra tĩnh mịch hôi bại. Ngàn năm tích lũy thế giới chi lực, một buổi sáng đốt hết. Trả giá cao, là sinh mệnh bản nguyên kịch liệt tiêu hao. Cổ chậm rãi xoay người, hắn cái kia trương dại gió dầm xương trên mặt, cũng lại không nhìn thấy mảy may thuộc về cường giả uy nghiêm, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt cùng già yếu. Hắn liếc mắt nhìn phương xa những cái kia đồng dạng sức cùng lực kiệt nhân loại truyền kỳ. Tiếp đó, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói tiếng nào. Nhưng tất cả mọi người đều đọc hiểu hắn ý tứ. Giao dịch hoàn thành. Đi Lìn pháp sư hít vào một hơi thật dài, hắn hướng về cổ phương hướng, chỉnh trọng con người thi lễ một cái. Cảm ơn ngài giúp đỡ, tiền bối. Phía sau hắn nạ sĩ pháp sư, mọ phệ ở đại sư, cùng với tất cả may mắn còn sống sót truyền kỳ cường giả, đều yên lặng hướng về vị này giàn mua cự nhân, chí dĩ sùng cao nhất kính ý bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như không có vị này cổ lão tồn tại hy sinh, bọn hắn hôm nay có thể có một nửa người vô pháp còn sống. Lo dần sờ nhìn xem một màn này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Một cái thiêu đốt ngàn năm tích lũy, một cái tự hủy thần khí, một cái truyền kỳ bất lạc. 17 vị nhân loại truyền kỳ cùng đồng dạng lợi dụng thế giới chi lực bước vào diệt thế cấp cự nhân liên thủ, liều lên hết thảy, mới miễn cưỡng cùng một tôn diệt thế cấp tồn tại đồng quy vu tận. Màn đêm phủ xuống, hắc thạch linh thành pháo đài, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Tiến hội sảnh, thật dài trên bàn cơm, bày đầy nhiều loại mỹ thực, kim hoàng nướng thịt tản ra mùi thơm mê người, màu hổ phách rượu trái cây chưa ở cực lớn trong thùng gỗ. Đi Lìn pháp sư, Nạ Sĩ pháp sư cùng một đám truyền kỳ là chủ khách. Bọn hắn cũng thay đổi bởi vì chiến đấu hư hao nghiêm trọng pháp sư bảo, mặc vào sạch sẽ y phục hàng ngày, mặc dù trên mặt vẻ mệt mỏi vẫn như cũ khó nén, nhưng hai đầu lông mày nhưng cũng nhiều một tia bừng lòng. Đại trưởng lão cổ hắn mang theo thuộc về hắn chiến lợi phẩm, đã trở về cự long giới. Chương 529, bất ngờ tình báo cùng tiệc ăn mừng hội. Chương 529, bất ngờ tình báo cùng tiệc ăn mừng hội. Yến hội bầu không khí có chút trầm mặc. Đại gia trên mặt đều mang khó che giấu mọi mệt, thậm chí là một chút xíu mờ mịt. Vì thắng lợi, bọn hắn bỏ ra quá nhiều. Thần khí tự hủy, truyền kỳ vẫn lạc. Cự nhân tộc đại trưởng lão cổ bây giờ đã làn đến tàn trong gió. Thắng lợi như vậy, thật sự đáng giá chúc mừng sao? Lo dần sờ bưng một chén rượu, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị này trẻ tuổi trên thân lãnh chúa. Các vị, Lo dần sờ nâng chén. Ta biết, bây giờ nói chúc mừng, có lẽ có chút không đúng lúc. Một trận chiến này, chúng ta đã mất đi quá nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ mỗi một vị truyền kỳ cường giả. Nhưng chúng ta chung quy là thắng lợi. Lo dần sờ nhấn mạnh. Chúng ta ngăn trở một hồi quét sạch toàn bộ đại lục hạo kiếp. Chúng ta bảo vệ sau lưng ngàn tỷ sinh linh. Vì phần này thủ hộ, cũng bị chết đi chiến hưu hắn giơ ly rượu lên. Ta đề nghị, thứ nhất ly rượu, kính các vị ở tại đây. Mời các ngươi dũng khí cùng hy sinh. Hắc Thạch Lĩnh, Lôi Long Công Quốc cùng với đại lục tất cả sinh linh, đều đem ghi khắc chiến công của các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Đi Lìn pháp sư giơ chén rượu lên. Tiếp lấy, là Nạ Sĩ pháp sư, Mộ Phệ ở đại sư. Tất cả may mắn còn sống sót truyền kỳ cường giả, đều yên lặng đứng lên, giơ trong tay lên chén rượu. Bọn hắn nhìn xem Lo dần sờ, ánh mắt phức tạp. Kính nhân loại vĩnh tồn. Đám người nâng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cay rượu trượt vào cổ họng, giống như là một đám lửa, xua tan một chút cơ thể mỏi mệt cùng hàn ý bầu không khí, tựa hồ cuối cùng dịu đi một chút. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống lúc, Đi Lìn pháp sư lại lần nữa đổ đầy rượu, chậm rãi đứng lên. Trên mặt của hắn bây giờ tràn đầy trang nghiêm cùng đau thương. Chén thứ hai này rượu hắn âm thanh có chút khàn khàn. Ta nghĩ, kính một vị không có thể trở về tới đây bằng hữu. Trong đại sảnh, trong nháy mắt lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều biết hắn nói tới ai. Gọ gì gọ gì pháp sư. Kính gọ gì gọ gì. Đi Lìn pháp sư giơ lên cao cao chén rượu. Kính gọ gì gọ gì. Nạ Sĩ pháp sư hốc mắt ửng đỏ, âm thanh nghẹn nào. Kính gọ gì gọ gì. Tại chỗ tất cả truyền kỳ lại một lần nữa đứng lên. Bọn hắn giơ ly rượu lên, thần sắc trang nghiêm. Vì gờ gì gọ gì pháp sư hy sinh trí dĩ đau xót nhất kính ý Lo dần sờ yên lặng uống cạn rượu trong ly. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc mà chân thực. Tiến hội kết thúc lúc đêm đã khuya, Lo dần sờ sớm đã sai người sắp xếp xong xuôi gian phòng để cho truyền kỳ nhóm tiến đến nghỉ ngơi. Những khách nhân lục tục rời đi, cuối cùng tiến hội trong sảnh chỉ còn lại có Lo dần sờ cùng Đi Lìn pháp sư hai người. Lo dần sờ, Đi Lìn pháp sư gọi lại đang chuẩn bị rời đi Lo dần sờ. Ân, đại sư, ngài còn có việc. Lo dần sờ có chút ngoài ý muốn, có một số việc ta nghĩ ta nhất thiết phải đơn độc cùng ngươi nói một chút. Đi Lìn pháp sư biểu lộ nghiêm túc. Lo dần sờ trong lòng hơi động. Hắn gật đầu một cái, mang theo Đi Lìn pháp sư đi tới thành pháo đài thư phòng.
Đại sư, mời ngồi.
Lo Dần Sơ tự thân vì Đi Lìn pháp sư rót một chén trà nóng. Đi Lìn pháp sư lại không có ngồi xuống, hắn đi đến thư phòng bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hắc thạch linh yên tĩnh cảnh đêm, trầm mặc rất lâu.
Lo Dần Sơ,
hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi cho rằng, khi Dạ vẫn lạc sau đó, Phỉ Thúy Đầm lấy uy hiếp, có phải hay không liền như vậy giải trừ?
Lo Dần Sơ sửng sốt một chút,
hắn không nghĩ tới Đi Lìn pháp sư sẽ hỏi cái này.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Lo Dần Sơ cao mày nói.
Khi Dạ là vạn ác chi nguyên, nó chết rồi, Phỉ Thúy Đầm lấy bên trong những cái kia ma vật, rán mất đầu, mặc dù còn cần thời gian thanh lý, nhưng đã không tạo thành lớn uy hiếp. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức.
Nhưng mà,
Đi Lìn pháp sư lại chậm rãi lắc đầu.
Không,
sự tình không có đơn giản như vậy.
Hắn mà nói, để cho Lo Dần Sơ tâm bỗng nhiên chìm xuống.
Có ý tứ gì?
Đi Lìn pháp sư xoay người, nhìn xem Lo Dần Sơ.
Chúng ta tại quét sạch chiến trường, kiểm tra hỉ dạ xào huyệt lúc, có một cái phát hiện kinh người.
Tại nó xào huyệt chỗ sâu nhất, chúng ta phát hiện một cái
vết nứt không gian.
Vết nứt không gian.
Lo Dần Sơ con ngươi hơi hơi có rút.
Cái kia khe hở vô cùng bí mật, bị hỉ dạ dùng cường đại sức mạnh cùng huyễn thuật ẩn giấu đi.
Nếu như không phải nó chết rồi, sức mạnh tiêu tan, chúng ta căn bản là không có cách phát hiện.
Đi Lìn pháp sư nói.
Ta đơn giản dò xét một chút.
Cái khe kia đằng sau, kết nối lấy một cái
thế giới hoàn toàn mới.
Thế giới kia vô cùng
man hoang,
tràn đầy nguyên thủy mà năng lượng của bạo.
Mấu chốt nhất là,
Đi Lìn pháp sư gần từng chữ nói,
chúng ta có lý do tin tưởng, thì dạ mặc dù có thể nhanh chóng như vậy mà trưởng thành, thậm chí đụng chạm đến diệt thế cấp cánh cửa, cũng là bởi vì nó một mực tại thôn phệ cái kia man hoang thế giới bản nguyên.
Và anh,
tin tức này giống như một đường kinh lôi, tại Lo Dần Sơ trong đầu vang dội.
Thôn phệ một cái thế giới bản nguyên,
khó trách
thì dạ có thể mạnh đến tình trạng như thế.
Nó căn bản không phải thế giới này bình thường sản phẩm.
Lo Dần Sơ trầm mặc,
tin tức này lượng tin tức quá lớn.
Hắn cần thời gian tiêu hóa.
Một cái vết nứt không gian, một cái man hoang thế giới.
Cái này sau lưng đại biểu là nguy hiểm không biết, nhưng cũng có thể là
trước nay chưa có kỳ ngộ.
Bất quá, tất nhiên Hỉ Dạ đã chết.
Cái này khe hở cùng thế giới kia, mặc dù là phiền phức, nhưng tự hồ
cũng không phải như vậy khẩn cấp.
Vị diện kia khe hở, Mộ Phệ Ứt đã đem nó chuyển qua công xưởng bên trong, chúng ta đằng sau sẽ chậm chậm nghiên cứu.
Lo Dần Sơ gật đầu một cái.
Ta hiểu rồi.
Cảm tạ ngài nói cho ta biết những thứ này, đại sư.
Đây là ngươi hẳn là biết đến.
Đi Lìn pháp sư thật sâu nhìn hắn một cái.
Cùng ta nói một chút cái kia cự nhân sự tình a.
Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là rất quen thuộc.
Lo Dần Sơ gật đầu một cái, đem cự long giới cùng sơn khâu cự nhân tộc sự tình chậm rãi nói tới.
Cuối cùng, biết được vị này cường đại cự nhân thế mà đã đi tới sinh mệnh phần cuối, sinh mệnh chỉ còn lại mười mấy năm thời điểm, hắn không tự chủ được thở dài.
Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, rải vào Lo Dần Sơ gian phòng.
Cả đêm nghỉ ngơi, để cho tinh thần hắn tốt lên rất nhiều.
Hắc thạch thành một mảnh an bình.
Lo Dần Sơ duỗi lưng một cái, trong lòng cảm nhận được một hồi lâu ngày không gặp nhẹ nhõm.
Khi dạ chết,
uy hiếp lớn nhất đã trừ bỏ,
còn lại chính là chậm rãi thanh lý Phỉ Thúy Đầm lầy dư nghiệt.
Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển.
Nhưng mà, ngay tại một giây sau,
hôm nay hệ thống trong tình báo đảo qua một chút bắt quái cũng không có quá nhiều giá trị tình báo sau, một đầu mới tình báo để cho trái tim của hắn không khỏi một hồi đập mạnh.
8.
Cựu đầu ma xà Hỉ Dạ cũng không hoàn toàn chết đi, thứ nhất sợi hạch tâm linh hồn tại thân thể bị phá hủy trong nháy mắt, thông qua ẩn nút tại xào huyệt chỗ sâu vết nứt không gian, thành công bỏ trốn một cái man hoang thế giới.
Tại nên man hoang thế giới đỉnh cao nhất, Hỉ Dạ ẩn nút có vạn xà chi noãn, mượn nhờ vạn xà chi noãn Hỉ Dạ đang nhanh chóng tái tạo thân thể cùng sức mạnh.
Tại một tháng sau đó, Hỉ Dạ đem tái tạo thân thể bay về thiên thai cấp.
Nửa năm sau, hắn đem thôn phệ thế giới này sức mạnh trở lại thiên thai cấp đỉnh phong. Hỉ Dạ,
nó vậy mà không chết,
không chỉ có không chết, còn thông qua cái kia vết nứt không gian chạy trốn tới một cái thế giới hoàn toàn mới.
Vạn xà chi noãn,
một tháng trở lại thiên thai cấp,
nửa năm trở lại thiên thai cấp đỉnh phong.
Lo Dần Sơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.
Hắn bước nhanh đi ra thư phòng, thẳng đến quảng trường luyện kim công xưởng.
Ánh nắng sáng sớm vẩy vào hắt thạch thành trên đường phố, người đi đường trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng cùng đối với tương lai ước mơ.
Nhưng mà
đây hết thảy an bình, tại Lo Dần Sơ xem ra cũng giống như kính hoa thủy nguyện,
là vừa chạm vào tức bể huyết tượng.
Khi ra uy hiếp chưa bao giờ giải trừ,
nó chỉ là tạm thời ngủ đông, chờ đợi lần tiếp theo lấy kinh khủng hơn tư thái quật thổ làm lại.
Luyện kim công xưởng bên trong,
Lo Dần Sơ chú ý tới công xưởng đại sảnh, ngoại trừ cái kia thông hướng mặt nhật thế giới vết nứt không gian, bây giờ bên cạnh đống nhiên nhiều hơn một cái mới vết nứt không gian.
Cái này khe hở mơ hồ tiết lộ ra một tia nguyên thủy cùng ngẫu ngược khí tức
man hoang thế giới.
Lo Dần Sơ,
sao ngươi lại tới đây?
Một đường mang theo khàn khàn âm thanh truyền đến.
Lo Dần Sơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đi Lìn pháp sư cùng Hẹn Mèo đại sư đang ngồi ở cách đó không xa một cái bàn bên cạnh. Trước mặt hai người đều để một ly đỏ thấm rượu, nhưng người nào cũng không có thưởng thức tâm tình.
Trên mặt của bọn hắn ẩn có buồn bực cảm xúc.
Đại sư,
Lo Dần Sơ bước nhanh tới.
Xảy ra chuyện gì?
Đi Lìn pháp sư nhíu mày.
Lo Dần Sơ không có đi vào mèo.
Hắn hít sâu một hơi, đem hệ thống trong tình báo liên quan tới Hỉ Dạ nội dung, một chữ không kém mà thuật lại đi ra.
Hỉ Dạ hạch tâm linh hồn, thông qua đạo này khe hở, trốn vào cái kia man hoang thế giới. Nó ở nơi đó ẩn nút có vạn xà chi loạn đang tại mượn nhờ chứng sức mạnh tái tạo thân thể. Một tháng sau, nó đem trở lại thiên thai cấp. Nửa năm sau, nó đem thôn vệ thế giới kia sức mạnh, trở lại thiên thai cấp đỉnh phong. Một phen nói xong, toàn bộ luyện kim công xưởng lâm vào yên tĩnh như chết. Hoàng pháp sư ngừng lắc lư chén rượu trong tay. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng pháp sư thất thanh hô. Chúng ta đã kiểm tra nó xác, xác nhận tất cả sinh mệnh khí tức đều đã tiêu tan. Linh hồn lạc ấn cũng đã triệt để hỏng mất. Đi liền pháp sư không nói gì, nhưng hắn cặp kia con mắt đục ngầu bên trong, đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Hắn cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Lo Dần Sở. Lo Dần Sở, tin tức này, ngươi từ nơi nào biết được? Hắn biết Lo Dần Sở không phải người ăn nói lung tung, có thể để cho hắn như thế đốc định nói ra, tất nhiên có nó nguồn gốc. Lo Dần Sở không cách nào giảng giải hệ thống tồn tại, hắn chỉ có thể trầm giọng nói: "Thỉnh tin tưởng ta, đại sư." Tình báo này độ chuẩn xác, không thể nghi ngờ. Đi liền pháp sư nhìn xem Lo Dần Sở ánh mắt kiên định, chờ mặc. Hắn chậm rãi dựa vào trở về thành ghế, nguyên bản liền có chút tích tụ sắc mặt, bây giờ càng là âm trầm giống như bạo phong vũ phía trước bầu trời. Vạn Xà Chi Loan hắn thấp giọng lặp lại cái tên này, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Ta từng tại trong cổ tịch bên trong thấy qua liên quan tới nó ghi chép. Nghe nói, đó là dùng hơn vạn đầu loài rắn tinh hoa luyện chế mà thành. Thì dạ đem linh hồn ký thác vào Vạn Xà Chi Loan bên trong, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu. Đi liền pháp sư nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Thì dạ, từ vừa mới bắt đầu liền cho mình lưu tốt đường lui. Cái kia man hoang thế giới chính là nó phục sinh nước suối cùng sức mạnh cội nguồn. Đáng chết. Hoẹn pháp sư một quyền nện ở trên mặt bàn, ảo não không thôi. Chúng ta nhất thiết phải lập tức hành động. Hoẹn pháp sư đứng lên. Thừa dịp nó còn không có khôi phục, tiến vào thế giới kia, triệt để phá hủy nó cùng quả trứng kia. Đi liền pháp sư lại lắc đầu, bác bỏ đề nghị của hắn. Bây giờ không được. Hoẹn pháp sư bội la lên. Vì cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ nó khôi phục lại thiên thai cấp, thậm chí đỉnh phong lại đi tìm nó sao? Đi liền pháp sư nói. Hoẹn mèo, ngươi tỉnh táo một điểm. Thời gian tại chúng ta bên này, cho dù Hy Dạ quay về thiên thai cấp thậm chí đỉnh phong lại như thế nào, chúng ta bất luận cái gì một người đều đầy đủ ứng phó. Hắn dừng một chút. Nhưng mà đó là một cái thế giới hoàn toàn mới. Chúng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Nơi đó hoàn cảnh, năng lượng, ma vật, hết thảy đều là không biết. Tùy tiện xâm nhập, vô cùng có khả năng đạp chúng Hy Dạ lưu lại cả bẫy. Lo Dần Sờ đồng ý đi lìn pháp sư cách nhìn. Xúc động giải quyết không được vấn đề. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy chờ lấy. Hoẹn pháp sư vẫn như cũ lo lắng. Không. Đi lìn pháp sư chậm rãi đứng lên. Hắn đi tới đạo kia thông hướng man hoang thế giới khe hở phía trước, cảm thụ được trong đó truyền đến ra tinh khí tức. Khi dạ cần thời gian khôi phục, chúng ta cũng cần thời gian chuẩn bị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lo Dần Sờ. Lần này phỉ thúy đầm lầy chi chiến, chúng ta tước được số lượng cao chiến lợi phẩm. Khi dạ huyết đục, lân thiến, xương cốt, còn có nó thân thể lưu lại thế giới chi lực. Chúng ta cần thời gian đem những chiến lợi phẩm này chuyển hóa làm chúng ta chân chính thực lực. Đi liền pháp sư mà nói, để cho Lo Dần Sờ trong lòng hơi động. Không tệ, chiến tranh là tiêu hao, cũng là kỳ ngộ. Mỗi một lần đại chiến sau đó tiêu hoa kỳ, cũng là thực lực tăng vọt hoàng kim thời kỳ. Đi liền pháp sư làm ra quyết định, lấy nửa tháng trong vòng. Trong nửa tháng, chúng ta riêng phần mình tiêu hóa chiến lợi phẩm, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Nửa tháng sau đó, chúng ta cùng một chỗ tiến vào man hoang thế giới, triệt để giải quyết hỉ dạ cái này hậu hoạn. Tại trong lúc này, cái này khe hở để cho ta cùng hẹn tự mình trông coi, bảo đảm không có sơ hở nào. Nửa tháng. Lo Dần Sờ ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Hỉ dạ một tháng mới có thể trở lại thiên thai cấp. Nửa tháng sau xuất phát, về thời gian là đến kịp. Hơn nữa, cái này cũng là trước mắt biện pháp ổn thỏa nhất. Hảo. Lo Dần Sờ nặng nề mà gật đầu. Cứ làm như thế. Rời đi luyện kim công xưởng, Lo Dần Sờ tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Hắn đang suy tư như thế nào lợi dụng nửa tháng này thời gian tối đại hóa mà tăng lên thực lực, một thân ảnh chắn trước mặt hắn, là gã tù. Hắn kết thúc rừng nấm tu luyện, trở về. Lo Dần Sờ chú ý tới, trên thân gã tù khí tức, tựa hồ so trước đó càng thêm dày hơn trọng lương thực. Gã tù. Lo Dần Sờ dừng lại bước chân. Đại nhân. Gã tù nói đạo. Xem ra, ngươi tiến bộ không nhỏ. Lo Dần Sờ nói. Gã tu nở nụ cười hàm hậu cười, đưa tay chỉ phỉ thúy đầm lầy phương hướng. Cái kia phiến rừng nấm rất kỳ lạ, cái kia phiến trọng lực điên đảo chỗ. Ta ở nơi đó chờ đợi một tháng, đối với trọng lực lý giải so với quá khứ 10 năm đều phải nhiều. Trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn. Lo Dần Sờ gật đầu một cái. Đại nhân, ta đến tìm ngài là có một việc. Gã tu thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Chuyện gì? Đại trưởng lão truyền tin muốn gặp ngài. Lo Dần Sờ gật đầu. Lần này phỉ thúy đầm lầy chi chiến, đại trưởng lão cổ thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức? Hắn nhất thiết phải ở trước mặt biểu thị cảm tạ. Chương 530, cổ tấn thăng cơ duyên và chuẩn thần khí ma xà chi đồng. Chương 530, cổ tấn thăng cơ duyên và chuẩn thần khí ma xà chi đồng. Lo Dần Sờ đồng ý cự nhân thành bang, hắn nhất định phải đi một chuyến. Tại tình, đại trưởng lão cổ tại trong phỉ thúy đầm lầy chi chiến dốc sức tương trợ, phần này công ơn cần ở trước mặt cảm tạ. Tại lý, sơn khâu cự nhân nhất tộc là hắc thạch lĩnh kiên cố nhất minh hữu, duy trì cũng thêm sâu phần này minh ước, đối với hắc thạch lĩnh tương lai cực kỳ trọng yếu. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lo Dần Sờ nhìn về phía gã tù. Gã tù gật đầu một cái, không có nhiều lời. Lo Dần Sờ gọi ở bên cạnh chơi đùa nguyện quang cùng than cầu. Rất nhanh, thông qua than cầu mở ra vết nứt không gian, Lo Dần Sờ cùng gã tù đi tới cự nhân thành bang. Một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê truyền đến, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Bọn hắn từ trong một gian cực lớn thạch ốc bên trong đi ra. Cùng hắc thạch linh khác biệt, nơi này phong ốc toàn bộ từ cực lớn hòn đá đắp lên mà thành, thô kệch mà nguyên thủy, nhưng lại lộ ra một loại cùng thiên địa hòa làm một thể trầm trọng cảm giác. Cân nhắc cao 10 mét bóng người to lớn tại trong thành bang chậm rãi di động, bọn hắn hoặc là khiêng cực lớn vật liệu đá, hoặc là thuần dưỡng lấy hình thể đồng dạng khổng lồ cự thú. Lo dần sờ ánh mắt đảo qua tòa này hùng vĩ thành bang, trong lòng không khỏi cảm khái. Đây mới là sơn khâu cự nhân nhất tộc chân chính nội tình. Hắc thạch linh cái kia hơn 100 vị sơn khâu cự nhân, bất quá là trong đó một phần nhỏ. Tại gã tủ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất mau tới đến một tòa nhất là cao ngất thạch tháp phía trước. Ở đây chính là đại trưởng lão cổ chỗ ở, cũng là toàn bộ cự nhân thành bang quyền hạn hạch tâm. Đi vào thạch tháp, nội bộ không gian so với trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Không có dư thừa trang trí, chỉ có từng cây chống lên đỉnh tháp cực lớn thạch trụ, cùng với trên vách tường miêu tả lấy cự nhân nhất tộc cổ lão lịch sử minh họa. Chính giữa, một cái từ cả khối cự thạch điêu khắc thành cực lớn ghế đá bên trên, một đường thân ảnh ngồi lặng lặng. Chính là đại trưởng lão cổ. Lo dần sờ con ngươi hơi hơi có rút. Thời khắc này cổ trạng thái nhìn so tại phỉ thúy đầm lầy chênh lệch rất nhiều. Hắn cái kia nguyên bản chỉ là sen lẫn chỉ bạc bím tóc, bây giờ đã trắng như tuyết một mảnh, đã mất đi tất cả lộng lẫy. Nếp nhăn trên mặt giống như khô cạn dạn nước đại địa, răng khắp nơi, khắc sâu phải phảng phất sơn loan nhăm nheo. Một cỗ suy bại, mục nát khí tức từ hắn trên thân tản mát ra. Đây là sinh mệnh sắp đi đến cuối dấu hiệu. Nhưng vị dị chính là, cùng cái này già yếu đến mức tận cùng nhục thể tạo thành so sánh rõ ràng, là tinh thần của hắn. Hai mắt nhắm nghiền của hắn dường như đang trầm tư, nhưng lo dần sờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ bàng bạc lực lượng tinh thần như biển đang tại trong cơ thể của hắn luẩn ngưỡng, bốc lên. Cỗ tinh thần lực lượng kia, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng luyện, càng thêm dọa người. Phảng phất một tòa sắp phun ra núi lửa. Cả hai tập trung ở cùng một cái thân thể phía trên, tràn đầy mâu thuẫn cùng không cân đối. Người đã đến. Gian muôm mà khàn khàn âm thanh tại trống trải trong tháp đá quen quần. Đại trưởng lão cổ chậm rãi mở mắt. Hắn hướng về bên cạnh khoát tay áo. Ngồi. Lo dần sờ theo lời đi qua, ngồi ở bên cạnh hắn trên băng ghế đá. Cái này băng ghế đá đối với cự nhân tới nói chỉ là một cái phổ thông ghế, nhưng đối với Lo dần sờ mà nói, cơ hồ cùng một cái giường không chênh lệch nhiều. Hắn sau khi ngồi xuống, nguyệt quang nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh hắn, co giúp, con mắt màu vàng nóng nhạt tò mò đánh giá vị này trong truyền thuyết cự nhân trưởng lão. Than cầu thì nhảy tới một bên khác, tìm một cái tư thế thoải mái nằm xuống. Lần này phỉ thúy đầm lầy chi chiến, đa tạ đại trưởng lão xuất thủ tương trợ. Lo dần sờ trước tiên mở miệng, biểu đạt cảm tạ. Cổ chậm rãi lắc đầu. Loại này chỉ biết là cướp đoạt cùng thôn vệ ma vật là toàn bộ sinh linh địch nhân, đối kháng nó cũng là chúng ta sơn khâu cự nhân nhất tộc trách nhiệm. Đi qua một trận chiến này, ta thấy được nhân loại quyết tâm, cũng nhìn thấy tiềm lực của các ngươi. Hắn vẫn đục ánh mắt rơi vào trên thân Lo dần sờ. Hắn nhắc tới cùng én đèo pháp sư, đi lìn pháp sư mấy người chuyển kỳ cường giả liên thủ chém giết hy dạ đi qua. Mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Giờ khắc này, ta mới tin tưởng, có lẽ chúng ta có thể trở thành đối kháng cùng một cái địch nhân minh hữu. Đại trưởng lão cổ nâng lên điểm này, hắn công nhận nhân loại sức mạnh cùng chiến đấu ý chí. Trận chiến kia, tiêu hao hết ta lực lượng cuối cùng. Đại trưởng lão âm thanh rất bình tĩnh, giống như là tại nói ra một kiện không liên quan đến mình sự tình. Lo dần sờ lòng trầm xuống. Quả là thế. Lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, đổi lấy ngắn ngủi đỉnh phong chiến lực, đây cơ hội là tất cả sinh mệnh đi đến phần cuối lúc cuối cùng lựa chọn. Nhưng mà đại trưởng lão lời nói xoay chuyển. Trong mắt của hắn, chợt buộc phát ra một cỗ kinh người thần thái. Chúng ta thắng. Khi dạ thân thể, ta chiếm được một nửa. Ở trong đó, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh năng lượng, còn có lưu lại thế giới chi lực. Lo dần sờ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi cái gì. Đại trưởng lão, ngài cổ trên mặt nở một nụ cười, cái kia khắc sâu nếp nhăn phảng phất đều giãn ra. Không tệ. Tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, ta thu được hy vọng mới, đột phá diệt thế cấp hy vọng. Người anh, Lo dần sờ trong đầu phảng phất có kinh lôi vang dội. Diệt thế cấp. Hắn rốt cuộc minh bạch, đại trưởng lão trên thân cái kia cố mâu thuẫn cảm giác nguồn gốc. Nhục thể tại suy bại, tinh thần lại tại thăng hoa. Đây là tại lấy hỉ dạ khổng lồ sinh mệnh năng lượng vì nhiên liệu, nhóm lửa chính mình sau cùng sinh mệnh chi hỏa, tính toán xông phá đạo kia cầm giữ không cân nhắc cường giả cuối cùng hàng rào. Đây là một hồi đánh cược tính mệnh, đánh cược hết thể đánh cược. Cho nên, ta mời ngươi tới. Đại trưởng lão thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc. Ta cần tìm một cái tuyệt đối địa phương an tĩnh, hoàn thành bước cuối cùng này. Nếu như thất bại, ta đem bụi về với bụi, đất về với đất, sơn khâu cự nhân nhất tộc trong lịch sử chỉ có thể thêm một cái người thất bại tên. Nhưng nếu như thành công, ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, phản phất xuyên thấu tháp đá mái vòm, nhìn phía tinh không vô tận. Ta cũng sẽ rất mau rời đi thế giới này, đi tới thiên ngoại tham dự trận kia về chúng ta thế giới này chiến tranh. Thiên ngoại chiến tranh. Trong lòng Lo dần sờ lại là chấn động. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nghe được cái chữ này. Xem ra khi thực lực đạt đến cái nào đó cấp độ sau, nhất định phải đi tới một nơi nào đó, thực hiện một loại nào đó trách nhiệm. Cho nên, ta là tại an bài hậu sự. Đại trưởng lão âm thanh đem Lo dần sờ suy nghĩ kéo lại. Ta chuẩn bị đem sơn khâu cự nhân nhất tộc chia làm hai bộ phận. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một mực cung kính đứng ở một bên gã tù. Một nửa từ gã tù mang lĩnh đi tới ngươi hắc thạch lĩnh. Ta thỉnh cầu ngươi, Lo dần sờ ba tước, vì ta tộc nhân cung cấp một khối có thể phồn diễn sinh sống nghỉ lại mà. Xem như trao đổi, bọn hắn trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất chiến phủ, tối kiên cố tấm chắn, vì ngươi bình định hết thể địch nhân. Đại trưởng lão mỗi một chữ đều nặng nề màn đện ở Lo dần sờ trong lòng. Lo dần sờ cơ hồ không có mảy may do dự. Ta đáp ứng ngài. ta sẽ vì Sơn Khâu cự nhân nhất tộc cung cấp thích hợp nhất nghỉ lại mà. Hắn âm thanh chém đinh chặt sắt. Đó căn bản không phải thỉnh cầu, đây là một phần lễ vật to lớn. Hắc Thạch Lĩnh bây giờ trong quân đội tạo thành, 114 tên Sơn Khâu cự nhân đã là tuyệt đối chiến lược nòng cốt, là trên chiến trường định hải thần châm. Mà bây giờ, đại trưởng lão muốn đem một nửa tộc nhân giao cho hắn. Này sẽ là như thế nào một cỗ lực lượng kinh khủng? 500 tên, 800 tên. Có chi này sức mạnh gia nhập vào, Hắc Thạch Lĩnh thực lực sẽ trong nháy mắt bành trướng đến một cái mức trước đó chưa từng có. Phóng nhãn toàn bộ nhân loại thế giới, sẽ lại không có bất luận cái gì một cái lãnh địa có thể cùng Hắc Thạch Lĩnh sức chiến đấu đánh đồng. Thậm chí có thể nói, Hắc Thạch Lĩnh một cái lãnh địa liền nắm giữ đối kháng một cái vương quốc sức mạnh. Hảo. Đại trưởng lão vui mừng gật đầu một cái. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Lo Dần Sở sẽ đáp ứng. Chuyện này, quyết định như vậy đi. Chờ ta sau khi rời đi, gã tù sẽ xử lý tốt hết thảy. Hắn dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng, còn có một việc. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên thân gã tù, lần này mang theo mong đợi cùng vui mừng. Chúng ta Sơn Khâu cự nhân nhất tộc, từ cổ truyền thừa lấy một phần cơ duyên, một phần đủ để cho tộc nhân tấn thăng thiên thai cấp cơ duyên. Phần cơ duyên này, ta đem lưu cho gã tù. Trong lòng Lo Dần Sở hiểu rõ. Đại trưởng lão tiếp tục nói, mà lần này chém giết hỉ dạ chiến lợi phẩm, ngoại trừ giúp ta đột phá năng lượng, ta sẽ lưu lại một bộ phận. Một bộ phận này, ta đem lưu lại, đủ để trợ giúp ta trong tộc một cái khác hậu bối, nắm giữ xung kích thiên thai cấp tư cách. Một vị sắp nếm thử đột phá diệt thế cấp đại trưởng lão, một vị nắm giữ thiên thai chi tư người thừa kế gạ tù, còn có một vị sắp bị bồi dưỡng tương lai thiên thai. Sơn Khâu cự nhân nhất tộc nội tình, so với trong tưởng tượng đều phải thâm hậu. Cho dù là phân ra một nửa tộc nhân, còn lại sức mạnh cũng đủ làm cho bọn hắn tiếp tục sừng sững ở thế giới này. Mà đại trưởng lão lựa chọn đem tộc nhân chia hai nửa, chỉ sợ cũng là tổn lấy chia sẻ nguy hiểm như đồ. Xem ra, cự long giới địch nhân, cho dù là đại trưởng lão đột phá đến diệt thế cấp, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Đại trưởng lão nhìn xem Lo Dần Sở, tựa hồ đã đem tộc quần tương lai toàn bộ an bài thỏa đáng. Hắn cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, lộ ra một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Nên lời nhắn nhủ, cũng giao phó xong. Hắn chậm rãi từ ghế đá bên trên đứng lên, toàn bộ thạch tháp tựa hồ cũng theo động tác của hắn khẽ run lên. Lo Dần Sở bá tước, tộc ta sự tình, đã giao phó ngươi. Hắn âm thanh khôi phục loại kia cổ giếng không gợn sóng bình tĩnh. Để báo đáp lại, ta cũng đem tặng cho ngươi một phần. Tư nhân lễ vật. Tư nhân lễ vật. Đại trưởng lão cổ hắn chậm rãi duỗi ra cái kia đầy nhăn nheo, giống như cổ lão vỏ cây một dạng bàn tay. Trên lòng bàn tay, lặng lặng nằm một cái sự vật. Đó là một con mắt. Một khỏa ước chừng có to bằng đầu người, toàn thân hiện ra ám trầm nhãn cầu màu vàng nóng. Nó bề mặt sáng bóng trơn trượt, bao trùm lấy một tầng chi tiết, phản phất chất sừng một dạng đường vân, tản ra băng lãnh mà tà dị khí tức. Tối làm người sợ hãi, là ánh mắt chính giữa đạo kia thẳng đứng, giống như mắt rắn một dạng màu đỏ thâm khe hở. Vẹn vẹn nhìn xem nó, Lo Dần Sơ cũng cảm giác được tinh thần của mình trở nên hoảng hốt, phản phất linh hồn đều muốn bị cái khe kia hút vào. Cựu đầu ma xà hí ra ánh mắt, Lo Dần Sơ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái này con mắt ta đã xử lý qua. Đại trưởng lão cổ âm thanh đem Lo Dần Sơ từ trong loại kia quỷ dị hấp xả cảm giác kéo lại. Ma xà còn sót lại ý chí đã bị ta triệt để đổi sạch, ngươi có thể trực tiếp sử dụng. Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, chúng ta Sơn Khâu cự nhân nhất tộc không am hiểu loại này tinh tế năng lượng vật dụng, thứ này lưu lại của ta cũng là lãng phí. Nó lực lượng chân chính là phóng đại tinh thần cùng linh hồn ý chí. Căn cứ vào ngươi rót vào tinh thần lực bao nhiêu, nó cao nhất có thể lấy đem ngươi tinh thần ý chí phóng đại cân nhắc lần, tạo thành thuần túy tinh thần xung kích hoặc công kích linh hồn. Vâng. Công kích linh hồn. Lo Dần Sờ hô hấp chợt chỉ trệ. Trước mắt cái này ma xà chi đồng vậy mà có thể đem tinh thần ý chí phóng đại cân nhắc lần. Đây là khái niệm gì? Ý vị này, một cái nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển tâm thần địch nhân tam giai tinh thần ma pháp sư, tại nó gia trì, có lẽ có thể trong nháy mắt phá hủy một cái tứ giai linh hồn của cường giả. Đây cũng không phải là đơn giản ma pháp đạo cụ. Đây là một kiện chuẩn thần khí, một kiện đủ để cải biến chiến cuộc, thậm chí có thể để cho một cái tinh thần ma pháp sư nắm giữ khiêu chiến cao cấp hơn tồn tại vũ khí kinh khủng. Đại trưởng lão cổ phần lễ vật này quá mức quý trọng, quý giá đến để cho Lo Dần Sở đều cảm thấy một hồi phòng tay. Đại trưởng lão, cái này Lo Dần Sở đang muốn nói cái gì? Cổ lại khoát tay áo, cắt đứt hắn. Thu cất đi. Hắn cái kia trương giả yếu trên khuôn mặt, nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Đây là ngươi nên được. Sơn Câu cự nhân nhất tộc tương lai, so với cái này ánh mắt càng có giá trị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng gạ tù, lại quay lại trên thân Lo Dần Sở. Tương lai, tộc ta còn cần ngươi che chở. Cái này đã lễ vật, cũng đúng. Một điểm nho nhỏ đầu tư. Nói được mức này, Lo Dần Sở biết, từ chối nữa chính là làm tiêu. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đưa hai tay ra, từ đại trưởng lão cổ trong tay, nhận lấy cái này nặng trĩu ma xà chi đồng. Mắt rắn vào tay băng lãnh, nhưng lại ẩn chứa một cô khó có thể dùng lời diễn tả được bàng bạc năng lượng. Đa tạ ngài, đại trưởng lão. Lo Dần Sở âm thanh thành khẩn. Phần này công ơn ta nhớ xuống. Đại trưởng lão cổ khẽ gật đầu. Tựa hồ đối với phản ứng của hắn rất là hài lòng. Lễ vật sự tình kết thúc, chủ đề về tới trên chính sự. Liên quan tới tộc nhân di chuyển sự tình, Lo Dần Sở suy tư mở miệng. Hắc Thạch Lĩnh mà vượt bao la, ta sẽ lập tức để cho người ta tại Hắc Thạch Sơn mạch đi tìm thích hợp nhất sơn cốc hoặc cao nguyên, xem như Sơn Khâu cự nhân nhất tộc mới nghỉ lại mà. An trí cân nhắc trăm tên, thậm chí có thể gần ngàn tên hình thể khổng lồ Sơn Khâu cự nhân, đây không phải một chuyện nhỏ. Cần không chỉ là không gian, còn có thích hợp hoàn cảnh, phong phú khoáng sản cùng nơi cung cấp thức ăn. Ta tin tưởng ngươi an bài. đại trưởng lão đối với cái này cũng không lo lắng. Bất quá, di chuyển cần thời gian chuẩn bị. Tộc nhân cần chỉnh lý hành trang, thu xếp tốt ở lại giữ đồng bào. Gà tu ở một bên nói bổ sung. Ta biết rõ. Lo dần sờ gật đầu một cái. Vậy thì lấy 7 ngày trong vòng. Trong vòng 7 ngày, ta sẽ ở Hắc Thạch Linh chuẩn bị kỹ càng hết thảy. 7 ngày sau đó, gà tu, ngươi liền có thể bắt đầu tổ chức thứ nhất phê tộc nhân tiến hành di chuyển. Hảo. Gà tu trọng trọng địa gật đầu, trong mắt lập lòe kiên nghị tia sáng. Sự tình thương nghị hoàn tất. Lo dần sờ mục đích của chuyến này đã vượt mức hoàn thành. Hắn không chỉ có quyết định Sơn Khâu cự nhân nhất tộc vào ở Hắc Thạch Lĩnh đại sự này, còn ngoài ý muốn lấy được một kiện chuẩn thần khí cấp chí bảo. Kế tiếp chính là khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời gian. Nửa tháng sau, viễn chinh man hoang thế giới. 7 ngày sau, nên đón Sơn Khâu cự nhân di chuyển. Thời gian gấp vô cùng ép. Đại trưởng lão, gạ tu, ta chưa hết cáo tử. Lo dần sờ đứng lên. Đi thôi. Đại trưởng lão cổ một lần nữa ngồi về hắn ghế đá bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất đã bắt đầu tích xúc tinh thần. Gạ tu thì đem Lo dần sờ đưa ra thạch tháp. Đại nhân, xin yên tâm. Đứng tại thạch tháp cửa ra bảo, gạ tu nhìn lấy Lo dần sờ, thần sắc vô cùng trịnh trọng. 7 ngày sau đó, ta sẽ mang tộc nhân chờ đợi ngài. Ta chờ ngươi. Lo dần sờ vỗ vỗ cánh tay của hắn. Cái này thật thà cự nhân, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành, dần dần hiện lộ ra nhất tộc lãnh tụ nên có trầm ổn cùng đảm đương. Lo dần sờ không còn lưu lại, gọi lên ở một bên nguyệt quang cùng than cầu. Đi, về nhà. Than cầu ngầm hiểu, mở ra miệng nhỏ, một cái đen như mực, không ngừng xoay tròn vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện. Lo dần sờ mang theo nguyệt quang, một bước bước vào trong đó. Chương 531, Sơn Câu cự nhân mới khu quần cư. Chương 531, Sơn Câu cự nhân mới khu quần cư. Vết nứt không gian tại sau lưng chậm rãi khép kín. Trở lại Hắc Thạch Thành. A Di cầm biên kia ma xà chi đồng tò mò liếc nhìn. Nàng đang cùng theo đi lĩnh pháp sư học tập tinh thần ma pháp, đối cái này chuẩn thần khí cảm giác so Lo dần sờ nhạy cảm hơn. Năng lượng thật là đáng sợ, A Di đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mắt rắn băng lánh mặt ngoài, có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đó cất giấu, đủ để xé rách linh hồn lực lượng kinh khủng. Giống như một tòa lúc nào cũng có thể phun ra hỏa sơn. Cổ đại trưởng lão đã xóa đi trong đó còn sót lại ý chí, nó bây giờ rất an toàn. Lo dần sờ bưng lên một ly hồng trà, khẽ hớp một ngụm. An toàn. A Di lườm hắn một cái. Loại vật này, bản thân liền là nhân vật nguy hiểm nhất. Một khi rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong, chính là một hồi tai nạn. Lo dần sờ cười cười. Hắn biết thê tử lo nghĩ. Nhưng cái này chuẩn thần khí, đối với hắn, đối toàn bộ Hắc Thạch Lĩnh mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nhất là đối A Di ấy. Có nó, người tinh thần ma pháp tu hành, sẽ tiến triển cực nhanh. Lo dần sờ đem chén trà thả xuống, nghiêm túc nhìn xem nàng. Nó cấp độ quá cao, lực lượng của ta bây giờ còn đủ để điều động nó. A Di trong lòng ấm áp, đem ma xà chi đồng đưa trả lại cho hắn. Hơn nữa ngươi so ta càng cần hơn nó. Địch nhân của ngươi, nhưng so với ta gặp phải những cái kia khó chơi nhiều. Nàng rất rõ ràng, Lo dần sờ sắp đối mặt là cái gì. Lo dần sờ không tiếp tục chối từ, đem ma xà chi đồng một lần nữa cất kỹ. Hắn chính xác cần cố lực lượng này. Đúng lúc này, một hồi bước chân âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Đại nhân, là hệ đờ. Cửa phòng bị đẩy ra, hệ đờ xài bước đi vào. Đại nhân, chúng ta tại Phỉ Thúy đầm lầy hoàn toàn thắng lợi. Lo dần sờ đứng lên, nói cụ thể một chút. Quân ta tại Hắc Vương Ma Thú quân đội dưới sự hỗ trợ, và hôm nay sáng sớm khởi xướng tiến công, tập kích Liệt Dương Vương quốc quân viễn chinh doanh địa. Hệ đờ trên mặt hiện ra kích động hừng quang. Kết quả đây, Lo dần sờ truy vấn. Toàn diện. Hệ đờ âm thanh âm vang hữu lực. Liệt Dương Vương quốc 2 vạn người quân viễn chinh cơ hồ bị toàn diện, chỉ có trên dưới 1000 người tả hữu chật vật chạy trốn. Chúng ta bắt làm tù binh đại lượng vật tư cùng ma thú. Hệ đờ từ trong ngực móc ra một phần cặn kẽ chiến báo danh sách, hai tay trình lên. Lo dần sờ một cái tiếp nhận, ánh mắt cấp tốc quét qua. Trong danh sách cân nhắc chữ, để hô hấp của hắn cũng hơi dồn dập lên. Tù binh phi mã 863 thất, tù binh dịp phần 37 đầu, cái khác các loại ma thú 563 đầu, thu được chế thức ma pháp áo giáp 1200 bộ, phù ma vũ khí gần 2000 thành, tù binh Liệt Dương Vương quốc các cấp độ binh sĩ gần 8000 người. Các loại ma pháp vật phẩm, dược thể, quân dụng vật tư, trồng chất như núi. Phát tài. Đây quả thực là phát một bút tiền của phi nghĩa. Nhất là cái kia hơn 800 thất phi mã cùng hơn 30 đầu dịp phần. Ý vị này, Hắc Thạch Lĩnh không quân quy mô, đem trực tiếp vượt lên cân nhắc lần. Hắn dịp phần kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ đoàn, có thể lập tức tiến hành mở rộng. Làm rất tốt. Lo dần sờ gật đầu một cái. Thương vong như thế nào? Bên ta thương vong cực nhỏ. Hệ đờ lập tức trả lời. Sơn Câu cự nhân là chủ lực, chĩa vào trận tuyến phía trước nhất, cơ hồ đã nhận lấy quân địch hơn 9 thành phản kích. Hắc Vương ma thú bộ đội cùng địa hành long kỵ sĩ cùng voi ma mút kỵ sĩ, từ hai cánh bọc đánh, triệt để đánh lui sự phản kích của bọn họ. Đây là một hồi hoàn mỹ hiệp đồng chiến đấu. Sơn Câu cự nhân là vô kiên bất tồi trọng trang bộ binh. Địa hành long cùng voi ma mút là phá tan trận tuyến kỵ binh hạng nặng. Mà Hắc Long quân đội thì lại lấy số lượng tiến hành bổ sung. Lo dần sờ trong đầu đã có thể hiện ra trận này ầm ầm sóng dậy chiến tranh tràn diện. Eder, ngươi khổ cực. Lo dần sờ vỗ bả vai của hắn một cái. Truyền mệnh lệnh của ta, khen thưởng tất cả tham chiến binh sĩ. Là, đại nhân. Eder kích động đáp. Mặt khác, đem tất cả tịch thu được vật tư lập tức kiểm kê nhập kho, nhất là những cái kia phi mã cùng dị phẩm, phải phái chuyên gia hảo hảo chăm sóc. Minh mạch. Eder lĩnh mệnh lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Lo dần sờ cùng Ái ấy. Lo dần sờ, Hắc Thạch Linh quân đội càng ngày càng cường đại. A Di ấy nhẹ giọng cảm thán, chiến tranh thắng lợi cực đại cổ vũ tất cả mọi người sĩ khí, mà trồng chất chiến lợi phẩm như núi, thì để hậu cần bộ môn đội vàng chân không chạm đất. Lo dần sờ đem mở rộng không quân sự tình giao cho hệ đỡ cùng mạ dìn pháp sư. Mà chính hắn thì đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở một kiện khác đại sự bên trên. Làm sơn khâu cự nhân nhất tộc, tìm kiếm gia viên mới. Lãnh chúa pháo đài trong nghị sự đại sảnh. Một cái sa bàn đặt tại trung tâm, phía trên là toàn bộ hắc thạch sơn mạch kỹ càng địa hình. Một cái phi mã kỵ sĩ đội trưởng đang tại hướng Lo dần sờ hồi báo mấy ngày nay điều tra thành quả. Đại nhân, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta tại hắc thạch sơn mạch trung bộ cùng khu vực đông bộ sàng lọc chọn lựa ba chỗ thích hợp nhất cự nhân cư trú địa điểm. Hắn duỗi ra ngón tay, tại sa bàn bên trên điểm ra ba cái vị trí. Thứ nhất chỗ, chúng ta xưng là phong ngự sơn cốc. Nơi đó cây rong um tùm, địa hình mở rộng, nghỉ lại ma thú không thiếu. Thứ hai chỗ là thiết châm bãi đất. Đây là một chỗ rộng lớn bãi đất, dễ thủ khó công, là không gian lớn nhất một chỗ vị trí, đồng thời sơ bộ xác minh có phong phú quan sát. Nhưng địa thế quá cao, nguồn nước tương đối thiếu thốn, có thể đi săn ma thú cũng tương đối ít. Lo dần sờ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Bách phu trưởng chỉ hướng cái thứ ba vị trí, một cái bị quần sơn vòng quanh cự đại cốc mà. Nơi thứ ba là cự nhân chi miên sơn cốc. Bách phu trưởng nói, sơn cốc này cơ hồ là hoàn mỹ. Nó vô cùng cực lớn, nội bộ tự thành sinh thái, có dòng sông, có rừng rậm, chung quanh vách núi trong càng là ẩn chứa nhiều loại quặng dầu. Trong sơn cốc cùng bên ngoài sơn cốc trong rừng rậm, nghỉ lại ma thú thành đàn, đủ loại tài nguyên đều rất phong phú. A, Lo dần sờ hứng thú, cự nhân chi miên sơn cốc hắn đi qua 2-3 lần, đúng là một nơi tốt. Nghe, không có so đây càng tốt địa phương. Đúng vậy, đại nhân, nhưng mà, nơi đó đã từng tại ngủ say một đầu tiên thai cấp sơn lĩnh cự nhân, mặc dù phía trước bị đuổi chạy, không bài trừ hắn tương lai một lần nữa trở lại cái sơn cốc này khả năng. Lo dần sờ gật gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi mấy cái này chỗ thực địa khảo sát một lần. Lo dần sờ không có trì hoãn. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền dẫn ba tên tiểu gia hỏa ra cửa. Lo dần sờ thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào thiểm điện rộng lớn trên lưng. Đi. Ra lệnh một tiếng. Thiểm điện phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long âm, hai cánh bỗng nhiên chấn động, cuồn phong gào thét dựng lên. Thân thể khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đường màu lam thiểm điện, xông thẳng lên trời. Thứ nhất cái mục đích mà, phong ngự sơn cốc. Từ trên cao quan sát, sơn cốc này chính xác như trinh sát nói tới, địa hình mở rộng, cây rong um tùm. Một đầu rộng lớn dòng sông uốn lượn xuyên qua thung lũng, từ dưỡng mảng lớn rừng rậm cùng đồng cỏ. Thậm chí có thể nhìn đến thành đoàn ma thú ở trong đó chạy, nghỉ lại. Hết thể nhìn đều rất tốt đẹp. Nhưng tại Lo dần sờ xem ra, ở đây càng giống một cái bãi săn. Có lẽ về sau, ở đây có thể làm sơn khâu cự nhân nhóm bãi săn. Đi tới một chỗ, Lo dần sờ nhẹ nhàng vỗ vỗ thiểm điện cổ. Thiểm điện ngầm hiểu, long dực nhất chuyển, mang theo hắn hướng phía dưới một cái mục tiêu bay đi. Thiết châm bãi đất rất nhanh liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đây là một mảnh cực lớn, từ trong dãy núi nô ra đỉnh bằng bãi đất, bốn phía đều là bất ngờ vách núi, chỉ có thiếu cân nhắc mấy cái lối đi hẹp có thể lên lần. Dễ thủ khó công, tuyệt cao pháo đài lũy. Lo dần sờ lập tức nhìn ra nơi này giá trị quân sự. Bãi đất phía trên cực kỳ rộng lớn, đủ để dung nạp tất cả sơn khâu cự nhân, thậm chí còn có đại lượng dư giả không gian. Lo dần sờ để thiểm điện hạ thấp độ cao, cẩn thận quan sát. Mặt đất nham thạch hiện ra một loại thâm trầm sắt màu đen, cái này ấn chứng trinh sát liên quan tới dầu có quặng sắt báo cáo. Nhưng mà khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Toàn bộ bãi đất trơ trụi, chỉ có lưa thưa bụi cây cùng cỏ xỉ rêu, cơ hồ không nhìn thấy to lớn thảm thực vật. Chí mạng nhất là nguồn nước. Lo dần sờ chỉ ở bãi đất biên giới nhìn thấy mấy chỗ từ nước mưa tụ tập mà thành vũng nước nhỏ, căn bản là không có cách thỏa mãn trên trăm tên sơn khâu cự nhân thường ngày cần thiết. Không có nước, liền không có sinh mệnh. Không có rừng rậm cùng đồng cỏ, cự nhân nhất tộc nơi cung cấp thức ăn liền thành vấn đề lớn. Cũng không thể để bọn hắn mỗi ngày gặm tảng đá. Ở đây càng giống một cái cứ điểm quân sự, không thích hợp xem như gia viên. Đi thôi, đi cự nhân chi miên. Mặc dù Lo dần sờ không chỉ một lần đi qua cự nhân chi miên sơn cốc, nhưng hắn vẫn là quyết định lại quan sát một lần. Làm bọn hắn dần dần tới gần cự nhân chi miên sơn cốc thời điểm, một loại vô hình, nguồn gốc từ xa cổ uy áp tràn ngập giữa thiên địa. Đây là thiên thai cấp sinh vật tàn phế lưu lại khí tức, dù là chủ nhân đã rời đi, cỗ này khí tức vẫn như cũ chiếm cư ở đây, tuyên cáo nơi đây khi xưa thuộc về. Bọn hắn vượt qua cuối cùng một ngọn núi sống lưng. Một giây sau, một bức tráng lệ vô cùng vẽ cuộn hiện ra ở Lo dần sờ trước mắt. Đó là một cái cực lớn tung lũng, phảng phất là sáng thế thần huy động cự phủ, tại liên miên không dứt hắc thạch sơn mạch trong ngạnh sinh sinh bổ ra một đường vết sẹo. Tung lũng bên trong, vậy mà hoàn toàn là một phen khác thiên địa. Cực lớn nguyên thủy rừng rậm xanh đúng tươi tốt, tựa như hải dương màu xanh lục. Một đầu rộng lớn sông lớn từ tung lũng trào lên mà ra, xung kích ra một mảnh mênh mông đất bồi bình nguyên. Sơn cốc hai bên trên vách đá, có thể thấy rõ ràng đủ loại màu sắc khoáng thạch tầng, dưới ánh mặt trời lập loè dụ người tia sáng. Ở đây tự thành một cái hoàn chỉnh hệ thống sinh thái. Có rừng rậm, có dòng sông, có bình nguyên, có tài nguyên khoáng sản. Đây là một cái tự nhiên nghỉ lại mà, đầy đủ hơn ngàn tên tự nhân tại ở đây phồn diễn sinh sống. Quá hoàn mỹ, Lo dần sờ nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra sơn khâu cự nhân nhóm ở đây an gia cảnh tượng. Bọn hắn có thể trong rừng rậm đi săn, tại dòng sông trong bắt cá, tại bình nguyên bên trên trồng trọt, tại vách núi trong khai thác khoáng thạch. Bốn phía sơn mạch chính là tự nhiên che chắn, đem ở đây ngăn cách. Ở đây chính là vì cự nhân nhất tộc đo thân mà làm thiên đường. Nhưng mà thiên đường cửa ra vào đứng đấy một cái thiên thai cấp sơn lĩnh cự nhân. Mặc dù nó bị đại trưởng lão cổ đuổi chạy, nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan nó sẽ không trở về. Một cái giống loài đối chính mình xào huyệt chấp niệm là phi thường đáng sợ. Từ bỏ ở đây sao? Đi tìm một cái kém hơn một bậc, nhưng địa phương an toàn. Lo Dần Sờ trong đầu hiện ra Phong Ngữ Sơn Cốc cùng Thiết Châm bãi đất bộ dáng. Không được, những địa phương kia chỉ có thể để cự nhân nhóm sinh tồn xuống, mà ở trong đó có thể để cự nhân nhóm sinh hoạt đồng thời phồn vinh hưng thịnh. Xem như lãnh chúa, hắn có trách nhiệm vì mình con dân tranh thủ tốt nhất. Đến nỗi nguy hiểm, một đầu tiên thai cấp sơn lĩnh cự nhân, rất mạnh sao? Có lẽ vậy, nhưng bây giờ hắn đã không phải là trước đây cái kia cần dựa vào tính toán cùng vận khí mới có thể sinh tồn khai thác kỵ sĩ, chỉ là một đầu sơn lĩnh cự nhân, coi như nó thật trở về, chính mình cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trên thế giới này, đồ tốt nhất cho tới bây giờ đều không phải là đặt tại trên giá hàng tùy ngươi chọn, mà là cần dùng sức mạnh cùng dũng khí đi tranh đoạt. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất vẫn là truyền thừa, sơn lĩnh cự nhân lưu luyến nơi đây, lấy sơn cốc này vì mình xào huyệt tuyệt không phải không có nguyên nhân. Ở đây có thể còn cất giấu hắn cường đại bí mật, mà bí mật này cần gạ tủ cùng các tộc nhân của hắn chính mình khai quật. Liền nơi này, Lo Dần Sờ làm ra lựa chọn, làm ra quyết định sau đó. Lo Dần Sờ không có ở Hắc Thạch Sơn mạch dừng lại lâu, lựa chọn quay đầu trở về Hắc Thạch Thành. Phong ở bên thai gào thét, phía dưới dãy núi cùng rừng rậm phi tốc lùi lại. Cũng không lâu lắm, đứng sừng ở bình nguyên phía trên Hắc Thạch Thành hình dáng, liền xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Lúc này, Hắc Thạch ngoài thành chính là một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Lo Dần Sờ liếc mắt liền thấy được Gader. Hắn chính chống nạnh, đứng tại bên sân, hướng về phía trong tràng kêu la om sòm, giọng to như chuông. Mà ở trước mặt hắn cực lớn sân bãi bên trên trăm tên người mặc áo giáp kỵ sĩ, đang tại nếm thử thuần phục bọn hắn mới đồng bạn. Mới bắt được cân nhắc trăm tấc phi mã. Tại bị kỵ sĩ nhóm chinh phục sau, trở thành Hắc Thạch lĩnh mới trên không sức mạnh. Hô, thiểm điện bình ổn mà đáp xuống đất chống biên giới, thu hẹp long dực mang theo kinh phong, khiến cho gần đó kỵ sĩ cùng phi mã đều xuất hiện một hồi nho nhỏ bạo động. Yên tĩnh, đều an tĩnh. Hệ đờ gân giọng ổn định tràng diện sau, bước nhanh chạy tới. Đại nhân, hắn một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ đấm ngực lễ, âm thanh bên trong tràn ngập hưng phấn. Hệ đờ, bọn tiểu tử tinh thần đầu không tệ. Lo Dần Sờ xoay người từ long trên lưng nhảy xuống. Lo Dần Sờ ánh mắt thì nhìn về phía bầu trời, nơi đó đã có mấy chục cái kỵ sĩ hoàn thành thuần phục việc làm, đang tại khống chế phi mã trên không trung luyện tập kỹ thuật phi hành. Tình huống thế nào? Báo cáo đại nhân, tiến triển coi như thuận lợi. Hắn chỉ vào trong tràng, đoán chừng trên dưới 3 ngày tả hữu, bắt được hơn 800 thất phi mã liền có thể toàn bộ hoàn thành thuần phục. Lại có một mười mấy cái thiên, cơ bản liền có thể hoàn thành trên không phi hành cùng kỹ xảo chiến đấu huấn luyện. Lo Dần Sờ gật gật đầu, hắn nhìn xem bên trong sân cảnh tượng. Chính xác như hệ đờ nói tới, ngoại trừ đang bay lượn trên bầu trời phi mã kỵ sĩ nhóm, còn có một bộ phận kỵ sĩ đã thành công thu được phi mã tán thành, chính ôn nhu mà vuốt ve cổ của nó, phi mã cũng thân mật dùng đầu gọ lấy kỵ sĩ áo giáp, một người một ngựa ở giữa, đang quen thuộc cùng thiết lập tín nhiệm. Còn có một số kỵ sĩ thì vẫn còn cùng phi mã đấu trí đấu dũng. Một đầu phi mã thật cao vung lên móng trước, phát ra một tiếng bất mãn tê mình, đem một cái tính toán đến gần kỵ sĩ bước lui. Một góc khác, một cái trẻ tuổi kỵ sĩ đang cầm lấy một nắm tươi non cỏ linh lăng cây cỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, trong miệng còn nói lẩm bẩm, giống như là đang dỗ lửa gạt tiểu cô nương. Thế nhưng phi mã chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cao ngạo nghiêng đầu qua. Trang diện mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Lo Dần Sờ có thể nhìn đến, một nhánh hoàn toàn mới, cường đại phi mã kỵ sĩ đoàn, chính ở chỗ này chậm rãi hình thành. Chương 532, để Quang Minh Thần nghe nhân gian mùi thối. Chương 532, để Quang Minh Thần nghe nhân gian mùi thối. Hai người ở bên sân nhìn một hồi. Hệ đỡ đông nhiên nói, đại nhân, còn có một việc, ta đang muốn hướng ngài hồi báo. Nói, Lo Dần Sờ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên thân phi mã. Hệ đỡ nhíu mày, tựa hồ có chút đau đầu. Là liên quan tới đám kia tù binh, Liệt Dương Vương quốc những cái kia. Đúng vậy. Hệ đỡ thở dài. Lần này chúng ta bắt làm tù binh vượt qua 8.000 tên quân địch, trong đó đại bộ phận cũng là Quang Minh Thần kiền tín đồ. Lo Dần Sờ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Có vấn đề gì không? Vấn đề rất lớn, đại nhân. Hệ đờ biểu lộ rất là buồn rầu. Cái này một số người liền giống như hòn đá vừa thối vừa cứng. Chúng ta muốn cho bọn hắn làm chút việc, sửa đường hoặc khai khẩn đồng ruộng, bọn hắn ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện. Đánh cũng không được, mắng cũng vô dụng. Mỗi ngày ngoại trừ tiêu hao lương thực của chúng ta, cái gì cũng không làm, phụ trách trông coi minh đệ nhóm cũng là tiếng oán than dậy đất, đối với mấy cái này hôi cức chó không có biện pháp nào. Hệ đờ càng nói càng tức. Đám hôn đàn này đơn giản chính là một đám chỉ có thể ăn cơm và cầu nguyện với bật. Đại nhân, muốn ta nói, dứt khoát hắn làm một cái giơ đao chém xuống tư thế. Xem như một cái quân nhân, hắn không thích lãng phí, càng không thích xử lý loại này phiền toái khó giải quyết. Hắn thấy, không thể vì mình sử dụng quân địch, kết cục tốt nhất chính là mộ địa. Lo Dần Sờ trầm mặc. Hắn chậm rãi đi dạo, tàn bộ, ngón tay vô ý thức vuốt cằm. Hệ đờ đề nghị là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Duy nhất một lần đồ sát cân nhắc ngàn tên đã đầu hàng tù binh, này lại cho hắn danh tiếng bịt kín một cái cực lớn vết nhơ. Hắn muốn thiết lập là một cái phồn vinh quốc độ, mà không phải một cái kinh khủng đế quốc. Bạo quân danh tiếng, đối với hắn tương lai thống trị không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thả bọn hắn, càng không khả năng. Vậy tương đương tư địch, giam giữ bọn hắn, giống như hệ đờ nói, thuần túy là lãng phí lương thực, tiêu hao tài nguyên. Đây đúng là một nan đề. Lo Dần Sờ dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía phương xa, tầm mắt phần cuối là liên miên bất tuyệt, giống như màu đen cự long như vậy chiếm cư ở trên mặt đất Hắc Thạch Sơn Mạch. Hắc Thạch Sơn Mạch, tài nguyên khoáng sản. Hắn xoay người, nhìn vẻ mặt khổ đại cửu thâm vệ đờ. Hệ đờ, tại, đại nhân, ngươi mới vừa nói, bọn hắn là phế vật. Đúng vậy, đại nhân, không kiếm sống, không hiệu chung, không phải là phế vật là cái gì? Hệ Đở tức giận bất bình nói. Lo Dần Sờ vừa cười vừa nói, không, trên thế giới này không có chân chính phế vật, chỉ là còn không có tìm đúng sử dụng phương pháp. Hệ Đở ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết Lo Dần Sờ ý tứ. Đại nhân, Lo Dần Sờ giơ tay lên, chỉ hướng cái kia phiến nguy nga hắc sắc sơn mạch. Nơi đó có cái gì? Hệ Đở nhìn theo hướng tay hắn chỉ, có chút không xác định mà trả lời. Núi, tảng đá, còn có hắc long, còn có khoáng. Lo Dần Sờ nói bổ sung, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Vô tận tài nguyên khoáng sản, quan sát, mỏ đồng, bí ngân quạng, những cái kia cũng là chôn giấu dưới đất kim tệ, chờ lấy chúng ta đi móc ra. Bây giờ, sau khi Hắc Vương thần phục, chúng ta đã nắm trong tay Hắc Thạch Sơn mạch đông bộ, về sau Sơn Khâu cự nhân di chuyển mà đến, ta chuẩn bị đem bọn hắn an trí ở trong dãy núi bộ cự nhân chi miên sơn cốc, dạng này, Hắc Thạch Sơn mạch trung bộ cũng sẽ đặt vào chúng ta trường khống. Lo Dần Sờ nhìn xem Vader, tiếp tục nói, bọn hắn là quang minh thần tín đồ. Rất tốt. Liên đệ bọn hắn tại không thấy ánh mặt trời quặng mỏ chỗ sâu, đi ca ngợi bọn hắn thần minh a. Bọn hắn cảm thấy làm việc là sỉ nhục, cầu nguyện mới là vinh quang. Cũng rất tốt. Vậy liên đệ bọn hắn một bên cơ cốt chim, một bên tiến hành cầu nguyện. Ta tin tưởng, dùng đập nát khoáng thạch viết lên ra bài hát ca tụng, bọn hắn thần minh nhất định sẽ càng ưa thích nghe. Lo Dần Sờ âm thanh phảng phất ác ma thì thầm. Bọn hắn không phải là cự tuyệt hiệu chung sao? Không việc gì. Tại trong quặng mỏ, bọn hắn không cần hiệu chúng ta, chỉ cần hiệu chung bọn hắn trong tay cốt chim. Bọn hắn không phải là tiêu hao lương thực sao? Không có vấn đề. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn đào ra mỗi một khối khoáng thạch, cũng là bọn hắn đổi lấy thức ăn thẻ đánh bạc. Đến nỗi trông coi Lo Dần Sờ nụ cười trở nên có chút nghiền ngẫm. Hắc Thạch Sơn mạch bây giờ là ai địa bàn? Là Hắc Vương đại nhân. Hệ Đở vô ý thức trả lời. Vậy liền để Hắc Vương làm bọn hắn giám mục trưởng. Ta nghĩ, đối mặt một đầu lĩnh vực cấp Hắc Long cùng cân nhắc vạn ma vật, hẳn là không có cái nào tín đồ sẽ nhớ không cần né tránh nếm thử vượt qua. Hệ Đở nghe trợn mắt hốt hoồm, nhưng hắn vẫn có cái cuối cùng nghi vấn. Đại nhân, những cái kia cùng tín đồ so bên trong hầm cầu tảng đá còn cứng hơn, sợ là roi đem bọn hắn cốt chết, có thể cũng có người không nguyện ý lần quặng mỏ tổ công. Lo Dần Sờ vừa cười vừa nói, đó là các ngươi roi quất lộn địa phương để cho thợ thủ công khắc một chút quang minh thần pho tượng, ai không phục tùng, không được quặng mỏ, liền để cầu đầu nhân cầm roi quất bọn hắn thần linh pho tượng, rút đến bọn hắn phục tùng mới thôi. So bên trong hầm cầu tảng đá còn cứng rắn, đem bọn hắn 10 người chia một tiểu đội, mỗi cái tiểu đội điểm một cái quang minh thần pho tượng, phàm là có trong tiểu đội có một người chạy trốn, hoặc không thợ khéo, liền đem bọn hắn thần linh ném vào bên trong hầm cầu, để cho bọn hắn cao cao tại thượng quang minh thần cũng nghe nhân gian mùi thối. Hệ Đở há to miệng, hồi lâu cũng không nói được lời. Trong đầu hắn cái tiên nan giải vô cùng phiền phức, tại lãnh chúa đại nhân trong vòng vài ba lời, không chỉ có bị nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí còn đã biến thành một hạng có thể vì lãnh địa mang đến cực lớn lợi tức tài sản. Phế vật? Không, đây không phải phế vật. Đây là một nhánh 8000 người, không cần thanh toán tiền lương, có thể tiếp nhận cường độ cao lao động, còn kèm theo tín ngưỡng xem như chủ của tinh thần. Đỉnh cấp thợ mỏ đoàn. Qua rất lâu, hệ đời mới từ cực lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lo Dần Sờ ánh mắt, đã từ trước đây tôn kính, đã biến thành gần như cuồng nhiệt sùng bái. Đại nhân, ngài thật là một cái thiên tài. Hắn xuất phát từ nội tâm mà tán thán nói. Lo Dần Sờ không tỏ ý kiến cười cười, vỗ bả vai của hắn một cái. Đi làm a, đem cái này tin tức tốt nói cho chúng ta biết những tín đồ trung thành kia. Thần linh của bọn hắn hưởng thụ cái gì đãi ngộ, thì nhìn lựa chọn của bọn hắn. Là, đại nhân. Hệ Đở kích động nện một phát ngực, trên mặt vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Hắn quay người liền chuẩn bị đi truyền đạt cái này phân chấn nhân tâm mệnh lệnh. Nhưng mà, hắn vừa chạy ra hai bước, một kỵ sĩ thần sắc hốt hoảng hướng bên này băng băng mà tới. Hắn vừa chạy, một bên hô to, âm thanh bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Đại nhân, đoàn trưởng, không xong. Hệ Đở bước chân bỗng nhiên một trận, lập tức quay người, nhíu mày quát lên. Vội cái gì? Trời sập. Cái kia kỵ sĩ chạy đến phụ cận. Không, không phải là trại tù binh. Lo Dần Sờ lông mày hơi nhíu. Bạo động? Không, không phải là bạo động. Vệ binh lắc đầu liên tục, khắp khuôn mặt là thấy quỷ biểu lộ, hắn chỉ vào trại tù binh phương hướng, âm thanh cũng thay đổi điều. Là cái kia kỵ sĩ, Liệt Dương Vương quốc cái kia kêu Gaberzien kỵ sĩ đoàn trưởng. Hắn bị bắt sau một mực tuyệt thực nhưng lại tại vừa rồi. Hắn trên thân bắt đầu phát sáng. Toàn bộ trại tù binh hiện tại cũng bị kim quang bao phủ. Chúng ta căn bản không dám tới gần. Kim quang? Lo Dần Sờ lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Hắn vừa mới giải quyết 8000 tên cuồng tín đồ an trí vấn đề, đem bọn hắn từ khoai lang bỏng tay đã biến thành tương lai đỉnh cấp thợ mỏ đoàn. Tâm tình đang tốt, nhưng cái này tin tức giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt trong lòng của hắn điểm này đắc Igaberzien. Cái kia Liệt Dương Vương quốc kỵ sĩ đoàn trưởng, Lo Dần Sờ đối với hắn có ấn tượng, một cái xương cứng, bị bắt sau đó không ăn không uống, một lòng muốn chết. Đối với loại người này, Lo Dần Sờ từ trước đến nay không có cảm tình gì, cũng lười đi để ý tới. Chết thì đã chết, một cái ngoan cố quân địch mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn trên thân phát sáng, còn đem toàn bộ trại tù binh đều bao phủ đi vào. Đại nhân, cái này, hắn nhìn về phía Lo Dần Sờ, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Loại này siêu tự nhiên cảnh tượng, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Lo Dần Sờ không nói gì. Kỳ quang, tuyệt thực thành kính tín đồ. Những thứ này yếu tố tổ hợp lại với nhau, chỉ hướng một cái hắn cũng không muốn đối mặt đáp án. Thần tích, hoặc có lẽ là cái nào đó cao cao tại thượng tồn tại, đem ánh mắt của hắn nhìn về phía ở đây. có ý tứ. Lo Dần Sờ bỗng nhiên cười, chỉ là trong tươi cười mang theo một tia trào phúng. Quang Minh Thần, là muốn làm gì? Hiển lộ thần uy, cho mình tín đồ độc viên. Vẫn là muốn đem người từ hắn trong tay vứt đi. Eder. Lo Dần Sờ âm thanh bình tĩnh trở lại, nghe không ra hỉ nộ. Là, đại nhân. Eder lập tức cưỡng thẳng thân thể, phong tỏa trại tù binh, bất luận cái gì người không được đến gần nửa bước. Đi tìm bắt đồ, để cho hắn mang cự nhân quân đoàn tới đây. Là, Eder lĩnh mệnh. Vậy ngài Lo Dần Sờ không có trả lời hắn. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng hô lên. Một giây sau, ba đạo màu sắc khác nhau ánh chớp từ thành pháo đài ngọn tháp chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lo Dần Sờ bên chân. Chính là Nguyệt Quang, Than Cầu cùng Tiềm Điện. Nguyệt Quang thân mật cọ sát Lo Dần Sờ ống quần, ngáp một cái. Làm việc. Lo Dần Sờ không lưng vô vô Thiểm Điện cái đầu nhỏ. Giống. Gầm nhẹ một tiếng. Thiểm Điện thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Bộ lông màu xanh lam hóa thành cứng rắn long lân. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một đầu thân dài vượt qua 100m, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh lam, long khu phía trên ánh chớp lóe lên giữ tận cự long, liền chiếm cứ ở thành pháo đài trước trên đất trống. Cơn bạo lôi đình nguyên tố tại nó quanh thân tiêu tán, phát ra lốt bút âm thanh, trong không khí đều tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức. Lo Dần Sờ mò lên Nguyệt Quang cùng Than Cầu, thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào thiểm điện rộng lớn lưng bên trên. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất đã trợn mắt hốc mồm lờ. Ta đi xem một chút. Quang Minh Thần đang dở trò quỷ gì? Lời con chưa dứt. Giống. Thiểm điện phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, hai cánh bông nhiên chấn động. Cuồn phong cuốn lên, thổi đến đám người cơ hồ đứng không vững. Cực lớn lôi long hóa thành một đường màu lam thiểm điện, phóng lên trời, hướng về nơi xa cái kia phiến bị kim quang bao phủ khu vực mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Phong ở bên thai gào thét, phía dưới cảnh vật phi tốc lùi lại. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trại tù binh đã gần ngay trước mắt. Từ trên cao quan sát, cảnh tượng càng thêm rung động. Một cái cực lớn, nửa trong suốt lồng ánh sáng màu vàng, giống như một cái trường ngựa tô, đem toàn bộ trại tù binh kín kẽ mà bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng mặt ngoài, không cân nhắc thần thánh phủ văn như ẩn như hiện, tản ra làm cho lòng người sinh kính sợ bàng bạc khí tức. Lồng ánh sáng nội bộ, ánh sáng màu vàng nóng nồng nặc giống như thể lỏng, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Chỉ có thể mơ hồ nghe được, có hay không cân nhắc người đang cùng kêu lên hát vang lấy ca ngợi quang minh thần thánh ca. Cái kia âm thanh, cùng nhiệt mà thành kính. Phảng phất một hồi thịnh đại nghi thức cung tế. Hừ. Lo Dần Sờ phát ra hừ lạnh một tiếng. Thủ bút thật lớn. Cố lực lượng này, thuần túy, mênh mông, tràn đầy thần thánh uy nghiêm. Phổ thông người ở đây, chỉ sợ ngay cả đứng yên dũng khí cũng không có, chỉ có thể quỳ xuống đất quỳ bái. Nhưng Lo Dần Sờ chỉ cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm chán ghét. Nó xuất hiện ở không nên xuất hiện chỗ. Thiểm điện. Lo Dần Sờ nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới trướng cự long cổ. Giống. Thiểm điện phát ra gầm nhẹ một tiếng. Vọt vào. Dùng ngươi lôi đỉnh, cho ta đem cái này sát rùa đen đập ra. Lấy được chủ nhân mệnh lệnh, thiểm điện không cố kỵ nữa. Nó long đồng trong thoáng qua một tia bạo ngược, bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Sau một khắc, một đường to hơn thùng nước màu tím lôi đỉnh, giống như một cây xẹt qua chân trời thần mâu, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng đánh về phía dưới lồng ánh sáng màu vàng. Vâng. Đinh hai nhức óc tiếng vang, vang tận mây xanh. Lôi đỉnh cùng kim quang va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra chói mắt vô cùng tia sáng. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mở ra. Nhưng mà, cái kia nhìn như vô kiên bất tồi lôi đỉnh, tại đánh trúng lồng ánh sáng sau, lại giống như nhuyễn bột bò vào biển, vẹn vẹn chỉ là để cho lồng ánh sáng mặt ngoài tạo nên từng vòng kịch liệt liên phong túng. Trong nháy mắt, liền bị cái kia mênh mông kim quang tiêu trừ cho vô hình. Ân. Lo Dần Sờ lông mày hơi nhíu. Có chút ý tứ, lực phòng ngự cũng không tệ. Cái này hiển nhiên không phải là phổ thông thần thuật. Kích thước như vậy cùng cường độ thần lực vòng bảo hộ, sau lưng tất nhiên có cao vị ô tồn tại đang chống đỡ. Lại đến. Lo Dần Sờ âm thanh nghiêm túc. Cho ta dùng hết toàn lực, xé nát nó. Giống. Thiểm điện cũng bị khơi dậy hung tính. Nó không tiến hành nữa công kích từ xa, mà là hai cánh vừa thu lại, toàn bộ thân thể cao lớn hóa thành một đường màu lam lưu tinh, từ trên cao đáp xuống. Khi rơi xuống quá trình bên trong, vô cùng vô tận ánh chớp theo nó lân phiến khe hở bên trong tuôn ra, đưa nó toàn bộ cơ thể bao khỏa. Thời khắc này thiểm điện không còn là một đầu cự long, mà là một đường còn sống, từ trên trời giáng xuống. Cực lớn lôi phạt. Vâng. Giang giác. Lần này, không còn là trầm muộn tiếng ba đập, mà là một tiếng thanh thúy, phản phất lưu ly vỡ vụn một dạng âm thanh. Thiểm điện cái kia hóa thành lôi đình long khu, cuốn lấy vô tận lôi đình, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng màu vàng cùng một gọi lên. Tại trước mặt cực hạn lực lượng hủy diệt, cho dù là thần thánh bích lũy, cũng cuối cùng xuất hiện vết rách. Từng đạo giống mạng nhện vết dạng, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, phi tốc lan tràn ra. Cuối cùng, phanh một tiếng, toàn bộ lồng ánh sáng màu vàng ầm ầm phá toái. Đầy trời kim quang giống như cái gương vỡ nát, hóa thành không cân nhắc điểm sáng, phân tán bốn phía bay tán loạn. Đã mất đi cách trở, cái kia đinh thai nhức góc thành ca, trong nháy mắt rõ ràng chuyển vào Lo Dần Sờ trong hai. Thiểm điện lơ lửng giữa không trung, Lo Dần Sờ ánh mắt xuyên qua tiêu tán quang vũ, nhìn về phía trại tù binh trung tâm. Cảnh tượng bên trong, để cho hắn con người hơi hơi có rút. Chỉ thấy cân nhắc ngàn tên tù binh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn mặt hướng cùng một cái phương hướng, trên mặt mang như si như say cuồng nhiệt biểu lộ, giơ cao lên hai tay, phảng phất tại nên đón thần minh phủ xuống. Đối với trên đỉnh đầu vừa mới phát sinh kinh thiên ba trạng, đối với đầu kia tản ra uy áp kinh khủng lôi long, bọn hắn nhìn như không thấy. Tất cả tâm thần, phảng phất đều dâng hiến cho bọn hắn thần minh. Ở nơi đó, nguyên bản lều vải đã sớm bị vô hình sức mạnh nghiền nát. một cái nam nhân chính quỷ gối phế tích trung tâm, chính là Gabriel. Vô cùng vô tận điểm sáng màu vàng nóng đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, điên cuồng tràn vào hắn cơ thể. Đầu của hắn thật cao ngẩng, tựa hồ tại thừa nhận thống khổ to lớn, lại giống như đang hưởng thụ vô thượng vinh quang. Mà ở phía sau hắn, làm người khác chú ý nhất biến hóa đang phát sinh. Chương 533, sáu cánh ịt thiên sứ Gabriel. Chương 533, sáu cánh ịt thiên sứ Gabriel. Một cặp, hai cặp, ba cặp, ước chừng ba cặp từ từ nóng bỏng kim sắc quang mang ngưng kết mà thành cánh chim, đang tại sau lưng của hắn chậm rãi giãn ra. Mỗi một phiến cánh chim đều chạy xuôi thần thánh quang huy, tản ra năng lượng ba động, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Tại dưới chân hắn, trói buộc hắn ma pháp tỏa liên đã liên tiếp đứt gãy. Lo dần sờ trong đầu, trong nháy mắt thoáng qua một cái tên, ịt thiên sứ. Đây không phải cái gì thần ân, đây là một loại tàn khốc mà bá đạo cải tạo. Lấy một người trung thực đáng kính tín đồ linh hồn cùng nhục thể làm tế phẩm, triệu hoán thần lực phủ xuống, đem nó tái tạo làm thuần túy binh khí chiến tranh. Một loại chỉ vì thi hành thần phạt mà tồn tại. Lo dần sờ sắc mặt, triệt để lạnh xuống. Quang Minh Thần không chỉ trên hắn địa bàn đưa tay, thậm chí còn muốn làm lấy mặt của hắn, chế tạo ra một cái cường đại thiên thai cấp tay chân. Mấu chốt là cái này binh khí nguyên vật liệu, hay là hắn tù binh, là hắn tài sản riêng. A Lo dần sờ một tiếng cười khẽ, đem ta thợ mỏ cải tạo thành thiên sứ, đi qua ta đồng ý sao? Ngang, lơ lửng giữa không trung thiểm điện phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, long đồng trong tràn đầy dâng trào chiến ý, nó đã không kịp chờ đợi muốn lao xuống, đem cái kia đắm chìm trong kim quang, tản ra làm cho người chán ghét khí tức sáu dược điểu người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Lo dần sờ lại giơ tay lên, tạm thời ngăn lại nó. Không đổi. Nguyệt Quang cùng Than Cầu Chính ngồi trồn hổm ở trước người, có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới biến cố, phản phất chính mình chỉ là một cái người xem. Nguyệt Quang, Than Cầu. Lo dần sờ nhàn nhạt mở miệng. Đừng nhìn vai diễn. Cùng tiến lên. Nguyệt Quang lười biếng vây vây đôi, trong mắt màu vàng nóng nhạt lườm Lo dần sờ một mắt. Than Cầu học theo, rúc vào sau lưng Nguyệt Quang, một bộ duy Nguyệt Quang đại tỷ chi mệnh là từ bộ dáng. Lo dần sờ không để ý đến bọn chúng, liền nói: Quang Minh giáo đỉnh, về sau lại là chúng ta địch nhân lớn nhất. Hôm nay cái này cơ hội hiếm thấy. Cái này bán thành phẩm đầy đủ cường đại, lại không có như vậy cường đại, vừa vặn để ngươi nhóm làm quen một chút bọn hắn chiến đấu phương thức, tăng căng kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía dưới. Phản phất phía dưới cái kia khí tức đang điên cuồng kéo lên, từng bước một hướng về thiên thai cấp tấn thăng ịt thiên sứ, chỉ là một cái vừa vặn thích hợp bồi luyện bao cát. Sau một khắc, chói mắt ngân quang phóng lên trời. Ngang. Từng tiếng càng du dương long ngầm, vang vọng phía chân trời. Tại sáng chói ngân quang trong, bạch sắc mèo to thân hình kịch liệt bành trướng. Hình giọt nước thân thể, tháng hoa như vậy vắng lặng lần tiến. Trực chỉ bầu trời xoắn ốc ngân giác, ngắn ngủi cân nhắc dây bên trong, một đầu ngân sắc cự long xuất hiện. Cùng lúc đó, khác một đường quang mang đen kịt cùng theo đó bộc phát. Ngao, sức mạnh không gian tại Than Cầu chung quanh vặn mèo. Trong chớp mắt, một đầu toàn thân đen như mực không gian cự long xuất hiện ở một bên khác. Ba đầu cự long, một ngân, một xanh, một hắc, bọn chúng thân thể cao lớn che đậy bầu trời, bỏ ra cực lớn bóng tối. Kinh khủng long uy giống như thực chất thủy triều, từ trên trời giáng xuống, hướng về toàn bộ trại tù binh hung hăng ép xuống. Thần thánh cầu nguyện âm thanh im bặt mà dừng. Bây giờ các tù binh tại Long Uy áp bách dưới sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền ngước đầu nhìn lên, dũng khí cũng không có. Động thủ. Lo dần sờ ra lệnh một tiếng, sớm đã không kềm chế được thiểm điện, trước tiên phát động công kích. Ngang. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, lấy nó cơ thể làm trung tâm, vô tận lôi vân chống rông xuất hiện, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt bao phủ phương viên cân nhắc 1000m bầu trời. Màu tím điện xà tại tầng mây bên trong cuồn vũ, phát ra ầm ầm âm thanh khủng bố. Một cỗ hủy diệt cùng bạo ngược khí tức bao phủ toàn bộ đại địa. Lôi đình lĩnh vực. Ầm ầm. Lĩnh vực triển khai trong nháy mắt, một đường cường tráng màu tím lôi trụ liền từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên thần lửa giận, thẳng tắp đánh về phía dưới Gabriel. Cũng liền tại cùng trong lúc nhất thời, Nguyệt Quang động. Ông. Một hồi kỳ diệu vù vù âm thanh, lấy nó thân thể cao lớn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Không khí, phảng phất tại giờ khắc này đã biến thành chất lỏng sền sệt. Không cân nhắc đủ mọi màu sắc nguyên tố điểm sáng, từ trong hư không hiện lên. Màu đỏ là lửa, màu lam chính là nước, màu vàng là đất. Vô cùng vô tận ma pháp nguyên tố, bị một cỗ vô hình sức mạnh cưỡng ép từ trong thiên địa tháo rời ra. Hóa thành rất thuần túy năng lực hình thái, giống như nhũ yến về tổ như vậy, điên cuồng tuần hướng Nguyệt Quang. Tại lĩnh vực của nó bên trong, nó chính là ma pháp quân vương. Lĩnh vực ma pháp triều dâng. Đây là Nguyệt Quang gần nhất mới lĩnh ngộ lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vạn pháp đi theo. Ngang. Nguyệt Quang mở ra miệng lớn, một cái lại một cái, áp xúc sau đó, tản ra kinh khủng chấn động các hệ ma pháp. Hỏa cầu, băng truy, phong nhận, địa thứ, hàng trăm hàng ngàn ma pháp tại lĩnh vực lực lượng gia trì, chớp mắt mà thành. Một giây sau, một hồi mênh mông ma pháp chi vũ phô thiên cái địa, theo sát thiểm điện lôi trụ, hướng về phía dưới chút xuống mà đi. Ngay sau đó, là Than Cầu. Nó đồng dạng mở ra miệng rồng, phun ra ra long tức trong mơ hồ từng đạo. Vết nước không gian ở trong đó lấp lóe. Những cái khe kia giống như đao sắc bén nhất lưỡi đao, lặng yên không một tiếng động bạch phá không gian, mang theo chôn vùi hết thể khí tức, chém về phía Gabriel cơ thể. Ba đầu cự long, ba loại hoàn toàn khác biệt công kích phương thức. Lôi đỉnh, ma pháp, không gian. Tại thời khắc này, từ ba cái chiều không gian, đối phía dưới ủy thiên sứ, phát động hủy thiên diệt địa đả kích. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì lĩnh vực cấp cường giả ra đầu tê dại liên tục nhất kích, phía dưới Gabriel cuối cùng có phản ứng. Hắn cái kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầu người, chậm rãi thấp. Một đôi đã triệt để hóa thành thuần kim sắc đôi mắt, lạnh lùng quét qua trên bầu trời ba đầu cự long. Trên mặt không có đau đớn, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất một cái đã mất đi tất cả tình cảm. Binh khí chiến tranh. Thần phạt hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh to mà trống rỗng. Phủ xuống. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đầy trời kim quang chợt vừa thu lại. Tất cả ánh sáng huy, tất cả thần thánh khí tức, ở trong nháy mắt này tận cân nhắc thu lại tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau lưng hắn ba cặp cánh chim màu vàng đột nhiên bày ra. Vâng. Một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức từ hắn trên thân bộc phát. Lĩnh vực đỉnh phong. Không, đã vượt qua cấp bậc kia. Nửa bước thiên hai. Đối mặt từ trên trời giáng xuống tam trọng đả kích, Gabriel chậm rãi nâng tay phải lên. Hắn khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, trước người nhẹ nhàng bạch một cái. Một đường ngưng thực vô cùng kim sắc quang nhận, chống rông xuất hiện, đón trên bầu trời lôi trụ, ma pháp dòng lũ cùng vết nước không gian, chém ngược mà lên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia cường tráng màu tím lôi trụ, tại tiếp xúc đến quang nhận trong nháy mắt, liền bị một phân thành hai, từ Gabriel cơ thể hai bên xẹt qua, ở trên mặt đất cày ra hai đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe rãnh. Cái kia hàng trăm hàng ngàn ma pháp dòng lũ, cùng quang nhận không ngừng va chạm sau đó, bị chậm rãi làm hao mòn phai mờ. Cuối cùng, quang nhận cùng vết nứt không gian đang kịch liệt giao phong trong bị ma diệt tại vô hình. Nhất kích, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, Gabriel liền hóa giải ba đầu cự long liên thủ hợp kích. Lo dần sờ chân mày hơi nhíu lại. Nửa bước thiên hai, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, một giây sau, Gabriel làm việc lại làm cho Lo dần sờ con người trợn co vào. Chỉ thấy cái kia ỷ tiên sứ tại đánh tan ba long công kích sau, cũng không có lựa chọn phản kích. Sau lưng hắn ba cặp cánh chim màu vàng đột nhiên chấn động, cả người hóa thành một đường màu vàng lưu quang, không nhìn trên bầu trời ba đầu cự long, lấy một loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, thẳng tắp hướng về Lo dần sờ bản thân, bắn mạnh mà đến, bắt giặc trước bắt vua. Cái này vừa mới bị cải tạo hoàn thành binh khí chiến tranh, lại còn bảo lưu lấy rõ ràng như thế chiến đấu trực giác. Nó xem đấu cái này ba đầu kinh khủng cự long sau lưng, cái kia lơ lửng giữa không trung nhân loại, mới thật sự là hải tâm. Màu vàng lưu quang nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà tại đạo kim quang kia điểm kết thúc, Lo dần sờ không có chút nào hốt hoảng, bởi vì hắn cự long đồng bạn đã sớm một bước chạy đến. Ngang, từng tiếng càng long ngâm vang vọng bầu trời. Khổng lồ ngân sắc long khu, giống như một đường từ trên trời giáng xuống nguyệt quang bích lũy, trong nháy mắt vắt ngang tại Lo dần sờ trước người. Là nguyệt quang. Nó cặp kim màu vàng nhạt long đồng chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới sông lên kim sắc lưu quang. Ngay sau đó, lĩnh vực của nó ma pháp triều dâng, toàn diện bộc phát. Ông, vô hình ba động khuyết tán ra. Trong thiên địa ma pháp nguyên tố trong nháy mắt sôi trào. Lửa, nước, phong, đất, lôi, tất cả thuộc tính ma pháp nguyên tố bị một câu ngang ngược sức mạnh cưỡng ép hội tụ, áp xúc. Tại nguyệt quang giáng cực lớn ngân dực ở giữa, hàng trăm hàng ngàn cái tản ra kinh khủng chấn động ma pháp ánh sáng bóng, tại một phần vạn giây bên trong chớp mắt hình thành. Không có ngâm sướng, không có chuẩn bị. Tại lĩnh vực của nó bên trong, nó chính là vạn pháp quân vương. Một giây sau, ma pháp dòng lũ giống như vỡ đê thiên hà, hướng về đạo kia lao ngược lên trên kim sắc lưu quang, phô thiên cái địa chút xuống. Vâng, 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 hỏa cầu nổ tung, băng truy vỡ vụn, phong nhận cắt chém, địa thứ nổi lên, lôi đình nổ đùng. Đủ mọi màu sắc ma pháp ánh sáng huy ở giữa không trung tạo thành một mảnh rực rỡ mà chí mạng tử vong khu vực. Cái kia đạo kim sắc lưu quang một đầu đâm vào mảnh này ma pháp trong hải dương, tốc độ rõ ràng chậm lại. Kim quang không ngừng cùng các loại ma pháp va chạm, trôn bụi, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn. Gabriel thân ảnh tại trong ánh sáng như ẩn như hiện, hắn cơ do quang ngưng kết mà thành trường kiếm, không ngừng chém ra đánh tới ma pháp, khó khăn hướng về phía trước đột tiến. Nhưng mà nguyệt quang ma pháp vô cùng vô tận. Tiếp đó, tại Lo dần sờ bên cạnh thân xuất hiện khác một đường thân ảnh, là than cầu thông qua không gian xuyên qua về tới bên cạnh Lo dần sờ. Nó nhìn một chút bên cạnh uy phong lẫm lẫm nguyệt quang đại tỷ, lại nhìn một chút phía dưới bị ma pháp chìm ngập Gabriel. Ngao, nó phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, tuyên cáo sự tồn tại của mình. Màu đen không gian lực lượng tại nó quanh thân bật mèo, nó đột nhiên mở ra miệng rồng, một cái cực lớn từ không gian ma lực tạo thành màu đen long đầu hư ảnh chống rông xuất hiện ở phía dưới cái kia phiến cuồng bạo ma pháp dòng lũ khu vực. Đầu rồng đó hư ảnh so than cầu bản thể còn muốn khổng lồ cân nhắc lần, nó im lặng mở ra miệng lớn, phảng phất một cái kết nối lấy hư vô hấp động, một ngụm nuốt vào. Một khu vực như vậy hết thảy, vô luận là cuồng bạo ma pháp dòng lũ, vẫn là tại trong ma pháp dòng lũ đi ngược dòng nước thân ảnh và nóng, tính cả một mảnh kia không gian bản thân đều bị cái kia to lớn màu đen long đầu một ngụm nuốt vào. Tất cả tiếng nổ, tiếng rít cùng nhau bị thôn phệ. Trên bầu trời chỉ lưu lại một cái cực lớn, xen kẽ như răng lửa hố đen. Trống rỗng biên giới, không gian giống như bể tan cảnh pha lê, còn đang không ngừng hướng bên trong đổ sụp. Thôn phệ không gian. Phút chốc sau đó, hố đen chậm rãi khép lại, bầu trời khôi phục nguyên trạng. Gabriel thân ảnh lại xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nhìn qua có chút chật vật. Trên thân tử quang ngưng tụ áo giáp, hiện đầy vết rách, tia sáng ảm đạm. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng hắn ba cặp cánh chim màu vàng, trong đó một cặp lại bị gắng gượng cắn một nửa, tan nát vô cùng quang vũ không ngừng tiêu tán kim sắc quang mang. Hắn lệch ra nghiêng nghiêng mà lơ lửng giữa không trung, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Nhưng mà hắn trên thân còn sót lại kim quang, đột nhiên kịch liệt chấn động. Ông càng thêm quang huy rực rỡ, từ trong cơ thể hắn lần nữa bạo phát đi ra. Cái kia tàn phá cánh chim tại kim quang quan chú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa lớn lên, khôi phục. Bất quá ngắn ngủi hai cái hô hấp, mới tinh, hoàn mỹ không một tì vết ba cặp kim sắc quang rực lần nữa giãn ra. hắn trên thân khí tức thậm chí so trước đó còn cường thịnh hơn một điểm. Chỉ là lo dần sờ mơ hồ phát giác được, hắn trên thân loại kia thuộc về người khí tức lại đạm bạc một điểm, trở nên càng thêm giống một kiện băng lãnh binh khí. A lo dần sờ phát ra một tiếng cười khẽ, đánh không chết con rắn sao? Loại này năng lực khôi phục chính xác khó giải quyết. Đây là đang thiêu đốt Gaberzien sinh mệnh cùng linh hồn, đổi lấy thần lực tới chữa trị thân thể. Mỗi một lần chữa trị đều là đối với Gaberzien cái này vật chứa một lần cực lớn hao tổn. Phía dưới Gaberzien tại chữa trị xong cơ thể sau, lần nữa đem cặp kia đã chuyển biến làm thuần kim sắc, không cảm tình chút nào con mắt nhìn về phía trên bầu trời lo dần sờ. Lần này hắn không tiếp tục lô mãng mà thẳng tắp xung kích. Chiến cơ đã qua đời. Sau lưng hắn ba cặp cánh chim bỗng nhiên chấn động, đầy trời kim quang bắt đầu hướng trong tay hắn quang kiếm hội tụ. Hắn muốn một lần phát động uy lực càng kinh khủng hơn công kích, nhất cử dẹp yên trước mắt tất cả cản trở. Nhưng mà lo dần sờ không tiếp tục cho hắn cái này cơ hội. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, một cái đầu người lớn nhỏ ánh mắt lặng yên hiện lên. Ma xà chi đồng. Lo dần sờ đem chính mình khổng lồ tinh thần lực điên cuồng rót vào trong đó. Ông mắt rắn phảng phất sống lại. Nó chậm rãi mở ra. Một đường thâm thúy, u ám ánh mắt từ trong viên kia thụ đồng bắn ra mà ra, phong tỏa phía dưới ngoài trăm thước, đang tại xúc tích lực lượng Gaberzien. Không có ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí không có bất luận cái gì năng lượng ba động. Một cỗ vô hình linh hồn xung kích, vượt qua không gian khoảng cách, hung hăng đánh vào Gaberzien chỗ sâu trong óc. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm. Đang tại hội tụ đầy trời kim quang, đống nhiên trì trệ. Gaberzien nâng cao quang kiếm làm việc, cũng cứng lại ở giữa không trung. Hắn cái kia trương không chút biểu tình trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt và mẹo. Là đau đớn, một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức. Ách, a mơ hồ mà thỉnh thoảng âm tiết từ trong cổ họng hắn đặt ra. Nếu như nói quang minh thần cải tạo là đem linh hồn của hắn cùng thần lực cưỡng ép mối hàn cùng một chỗ, như vậy lo dần sờ thời khắc này linh hồn xung kích chính là một cái nung đỏ xà beng cậy mạnh cắm vào mối hàn điểm. Tiếp đó đông nhiên một nảy ra tại ma xà chi đồng vô hạn tăng phúc lần, lo dần sờ phóng thích cỗ này tinh thần xung kích sức mạnh đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Gaberzien linh hồn cùng cái kia cổ phần chi phối lấy hắn, đến từ xa xôi thần quốc bảng bạc ý chí ở giữa, đạo kia yếu ớt kết nối, bị gắng gượng xé đứt. Chương 534, Tam Long Chiến Thiên Sứ cùng Ịt Thiên Sứ nhược điểm. Chương 534, Tam Long Chiến Thiên Sứ cùng Ịt Thiên Sứ nhược điểm. Phía dưới, Gaberzien cơ thể kịch liệt run lên. Hắn cặp kia thuần kim sắc con mắt, tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Trói buộc linh hồn công xiềng, bị đánh vỡ. Nhưng làm đá, Gaberzien ý thức của mình, cũng bởi vì cái kia kịch liệt linh hồn xung kích, mà lâm vào tạm thời trống không. Hắn đặt tại đã mất đi tất cả ý thức, giống như một cái đứt dây con rối, cơ thể mềm nhũn, từ giữa không trung trực đỉnh đỉnh hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đối với loại này ngoan cố quân địch, hắn sẽ không chút nào thương hại. Huống chi, ai biết quang minh thần còn có hay không lưu lại hậu thủ gì? Tốt nhất xử lý phương thức chính là đem nó triệt để chôn bụi. Tiếng rồng ngâm vang dội, sớm đã không kềm chế được ba đầu cự long, phát động công kích mạnh nhất của mình. Thiểm điện ngửa mặt lên trời gào thét. Trên bầu trời vừa mới bởi vì lĩnh vực tiêu thất mà tản đi lôi vân, lần nữa lấy càng cuồng bạo hơn tư thái hội tụ. Lần này tất cả lôi đỉnh chi lực đều hội tụ thành một đường. Một đường tráng kiện đến phảng phất muốn nối liền trời đất. Diệt thế lôi phạt, màu tím đen lôi trụ mang theo hủy diệt hết thể khí tức, xé rách trường không, ầm ầm đánh xuống. Nguyệt quang mở ra miệng rộng, lĩnh vực của nó ma pháp triều dâng lần nữa vận chuyển tới cực hạn. Lần này không còn là hàng trăm hàng ngàn giải rác ma pháp, mà là đem tất cả thuộc tính ma pháp nguyên tố cưỡng ép áp xúc, dung hợp, ngưng kết thành một đường. Thất thải sặc sỡ, chôn vùi chùm sáng. Chùm sáng kia những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Than cầu không có phun ra long tức, nó chỉ là nâng lên chính mình chân trước. Cái kia bao trùm lấy đen như mực vảy lợi chảo, hướng về phía dưới rơi xuống Gaberzien, lăng không bung lên. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo đen như mực dây nhỏ, chống rồng xuất hiện. Đó là vết nứt không gian. Ba đạo so đao lưới đao sắc bén hơn vết nứt không gian, lặng yên không một tiếng động cắt chém hướng Gaberzien cơ thể. Lôi đỉnh, ma pháp, không gian. Ba loại sức mạnh, đồng thời đánh trúng cái kia đang tại tự do vật rơi nhỏ bé thân ảnh. Màu tím đen lôi quang, thất thải ma pháp ánh sáng huy, đen như mực vết nứt không gian, ba cái đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hỗn loạn mà chí mạng năng lực phong bạo. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, hóa thành mắt trần có thể thấy bạch sắc khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mở ra. Trên mặt đất, những cái kia mới vừa từ trong long uy trong thông thả lại sức tù binh, lần nữa bị cỗ này vì thế hủy thiên diệt địa, ép tới nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trên mặt bọn họ, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây chính là cự long sức mạnh sao? Đây chính là vị kia hắc thạch linh lãnh chúa sức mạnh sao? Thần minh hạ xuống cứu vớt bọn họ thiên sứ tại này cổ lực lượng trước mặt vẫn như cũ bị hủy diệt. Năng lực phong bạo kéo dài đến gần một phút mới chậm rãi tan đi. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, nhưng phía dưới đại địa lại sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Một cái đường kính vượt qua 100m cực lớn cái hố xuất hiện ở trại tù binh nguyên bản vị trí trung tâm. Cái hố biên giới còn bốc lên từng sợi khói xanh, đó là bị lôi đỉnh cùng ma pháp nhiệt độ cao trong nháy mắt nóng chảy sau lại để nguội vết tích. Mà tại hố to chỗ xấu nhất, một bộ tan nát vô cùng cháy đen thân thể đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đó chính là Gaberzien, hoặc có lẽ là hắn để lại bộ phận. Tại tam đầu lĩnh vực cấp cự long không so đo giá cao toàn lực hợp kích phía dưới, vị này vừa mới tấn thăng nửa bước thiên thai bị thiên sứ, liền một bộ thi thể nguyên vẹn đều không thể lưu lại. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ba cặp con rực, sớm đã hóa thành bụi. Trên thân từ thần lực tạo thành áo giáp, cũng liền cùng hơn phân nửa thân thể cùng nhau bị chôn bụi. Chỉ còn lại không tới một nửa không trọn vẹn tứ chi, chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Cái kia cổ phần thần thánh, mênh mông khí tức, hoàn toàn biến mất. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngang ngao ố trên bầu trời, hào quang lóe lên. Ba con cự long biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là ba con hình thái khác nhau con mèo, rơi vào bên người Lo Dần Sờ. Nguyệt Quang vẫn là bộ kia dáng vẻ cao lãnh, ưu nhã ngồi chồm hổm ở Lo Dần Sờ đầu vai, nhẹ nhàng vây vây chính mình rối bù cái đuôi. Thiểm điện cùng than cầu nhét chung một chỗ, lay lấy Lo Dần Sờ cổ áo, trong mắt tràn đầy rảnh công thần sắc, vẫn không quên dùng đầu cọ cọ Lo Dần Sờ cái cằm. Làm rất tốt. Lo Dần Sờ đưa tay ra, vuốt vuốt than cầu đầu, lại sờ lên thiểm điện lưng. Một cái nửa bước thiên hai, cứ như vậy bị ba tên tiểu gia hỏa gắng gượng để chết. Mặc dù đối phương chỉ là một cái vừa mới cải tạo hoàn thành, sức mạnh vẫn chưa ổn định bán thành phẩm. Nhưng cái này chiến tích cũng đủ để kiêu ngạo. Đúng lúc này, ầm ầm một hồi nặng nề mà giàu có tiết tấu bước chân âm thanh từ xa mà đến gần. Lo Dần Sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xa xuất hiện một hàng to lớn thân ảnh, là Gordo. Hắn dẫn theo Sơn Khâu cự nhân quân đoàn cuối cùng chạy tới. Hơn 100 tên chiều cao vượt qua 30m Sơn Khâu cự nhân bước chỉnh tề bước chân chạy tại bên trên đại địa, loại kia lực thị giác trùng kích không gì sánh kịp. Đại nhân, Gordo hồng chung một dạng âm thanh xa xa truyền đến, mang theo vẻ lo lắng. Chúng ta tới chậm, bọn hắn một đường đi vội, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ mấu chốt nhất chiến đấu. Không muộn, là kết thúc chiến đấu quá nhanh. Lo Dần Sờ cười nói. Lo Dần Sờ nhìn về phía một bên khác, hệ đờ chính dẫn theo cân nhắc trăm tên phi mã kỵ sĩ từ không trung hạ xuống. Đại nhân, hệ đờ nhảy xuống lôi đỉnh dịch phần vương. Vừa mới bắt đầu ngày mới trên không trận kia thần tiên đánh nhau, hắn cùng dưới tay hắn kỵ sĩ nhóm ở phía xa thấy nhất thanh nhị sở tam long chiến thiên sứ, đây là đủ để bị ngâm du thi nhân truyền sướng ngàn cổ sử thi cảnh tượng. Mà bọn hắn chính là cái này sử thi người chứng kiến. Ở đây giao cho ngươi. Lo Dần Sờ nhàn nhạt phân phó nói. Kiểm kê tù binh. Ánh mắt của hắn quét qua những cái kia tê liệt trên mặt đất, mặt xám như cho các tù binh. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tín ngưỡng của bọn hắn cùng nhiệt, đều thành chuyện cười. Bây giờ, trên mặt bọn họ chỉ còn lại sống sót sau hai nạn mờ mịt, cùng sâu tận xương tụy sợ hãi. Thần không có cứu vớt bọn họ. Ngược lại là cái kia bị bọn hắn coi là ác ma lãnh chúa, cùng hắn tự lòng, hủy diệt đến đây cứu vớt bọn hắn thiên sứ. Loại này xung kích là cực lớn, thậm chí đánh tan một số người tín ngưỡng. Lo Dần Sờ dừng một chút, âm thanh lạnh mấy phần. Nói cho bọn hắn thần đã từ bỏ bọn hắn. Muốn sống sót, liền đàng hoàng đi hát thạch sơn mạch, làm một cái hợp cách thợ mỏ. Đây là bọn hắn duy nhất chuộc tội cơ hội. Hệ đờ trong lòng run lên, nặng nề mà gật đầu. Là, đại nhân, những thứ này tù binh, chỗ đi tốt nhất, chính là đem bọn hắn một điểm cuối cùng giá trị, toàn bộ ép khô tại không thấy ánh mặt trời trong động mỏ. Mau chóng xử lý tốt, đem bọn hắn đưa qua. Lo Dần Sờ cuối cùng phân phó một câu. Hắn không muốn ở đây chờ lâu. Tại mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn có một chút phát hiện mới cùng ý nghĩ. Hắn cần mau trở về, cùng đi lìn pháp sư thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Giao phó xong hết thảy, Lo Dần Sờ không còn lưu lại, đi tới Hắc Thạch Thành quảng trường di động luyện kim công xưởng. Công xưởng cửa ra vào, hai cái phụ trách thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy Lo Dần Sờ, lập tức ưỡn ngực, thành một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Đại nhân, Lo Dần Sờ khẽ gật đầu, trực tiếp đẩy cửa vào. Bây giờ, đi lìn pháp sư đang ngồi ở một tủ sách sau, trước mặt lơ lửng cân nhắc vốn thật dày ma pháp điện tịch, trang sách tại ma lực khu động lần tự động lần xem. Dường như là phát giác Lo Dần Sờ đến, đi lìn pháp sư ngẩng đầu lên. Lo Dần Sờ tiểu tử, bên ngoài động tĩnh không nhỏ, xem ra ngươi gặp một chút thú vị phiền phức. Nào chỉ là phiền phức. Lo Dần Sờ đi đến trước bàn sách, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Hắn không có vòng quanh, trực tiếp đem trại tù binh phát sinh hết thảy, lời ít mà ý nhiều tự thuật một lần. Từ Gaberzien bị cải tạo làm sáu cánh ít thiên sứ, lại đến cuối cùng chính mình như thế nào lợi dụng linh hồn xung kích đánh gây đối phương khống chế. Trong toàn bộ quá trình, đi lìn pháp sư cũng chỉ là lặng lặng nghe. Biểu tình trên mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ có tại hắn nghe được ít thiên sứ cái từ này thời điểm, biểu lộ mới hơi có chút biến hóa. Một bên bà mạ bị đại sư, cũng bị bên này nói chuyện hấp dẫn. Hắn buông xuống trong tay thí nghiệm, bu lại, rối bời trên tóc còn dính một cây không biết tên thực vật xanh. Ít thiên sứ, bà mạ bị đại sư khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng cung nhiệt. Trong truyền thuyết quang minh thần tối cường binh khí chiến tranh một trong, dùng tiên tín đồ cơ thể cùng linh hồn làm vật chứa, triệu hoán thần lực phủ xuống cải tạo mã thành. Lãnh chúa đại nhân, ngài bắt được sống được sao? Cho ta nghiên cứu một chút. Ta bảo đảm, chỉ cần một chút tổ chức hàng mẫu hắn đã chết, nhưng còn thừa lại một chút thân thể tàn phế, ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi tìm Eder, hắn đang tại trại tù binh thu thập tàn cuộc. Ai chiếm được tin tức này, bà mạ bị đại sư qua loa hai câu, liền rời đi công xưởng tìm Eder đi. Đi lìn pháp sư nhìn về phía Lo Dần Sờ, chậm rãi mở miệng. Lo Dần Sờ, phán đoán của ngươi là chính xác. Ít thiên sứ, đúng là một loại tàn khốc mà bá đạo thần linh tạo vật, hoặc có lẽ là một loại thần tạo binh khí. Quang minh thần mục đích chính là muốn chế tạo một cái tuyệt đối phục tùng, không biết mệt mỏi, chỉ vì thi hành thần phạt mà tồn tại cỗ máy rất chóc. Đi lìn pháp sư nói không nhanh. Muốn đạt tới mục đích này, một bước mấu chốt nhất chính là nhất thiết phải nhược hóa, thậm chí là triệt để xóa đi cái kia xem như khu sát nhân loại linh hồn của cường giả cùng ý thức tự chủ. Một cái nắm giữ bản thân ý chí binh khí là không hợp cách. Nó có thể sẽ chần chờ, có thể sẽ sợ hãi, thậm chí có thể sẽ phản bội. Chỉ có triệt để biến mất người tính chất, chỉ lưu lại thuần túy thần tính chất, nó mới là một kiện hoàn mỹ công cụ. Đi Lìn pháp sư mà nói, ấn chứng lo dần sở phỏng đoán. Quang minh thần căn bản không phải tại chúc phúc, đó là đang tiến hành một hồi lãnh gốc, lấy linh hồn làm đại giá cách thức hóa. Cho nên, ta dùng linh hồn xung kích, cắt đứt hắn cùng thần linh ở giữa kết nối, là làm đúng. Lo dần sở hỏi, vô cùng chính xác. Đi Lìn pháp sư gật đầu tán thành. Ngươi tương đương với tại kiện binh khí này vẫn còn cải tạo, cắt đứt cái này binh khí cùng sau lưng đang thi hành cải tạo thần linh ở giữa kết nối. Đã mất đi thần quốc ý chí viễn trình điều khiển cùng thần lực cung ứng, hắn coi như có nửa bước tiên thai thể xác, cũng chỉ là một cái sắc giống, không chịu nổi một kích. Lo dần sờ như có điều suy nghĩ. Xem ra, đối phó loại này thần linh tạo vật, trực tiếp công kích linh hồn, so với công kích đục thể phải có công hiệu nhiều lắm. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, viên kia quỷ dị cường đại ma xà chi đồng, lặng yên hiện lên. U ám thụ đồng, phản phất ẩn chứa một loại nào đó làm người sợ hãi ma lực. Ta dùng, là cái này. Lo dần sờ đem ma xà chi đồng đưa tới. Đi Lìn pháp sư ánh mắt trong nháy mắt bị cái này ánh mắt hấp dẫn. Đi Lìn pháp sư ngắm nghĩa cái này mắt rắn. Ma xà chi đồng hắn nhìn xem Lo dần sở, không nhanh không chậm nói. Nói đến cũng là thực sự là trùng hợp. Nói xong, hắn đang tại Lo dần sở cùng bã mạ bị mặt, đưa tay vào chính mình pháp sư ống tay áo một dạng bên trong. Tiếp đó, tại Lo dần sở hơi kinh ngạc trong ánh mắt, hắn lấy ra một kiện đồ vật. Một cái, cùng Lo dần sở lòng bàn tay giống nhau như lúc. Ma xà chi đồng. Hai cái ánh mắt lặng lặng nằm ở trên bàn sách, tản ra có cùng nguồn gốc cú ám khí tức. Cái này thì ra. Thì ra để lại cái kia đồng tử tại Đi Lìn pháp sư trong tay. Đi Lìn pháp sư nói, thông qua ma xà chi đồng có thể trên phạm vi lớn cường hóa linh hồn cùng lực lượng tinh thần, đúng là một cái bảo vật hiếm có. Hắn cầm lấy hai cái mắt rắn, đưa chúng nó song song đặt chung một chỗ. Ông hai cái mắt rắn tại ở gần trong nháy mắt đồng thời phát ra nhỏ nhẹ rung động, mặt ngoài nổi lên một tầng u ám vầng sáng, phản phất tại hai bên hô ứng. Đi Lìn pháp sư nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt sâu hơn. Bọn chúng vốn là một thể. Đi Lìn pháp sư nhìn xem hai cái hai bên cộng minh ma xà chi đồng. Có nó mắt rắn trợ giúp chúng ta định vị tọa độ của nó, chúng ta man hoang thế giới hành trình sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Các hiện giả tại một tháng thời gian bên trong sẽ lần lượt từ thiên ngoại trở về, chúng ta không có quá nhiều thời gian lãng phí man hoang thế giới. Các hiện giả sắp trở lại. Lo dần sờ lông mày hơi nhíu. Đúng vậy, ứng đối ra sao quang minh thần đối với chúng ta thế giới từng bước xâm chiếm, nhất thiết phải các hiện giả trở về mới có thể làm sau cùng định đoạn. Đi Lìn pháp sư nói. Theo ta được biết, mấy cái cùng quang minh giáo đình không đúng giao đế quốc hoàng đế cũng đón nhận mời, sắp tới pháp sư chi thành cùng nhau thương nghị chuyện này. Chúng ta nhất thiết phải đuổi tại các hiền giả trở về phía trước, tìm được nó, giết nó. Lo dần sờ không do dự. Chúng ta lúc nào xuất phát? Một tuần lễ sau đó. Đi Lìn pháp sư cấp ra một cái xác thực thời gian. Một tuần lễ. Lo dần sờ có chút ngoài ý muốn. Có biết hay không quá lâu? Không, vừa đúng. Đi Lìn pháp sư cười cười. Mọ phẹ ở sẽ cùng chúng ta cùng đi, lần này chiến thắng thì ra, thu hoạch của chúng ta không thiếu. Lợi dụng lần này chiến lợi phẩm, mọ phẹ ở vừa vặn có thể hoàn thành hắn thần khí không gian pháp bóng. Hẹn mèo đang tại pháp sư chi thành cho hắn hỗ trợ, đại khái một tuần lễ sau đó, mỏ phệ ở không gian pháp bóng liền nên luyện thành. Lo dần sờ gật gật đầu, đối với mỏ phệ ở pháp sư, hắn cũng rất là kính nghệ. Có mỏ phệ ở pháp sư tại, lần này hí giả tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Đi Lìn pháp sư nói, hẹn mèo cũng sẽ cùng đi, đến lúc đó ba người chúng ta lão ra hỏa, cùng ngươi đi một chuyến. Nghe được cái đội hình này, Lo dần sờ triệt để yên tâm. Đi Lìn pháp sư, hẹn mèo pháp sư, lại thêm một cái đỉnh tiêm không gian pháp sư mỏ phệ ở. Đây quả thực là giới pháp sư vương tạc tổ hợp. Cái này vừa là xem trọng, cũng là một loại quyết tâm. Tốt. Lo dần sờ nặng nề gật gật đầu. Một tuần lễ sau, chúng ta xuất phát. Chương 535, Man Hoang Thế Giới cùng Thiên Thai cấp dung nham cự long. Chương 535, Man Hoang Thế Giới cùng Thiên Thai cấp dung nham cự long. Thời gian lúc nào cũng qua thật nhanh, nhất là đang bận rộn thời điểm. Mấy ngày nay thời gian, Lo dần sờ cơ hội là chân không chạm đất. Cựu đầu ma xà ở cái thế giới này ảnh hưởng lực đã tiêu thất, phỉ thúy đầm lầy trật tự cần lần nữa thành lập. Đánh bại liệt dương vương quốc viễn chinh quân tịch thu được đại lượng chiến lợi phẩm cần chỉnh lý, binh sĩ cần ban thưởng, thương vong nhân viên cũng cần trợ cấp, tù binh cũng cần tiến hành an bài. Cũng may có hệ đỡ cùng một đám trung thành tuyệt đối bộ hạ, tại bọn hắn xử lý phía dưới, sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn chỉ cần tại trên đại phương hướng làm ra quyết sách liền có thể. Dù là như thế, Lo dần sờ cũng đội vàng phải quá sức. Trong lúc đó, hắn còn cùng gửi thông qua than cầu chế tạo vết nước không gian đi tới đi lui lôi long thành một chuyến, an bài công quốc sự vụ. Một tuần lễ, ngáy mắt thoáng qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lo dần sờ đứng tại công xưởng trung ương. Bên cạnh hắn, ba tên tiểu gia hỏa đang đùa giỡn. Tại đối diện hắn, đứng ba vị truyền kỳ pháp sư. Người đều đến đông đủ. Đi Lìn pháp sư nói, "Chúng ta lên đường đi, đi sớm về sớm." Đi Lìn pháp sư trước tiên cất bước vào đạo kia tản ra hồng hoang khí tức vết nước không gian bên trong. Bước vào vết nước không gian trong nháy mắt, Lo dần sờ cảm thấy một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, không còn là chủ thế giới ôn hòa có thứ tự ma lực. Nơi này khí tức hung dã, hỗn loạn, tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh lực, giống như một ly chưa qua thuần phục liệt hữu, cay độc, nóng bỏng, sông thẳng thiên linh. Cảnh tượng chung quanh cũng theo đó biến hóa. Bọn hắn cũng không cước đạp thực địa, mà là trôi nổi tại hoàn toàn yên tĩnh trong bầu trời đêm. Dưới chân là bóng tối vô tận, ngẩng đầu là xa lạ tinh thần. Một vòng cực lớn, tản ra trắng bệnh tia sáng mặt trăng treo cao phía chân trời, đem phía dưới liên miên chập trùng sơn mạch hình dáng ánh chiếu lên giống như ngủ say cự thú lưng. Nơi này chính là man hoang thế giới, Lo Dần Sở thấp giọng tự nói. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùn hôn hầm mùi. Phong thanh ối yết, giống như quỷ khóc. Một cái chưa bị triệt để khai hóa thế giới. Hẹn pháp sư âm thanh ở bên cạnh vang lên. Tự do năng lượng nguyên tố vô cùng hoạt động mạnh, nhưng hôn tạp bất thuần, quy tắc chi lực cũng tương đối bằng được. Cũng không biết là không sinh ra sinh vật có trí khôn. Đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt. Mọ kẹ ở pháp sư nói bổ sung. Thi pháp tiêu hao càng nhỏ hơn, uy lực cũng lớn hơn. Đi liền pháp sư không nói gì. Hắn chỉ là lặng lặng lơ lửng, ánh mắt xuyên tấu hắc ám, dường như đang cảm thụ thế giới này mạnh đậm. Phút chốc sau đó, hắn chậm rãi đưa tay ra. Ông ma xà chi đồng từ lòng bàn tay của hắn hiện lên, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trung quanh cùng dã năng lượng nguyên tố phảng phất bị một loại nào đó vô hình sức mạnh gạt ra, tạo thành một mảnh nho nhỏ khu vực chân không. U ám vầng sáng tại mắt rắn mặt ngoài lưu chuyển. Khi dạ ý chí cùng tinh thần còn lưu lại tại trong nó mắt rắn. Đi liền pháp sư âm thanh trầm ổn. Đây chính là rõ ràng nhất biển báo giao thông. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Ma xà chi đồng bên trên tia sáng chợt đại thịnh, từng đạo mắt trần có thể thấy sương mù màu đen từ trong bay lên, quanh quẩn trên không trung, hội tụ. Cái kia trong sương mù, phản phất có không cân nhắc đau đớn linh hồn tại tiêu diệt, tràn ngập sự không cam lòng, cừu hận cùng điên cuồng. Đây chính là cựu đầu ma xà hỉ dạ lực lượng tinh thần cụ tượng hóa thể hiện. Lo Dần Sơ nhìn thấy, đoàn hắc vụ kia trên không trung bặm mẻo, dãy rủa, tựa hồ nghĩ muốn trốn khỏi, lại bị một cỗ vô hình sức mạnh một mực giam cầm tại chỗ. Khói đen cuối cùng hội tụ vào một chỗ, chỉ hướng dưới màn rêm một phương hướng nào đó. Tìm được. Đi Lĩnh pháp sư mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn thu hồi ma xà chi động, nhìn về phía mỏ phệ ở pháp sư. Phương vị, tây nam. Khoảng cách nơi đây đại khái 3 vạn km. 3 vạn km. Khoảng cách này đối với phàm nhân mà nói là xa không với tới là trời. Nhưng đối với trước mắt mấy vị này tới nói, bất quá là mấy bước xa. Giao cho ta. Mỏ phệ ở pháp sư mỉm cười. Hắn xuề bàn tay ra. Một quả ước chừng lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trong khối cầu bộ, cũng không phải là trong suốt, mà là phảng phất đã dung nạp nguyên một phiến thâm thủy tinh không. Không cân nhắc tinh thần ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, cấu thành từng mảnh mỹ lệ tinh vân, tản ra thần bí cường đại không gian ba động. Thần khí không gian pháp cầu. Mộ Khệ ở pháp sư trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Hẹn mèo giúp đại ân, chung quy là lại xuất phát phía trước hoàn thành nó. Có nó, tuyệt đại nhiều cân nhắc không gian bình chướng cùng thế giới hàng rào đều ngăn không được chúng ta. Lo Dần Sơ nhìn xem viên kia không gian pháp cầu, trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng. Không hổ là đỉnh tiêm truyền kỳ pháp sư hao phí tâm huyết chế tạo thần khí. Chuẩn bị xong, Mộ Khệ ở pháp sư không có quá nhiều giảng giải. Hắn đem ma lực rót vào trong không gian pháp cầu. Ông, pháp cầu hào quang tỏa sáng, nội bộ tinh vân bắt đầu phi tốc xoay tròn, từng vì sao liên tiếp sáng lên. Mấy hơi thở sau đó, pháp cầu phía trước không gian tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, một đường vết nước màu bạc trống rông xuất hiện. Vết rách cấp tốc mở rộng, tạo thành một phiến biên giới lập lòe ngân sắc hồ quang điện không gian thông đạo. Đi thôi. Mộ Khệ ở pháp sư trước tiên bước vào không gian thông đạo. Hẹn pháp sư cùng Đi Lĩnh pháp sư theo sát phía sau. Lo Dần Sơ cũng mang theo ba tên tiểu gia hỏa, không chút do dự đi vào theo. Một hồi ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác. Khi Lo Dần Sơ tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, trong dự đoán hỉ dạ âm u ẩm ướt xào huyệt cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một mảnh chói mắt hỏa hồng. Đập vào mặt, là đủ để đem sắt thép trong nháy mắt hòa tan kinh khủng sóng nhiệt. Bọn hắn chính bản thân chỗ một tòa cực lớn núi lửa hoạt động sơn khẩu ngay phía trên. Phía dưới, là lăn lộn sôi trào hồ dung nham, từng cái cực lớn bọt khí tại nham tương mặt ngoài nổ tung, tóe lên cân nhắc cao 10 mét hỏa diễm bọt nước. Gây mũi lưu hình khí tức nồng đậm đến tình cảnh làm cho người nôn mửa. Không đúng. Trong lòng Lo Dần Sơ còi báo động đại tác. Là cả bấy. Cơ hồ tại hắn ý niệm dâng lên cùng trong lúc nhất thời, một tiếng rung khắp thiên địa gào thét từ phía dưới trong hồ dung nham vang dội. Giống. Vâng. Toàn bộ hồ dung nham đống nhiên nổ tung. Một khỏa to lớn không gì so sánh được đầu người, từ trong biển nham thạch nóng chảy ngang tàng dâng lên. Đó là một đầu hoàn toàn do dung nham cùng hắc rượu thạch tạo thành cự long. Nó thân dài chỉ sợ vượt qua ngàn mét, trên thân thể chảy xuôi kim hồng sắc nham tương, mỗi một lần hô hấp đều từ trong lỗ mũi phun ra nóng bỏng hỏa tinh cùng khói đen. Cặp mắt của nó là hai vòng thiêu đốt hồ dung nham, tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt ý chí. Thiên hai cấp ma thú. Dung nham cự long, đáng chết. Mộ Khệ ở pháp sư sắc mặt cũng thay đổi. Đầu này dung nham cự long rõ ràng không phải loại lương thiện. Nó tại trong xảo huyệt của mình bị giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được kẻ xâm lấn khí tức, trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo. Theo nó gào thét, toàn bộ núi lửa đều đang rung động kịch liệt. Đồng thời, tại núi lửa giữa sườn núi, từng cái cực lớn trong huyệt động, cũng theo đó lộ ra từng khỏa đầu lâu dữ tợn. Đó là hình thể ít hơn, nhưng tương tự khí tức cường đại ma thú. Có toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm dung nham cự mãng, có sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm ma bức, còn có giống như sơn khâu thật lớn hỏa diễm nguyên tố. Thô sơ giản lược một cân nhắc, lĩnh vực cấp ma thú lại có mười mấy đầu nhiều. Ở đây căn bản chính là một cái ma thú to lớn xào huyệt. Khí the the tiếng vang lên. Cân nhắc mười đầu hình thể khổng lồ hỏa diễm ma bức trước tiên phát động công kích, bọn chúng mở ra cánh, giống như một mảnh rắn đỏ, hướng về lơ lửng giữa không trung Lo Dần Sơ một đoàn người ngang tàng đánh tới. Một đám không biết sống chết xuất sinh. Thư lạnh một tiếng, phá vỡ cái này khẩn trương giằng co. Là hẹn mèo pháp sư. Hắn thậm chí không có nhìn những cái kia đánh tới hỏa diễm ma bức, rối bời tóc tại trong sóng nhiệt của ngũ. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đầu kia hình thể khổng lồ nhất dung nham cự long, chỉ thấy hắn tay áo hất lên, quay tròn, Một tôn lớn chừng bàn tay, tạo hình cổ pháp lò luyện từ hắn trong tay áo bay ra, đón gió liền dài. Trong chớp mắt, liền hóa thành một tòa núi cao thật lớn hỏa lò, treo ở đám người đỉnh đầu. Lỗ miệng mở ra, nhắm ngay phía dưới. Vô cùng vô tận hỏa diễm, giống như thiên hà vỡ đê chút xuống. Ngọn lửa kia, tựa hồ ngay cả không gian đều có thể nhóm lửa. Xông lên phía trước nhất cân nhắc 10 đầu hỏa diễm ma bức, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, ngay tại hỏa diễm trong hồng lưu hóa thành cho bụi. Hỏa diễm chi hải tiếp tục hướng xuống, bao trùm cả toàn núi lửa. Những cái kia mới vừa từ trong huyệt động nô đầu ra ma thú, ánh mắt lộ ra hoảng sợ vạn trạng thân sắc, muốn trốn trở về hang động chỗ sâu. Nhưng hết thảy đều chậm. Hỏa diễm chi hải trong nháy mắt che mất hết thảy. Cả toàn núi lửa, tính cả trong đó tất cả ma thú, đều bị mảnh này biển lửa triệt để thôn vệ. Nhất kích, thanh tràng. Đây chính là đỉnh tiêm truyền kỳ pháp sư uy năng. Nhưng mà, chân chính nguy hiểm chưa giải trừ. Giống. Ở mảnh này hỏa diễm chi hải bên trong, dung nham cự long phát ra càng thêm cuồng nộ gào thét. Nó bày ra cánh lớn, thân thể cao lớn đón hỏa diễm dòng lũ phóng lên trời, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này ngọn lửa kinh khủng. Đúng lúc này, đi lìn pháp sư cũng ra tay rồi. Hắn không có hẹn được pháp sư như vậy bạo liệt như thế, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, xa xa một ngón tay bầu trời đêm. Tinh lạc. Hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ. Trong chốc lát, màn đêm phía trên, cái kia phiến xa lạ trong tinh hà, có mười mấy ngôi sao chợt lóe lên kịch liệt tia sáng. Một giây sau, hơn 10 đạo vắng lặng tinh huy xé rách màn đêm, kéo lấy thật dài vật đuôi, vô cùng tinh chuẩn hướng về phía dưới trong biển lửa đạo kia khổng lồ bóng đen, ngang tàng đâm xuống. Vâng, vâng, vâng. Hơn 10 đạo sáng chói tinh huy, tinh chuẩn không sai lầm đâm rơi xuống dung nham cự long cái kia khổng lồ thân thể như núi. Mỗi một đường tinh huy rơi xuống, đều tại nó từ hắc diệu thạch cùng dung nham tạo thành cơ thể bên trên nổ tung một cái cực lớn lỗ thủng, vắng lặng quang huy cùng nóng bỏng nham tương xung đột kịch liệt, bắn ra đinh thái nhức óc quanh mình. Giống. Một tiếng cuồng nộ gào thét, hóa thành thực chất sóng âm phong bạo, quét sạch cả bầu trời. Phía dưới hỏa diễm chi hải bị tiếng này gào thét ngạnh sinh sinh ép tới thấp 3 phần. Đầu kia dung nham cự long, tại cái này liên tiếp đả kích xuống bị triệt để chọc giận. Nó cái kia thiêu đốt lên nham tương trong hai mắt, bạo ngược ý chí cơ hồ hóa thành thực chất. Miệng vết thương chảy ra không phải huyết dịch, mà là càng thêm mãnh liệt nham tương, những cái kia nham tương rơi vào phía dưới trong biển lửa, phản phất lửa cháy đổ thêm dầu, để cho hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Hoẹn pháp sư lông mày nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Xuất sinh này ngược lại là da dày thịt béo. Hắn tay áo vung lên, cái kia lơ lửng giữa không trung cực lớn hỏa lò lần nữa quang mang đại thịnh, tựa hồ chuẩn bị ẩn ngưỡng kinh khủng hơn nhất ít. Giống. Dung nham cự long rõ ràng cũng cảm nhận được đến từ đỉnh đầu uy hiếp. Nó không còn bị động bị đánh, đột nhiên mở ra cái kia đủ để nuốt vào một tòa núi nhỏ miệng lớn. Một khỏa đường kính vượt qua 100 mét, từ độ cao áp xúc nham tương cùng hủy diệt tính năng lượng tạo thành ám hồng sắc hỏa cầu, tại trong cổ của nó lao nhanh hình thành. Toàn bộ không gian nhiệt độ tại thời khắc này lần nữa tăng vọt. Không khí cũng bắt đầu vặn mèo, thiêu đốt. Không nên đem thời gian lãng phí ở đây. Đúng lúc này, đi lìn pháp sư âm thanh vang lên. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới xúc thế đại phát dung nham cự long, lại liếc mắt nhìn chiến ý rồi rào hẹn mèo pháp sư. Một đầu thiên thai cấp cự long, chúng ta cầm xuống nó phải hao phí không thiếu công phu. Chúng ta mục tiêu là hỉ dạ. Đi lìn pháp sư mà nói, giống như một chậu nước lạnh tưới lên hẹn mèo pháp sư trên đầu. Hắn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cũng trong nháy mắt liền hiểu lợi hại trong đó quan hệ. Bọn hắn hành động lần này bí mật cấp tốc, vì chính là đánh hỉ dạ một cái trở tay không kịp. Nếu như ở đây cùng một đầu bản thổ thiên thai cấp ma thú cùng chết, cho dù cuối cùng thắng, tự thân tiêu hao rất lớn cũng nói, gây ra động tĩnh cũng đủ làm cho toàn bộ man hoang thế giới đều biết có kẻ ngoại lai xâm lấn. Đến lúc đó, khi ra nếu là lại trốn đi, muốn tìm thì càng khó khăn. Hừ, tính toán xuất sinh này vận khí tốt. Hẹn pháp sư lạnh rên một tiếng, đồng ý đi lìn pháp sư một kiện. Mọ phệ ớt. Đi lìn pháp sư nhìn về phía một bên mọ phệ ớt. Biết rõ. Mọ phệ ớt pháp sư không do dự. Trong tay hắn không gian pháp cầu sớm đã hào quang rực rỡ. Cho ta thời gian 10 hơi thở. Hảo. Đi lìn pháp sư cùng hẹn pháp sư liếc nhau. Trong nháy mắt đã đặt thành ăn ý cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, hai người đồng thời ra tay. Không còn là loại kia hủy thiên diệt địa một dạng công kích, mà là chuyển hướng phòng ngự cùng khống chế. Tinh chi lồng giam. Đi lìn pháp sư đưa tay ra, hướng về phía dưới ngang tàng vọt lên dung nham cự long, nhẹ nhàng nắm chặt. Trong chốc lát, bầu trời đêm tinh huy chi lực bị dẫn động, hóa thành ngàn vạn đầu màu bạc dây xích ánh sáng, từ bốn phương tám hướng chống rông xuất hiện, giống như một tấm thiên la địa võng, hướng về dung nham cự long quấn quanh mà đi. Mà đổi thành một bên. Lò luyện, thu. Hẹn pháp sư khẽ quát một tiếng, cái kia to lớn hỏa lò lô miệng thay đổi, không còn phun ra hỏa diễm, ngược lại sinh ra một cỗ kinh khủng áp lực. Phía dưới lăn lộn biển lửa, tính cả cự long phun ra viên kia hỏa cầu khổng lồ, đều bị một cỗ vô hình sức mạnh dẫn dắt, hóa thành từng đạo hỏa long cuộn, chạy ngược trở về trong hồng lô. Thậm chí ngay cả phía dưới núi lửa hồ dung nham cũng như thiên hà chạy ngược, bị hút tới trên bầu trời lò luyện bên trong. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện vô cùng một màn kỳ dị. Phía trên là ngàn vạn tinh thần dây xích ánh sáng tạo thành lồng giam, gắt gao trói buộc cự long thân thể cao lớn. Phía dưới là bao dung vạn hỏa cực lớn lò luyện, đem cự long công kích toàn bộ hấp thu. Giống, giống, giống. Dung nham cự long điên cuồng giãy giụa, tinh thần xiềng xích tại nó cự lực phía dưới lôi kéo đến khanh khách vang dội, từng đạo vết rách tại dây xích ánh sáng hiện lên. Nó dù sao cũng là thiên thai cấp tồn tại, lại là sân nhà chiến đấu, sức mạnh quần quật không dứt. Hai vị truyền kỳ pháp sư liên thủ chế tạo không chế, cũng không cách nào một mực vây khốn nó. Nhưng cái này ngắn ngủi giằng co đã đủ rồi. Tức, một phệ ở pháp sư âm thanh truyền đến. Trước mặt hắn không gian, một mảnh vòng xoáy màu bạc xuất hiện.
Chương 536, thì dạ cạm bẫy cùng đỉnh thế giới chương 536, thì dạ cạm bẫy cùng đỉnh thế giới đi. Hắn khẽ quát một tiếng, trước tiên lách mình mà vào. Hẹn pháp sư theo sát phía sau. Phía dưới dung nham cự long đã điên cuồng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long âm, hướng lên trên phương nào tới. Đi lìn pháp sư hướng về phía cái kia trương lưới lớn, con ngón đúng ra. Bạo. Vâng. Tất cả cuốn quanh ở trên thân cự long tinh thần và liên, tại cùng một thời gian ầm ầm dẫn bạo. Kinh khủng nổ tung lần nữa đem dung nham cự long bao phủ. Mà đi lìn pháp sư thì mượn nổ tung nghiệp hộ, thân ảnh lóe lên, cùng lo dần sờ cùng một chỗ biến mất ở cái kia màu bạc không gian vòng xoáy bên trong. Một hồi quen thuộc mất trọng lượng cảm giác đi qua. Khi lo dần sờ dưới chân lần nữa truyền đến thực tế cảm giác thời điểm, trung quanh hoàn cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Gây mũi mùi lưu hình cùng kinh khủng sóng nhiệt biến mất. Thay vào đó là tươi mát mà ướt át không khí, mang theo bùn đất cùng thực vật hương thơm. Bọn hắn truyền đến một mảnh mênh mông vô ngần rừng rậm nguyên thủy trên không. Dưới chân là màu xanh đậm biển rừng, một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Đỉnh đầu, cái kia vòng cực lớn nguyệt lượng vẫn như cũ treo cao, tung xuống vắng lặng quan huy. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua ngọn cây, phát ra sản sản tâm thanh. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, chỉ là một hồi ảo giác. Đáng chết xuất sinh. Huyền pháp sư vẫn còn hùng hùng hổ hổ, rõ ràng đối cứng mới chuyện canh cánh trong lòng. Chúng ta bị lừa. Đi lìn pháp sư âm thanh, lại làm cho trong lòng mọi người cũng vì đó trầm xuống. Lo dần sờ nhìn về phía hắn, chỉ thấy đi lìn pháp sư xuề bàn tay ra, viên điêu ma xà chi đồng đang lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Chỉ là bây giờ, cái này ánh mắt bên trên u ám tia sáng đã trở nên cực kỳ ảm đạm, cái kia cổ phần cùng hy dạ ở giữa tinh thần kết nối cũng đã yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm giác. Đây không phải trùng hợp. Đi lìn pháp sư sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hy dạ là cô y đem chúng ta dẫn tới nơi nào đây? Cái kia dung nham cự long xảo huyệt chính là nó vì chúng ta chuẩn bị cả bẫy. Lo dần sờ trong lòng hơi động, hắn lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Hy dạ đang chạy trốn tới thế giới này sau, tất nhiên là linh hồn tổn thương, thực lực đại giảm trạng thái. Nó rất rõ ràng, chính mình thể xác trở thành nhân loại chuyển kỳ nhóm chiến lợi phẩm, sớm muộn cũng sẽ bị truy tung đến. Cho nên, nó dùng một loại nào đó phương pháp, đem chính mình lưu lại, dễ dàng nhất bị truy tung đến bộ phận kia linh hồn khí tức, giấu ở dung nham cự long trong xào huyệt. Cái chỗ kia, năng lực cuồng bạo, khí tức hỗn loạn, lại có dung nham cự long cái này thiên thai cấp tồn tại bản thân cường đại khí tức che chở. Tốt một cái giảo hoạt thú vật. Tại tấn thăng diệt thế cấp thất bại, đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức mạnh sau đó, nó lại còn có thể thiết hạ bẫy dập như vậy tránh né truy kích. Nó từ bỏ chính mình một bộ phận linh hồn, xem như mồi nhử. Đi lìn pháp sư chậm rãi nói, ấn chứng lo dần sở phỏng đoán. Bây giờ chúng ta cùng nó sau cùng điểm ấy liên hệ, cũng cơ bản đoạn mất. Cái này mắt rắn đã không cách nào truy tung nó. Cái kết luận này để cho bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Bọn hắn huy động nhân lực mà đến, vốn cho rằng có thể trực đảo hoàng long, không nghĩ tới còn không có nhìn thấy chính chủ, liền bị đối phương hung hăng bày một đường. Vậy làm sao bây giờ? Hẹn pháp sư cao mày nói, thế giới này rộng lớn như vậy, muốn tìm một cái tận lực trốn ra hỏa, không khác mỏ kim đáy biển. Mỏ phệ ở pháp sư cũng gật đầu nói, ta không gian ma pháp có thể tiến hành phạm vi lớn quét hình, nhưng quá trình này sẽ rất chậm, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Nếu như nó trốn ở trong một ít đặc thù năng lượng chẳng vực, cũng rất dễ dàng bị lỡ mất. Mấy vị truyền kỳ pháp sư đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Đúng lúc này, có lẽ chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ. Lo dần sờ âm thanh phá vỡ trầm mặc. Ba vị truyền kỳ pháp sư ánh mắt đồng thời hội tụ đến hắn trên thân. A, lo dần sờ tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Đi lìn pháp sư hỏi. Lo dần sờ đón ánh mắt của ba người, trầm ngâm phút chốc, sắp xếp lời nói một chút. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình có hệ thống, đã sớm biết được hỉ dạ vị trí. Ta đang suy nghĩ, giống hỉ dạ loại này cấp bậc cường đại ma thú, nhất là tại nó bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách khôi phục tỉnh mỗi lần, nó chọn dạng địa phương gì xem như chỗ ẩn thân. Lo dần sờ không có trực tiếp đưa ra đáp án, mà là đưa ra một vấn đề. Nó cần năng lượng khổng lồ đến khôi phục thương thế cùng thực lực, cho nên nó lựa chọn địa điểm, tất nhiên là thế giới này năng lượng nguyên tố nồng nặc nhất, cực đoan nhất chỗ. Hẹn pháp sư nhãn tình sáng lên. Ngươi nói là tỷ như nói lo dần sờ đưa tay chỉ bầu trời, thế giới này đỉnh cao nhất. Hoặc lo dần sờ dừng một chút, lại bổ sung, sâu nhất rãnh biển. Đi lìn pháp sư nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia tinh mang. Hắn tán thưởng liếc mắt nhìn lo dần sờ, không sai a. Cực đoan hoàn cảnh, thường thường cũng mang ý nghĩa rất thuần túy, khổng lồ nhất sức mạnh. Vô luận là đỉnh thế giới, vẫn là biển sâu chi bên. Những địa phương này, đối với phổ thông sinh vật là tuyệt cảnh, nhưng đối với hỉ dạ loại này cấp bậc tồn tại, lại là cao nhất ẩn thân cùng trùng sinh chi địa. Đi lìn pháp sư mạch suy nghĩ bị mở ra. Cùng giống con ruồi không đầu khắp nơi tìm lung tung, không bằng liền khóa chặt hai địa phương này. Mọ phệ ở pháp sư biểu thị đồng ý, vậy thì làm như vậy. Hẹn pháp sư vô đuổi, nóng nảy tính tình lại nổi lên. Đi trước đỉnh thế giới, nếu như tìm không thấy, lại đi sâu nhất rãnh biển. Ta ngược lại muốn nhìn, đầu kia hôi rắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Ba vị truyền kỳ pháp sư rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Đi lìn pháp sư liếc mắt nhìn mọ phệ ở. Vậy thì làm phiền ngươi, mọ phệ ở. Việc rất nhỏ. Mọ phệ ở pháp sư mỉm cười, lần nữa nâng lên trong tay thần khí không gian pháp bóng. Hắn không có lập tức tạo dựng không gian thông đạo, mà là đem pháp bóng chậm rãi nâng lên, đưa hướng không trung. Ông, không gian pháp bóng lơ lửng ở giữa không trung, nội bộ tinh vân bắt đầu lấy một loại huyền ảo quy luật xoay chậm chậm. Mộ Phệ ở pháp sư nhắm hai mắt lại, hai tay kết xuất một cái phức tạp mà huyền ảo ấn ký. Hắn trên thân, bàng bạc ma lực giống như nước thủy triều tuôn ra,
tận cân nhắc quán chú đến viên kia pháp bóng bên trong. Sau một khắc, một cỗ mênh mông bàng bạc không gian ba động, lấy pháp bóng làm trung tâm, giống như mặt nước gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng vô thiên cái địa như vậy khuếch tán ra. Cỗ ba động này không nhìn sông núi, dòng sông, rừng rậm, nó xuyên thấu hết thảy vật chất cản trở, lấy một loại vượt qua tốc độ ánh sáng, quét qua thế giới này mỗi một tấc xó xỉnh. Từ liên miên sơn mạch đến rộng lớn bình nguyên, từ lao nhanh sông lớn đến hoang vu hoang mạc, thậm chí ngay cả thâm thúy đáy biển cũng không có thể trốn qua cỗ ba động này dò xét. Đây là một loại gần như toàn chi dò xét. Lo Dần Sơ đứng ở một bên, rung động trong lòng không thôi. Đây chính là không gian thần khí sức mạnh sao? Vậy mà có thể để người sử dụng có thể so với thần minh góc nhìn uy năng. Toàn bộ thế giới địa lý sông núi, tại trước mặt cái này pháp thuật, đều sẽ không còn bí mật có thể nói. Ba tên tiểu gia hỏa cũng cảm nhận được cái kia cổ phần mênh mông ba động, nhao nhao đình chỉ đùa giỡn, tò mò ngẩng đầu nhìn biển kia tản ra vô tận vĩ lực pháp bóng. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng vài phút. Đối với truyền kỳ pháp sư mà nói, mấy phút đồng hồ này ma lực phát ra, có thể xưng kinh khủng. Lo Dần Sơ có thể cảm giác được, mọi phe ở pháp sư khí tức đều xuất hiện một tia khó mà nhận ra ba động. Cuối cùng, cái kia cổ phần vô thiên cái địa không gian ba động, giống như thủy triều xuống, cấp tốc thu hồi. Không gian pháp bóng bên trên kia sáng dần dần nội liễm, xoay tít xoay tròn lấy, bay trở về mọi phe ở pháp sư trong tay. Mọi phe ở pháp sư chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, phản phất có không cân nhắc núi non sông ngòi hư ảnh chợt lóe lên. Toàn bộ man hoang thế giới địa đồ, bây giờ đã vô cùng rõ ràng lạc ấn ở trong đầu của hắn. Tìm được, hắn nói, thế giới này đỉnh cao nhất ở vào chúng ta phương hướng tây bắc, 1.600 km chỗ. Nơi đó là một mảnh liên miên núi tuyết, chủ phong độ cao vượt qua 2.000 mét. Đến nỗi sâu nhất ránh biển mỏ phè ở pháp sư dừng một chút, tiếp tục nói, ở vào đại lục hướng đông nam hải dương, chiều sâu vượt qua 3.000 mét, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, áp lực kinh khủng, đúng là một cái chỗ ẩn thân tốt. Vậy trước tiên đi đỉnh cao nhất. Hẹn pháp sư không kịp chờ đợi nói, đi. Mỏ phè ở pháp sư cũng sẽ không chần chờ. Hắn lần nữa thôi động không gian pháp bóng, lần này là tạo dựng vượt qua xa xôi khoảng cách không gian thông đạo. Ngân sắc quang mang lấp lóe, một đường không gian ổn định cánh cửa xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Lần này ta không có đem mở miệng trực tiếp thiết trí tại chủ phong phụ cận. Tại bước vào cổng không gian phía trước, một phe ở pháp sư cố ý giải thích một câu. Vì để tránh cho lần nữa phát động tương tự cảm ấy hoặc đả thảo kinh xà, ta đem mở miệng thiết trí ở cách núi tuyết ước chừng 100 km bên ngoài một chỗ trên cao nguyên. Chúng ta từ nơi đó bay qua, có thể tốt hơn quan sát tình huống chung quanh. Cẩn thận là chuyện tốt. Đi lìn pháp sư gật đầu một cái, biểu thị đồng ý ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Bị hỉ dạ bày một đường sau đó, mấy vị truyền kỳ pháp sư cũng biến thành càng cẩn thận hơn, đã không còn chút nào ý nghĩ khinh địch. Mọ phè ở pháp sư trước tiên bước vào thông đạo, Lo Dần Sờ bọn người theo sát phía sau. Quen thuộc cảm giác hôn mê đi qua, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn đang đứng tại một mảnh mênh mông cao nguyên phía trên, dưới chân là màu nâu nhạt, hơi có vẻ cằn cỗi thổ địa, phía trên rất thưa thớt địa sinh mọc ra một chút ngoan cường thấp bé bụi cây. Ở đây, không khí trở nên mỏng manh mà khô lạnh, bầu trời so trước đó thấy càng thêm xanh thẳm, cũng càng thêm cao xa. Lo Dần Sờ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tại đường chân trời phần cuối, một mảnh liên miên, giống như cự thú lưng một dạng dãy núi trắng, đứng sừng ở giữa thiên địa. Đó chính là thế giới này nóc nhà. Cao nhất ngọn núi kia, giống như một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi nửa bộ phận trên hoàn toàn bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, tại nguyệt quang lần phản xạ băng lãnh hào quang. Cho dù là cách trên 100 km, Lo Dần Sờ vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngọn núi kia truyền đến, làm người sợ hãi to lớn cùng cảm giác các bách. Tốt một tòa hùng vĩ núi tuyết. Hẹn pháp sư cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Đi thôi. Đi lìn pháp sư ánh mắt nóng nhìn tòa kia ngọn núi cao nhất, ánh mắt thâm thúy. Để cho ta đi. Lo Dần Sờ mở miệng nói ra. Ba vị truyền kỳ pháp sư ma lực đều rất quý giá, cần giữ lại ứng đối thì ra. Gấp rút lên đường chút chuyện nhỏ này, tự nhiên nên từ hắn đến làm thay. Lo Dần Sờ tâm niệm khẽ động, từ trong túi không gian của mình lấy ra băng phong ma thủ. Giữa không trung, băng phong ma thủ đón gió liền dài, trong chớp mắt liền biến thành một cái nắm giữ 1000 m chi cự khổng lồ dáng băng phong ma xà. Nguyên bản hốc mắt trống rỗng trong, hai đoàn màu u lam linh hồn chi hỏa hừng hực giấy lên. Một cỗ thiên thai cấp cường đại uy áp, hỗn hợp có hàn khí thấu xương, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cao nguyên. Lo Dần Sờ trước tiên nhảy lên băng phong ma xà rộng lớn lưng. Ba vị truyền kỳ pháp sư cũng nhẹ nhàng rơi xuống đi lên. Lo Dần Sờ tiểu tử, về sau có cơ hội ta giúp ngươi đem cái này hỉ dạ ma bài cùng ma đồng cùng một chỗ dung hợp luyện chế một phen, hai người đồng nguyên, hợp hai làm một sau đó, uy năng chắc chắn tăng mạnh. Đi lìn pháp sư nhìn xem dưới chân băng phong ma xà, mở miệng nói ra. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Lo Dần Sờ gật đầu một cái, biểu thị ra cảm tạ. Băng phong ma xà mang theo một hồi cuồng phong, thân thể cao lớn đằng không mà lên, hóa thành một đường bạch sắc lưu quang, hướng về phương xa tòa kia tuyết trắng mênh mang thế giới đỉnh cao nhất, nhanh như điện chớp bay đi. Không trung phong, lạnh đấu xương như lao. Nhưng đối với mấy người tại chỗ tới nói, điểm ấy hàn ý không đáng kể chút nào. Băng phong ma thủ tốc độ cực nhanh, 100 km khoảng cách, bất quá là mấy phút công phu. Theo không ngừng tới gần, tòa kia đỉnh thế giới hình dáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Nó to lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chân núi là mênh mông băng xuyên cùng đất đông cứng. Sườn núi chỗ là bất ngờ, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng màu đen vách đá, phía trên mang theo từng cái giống như cự long như vậy băng thác nước. Mà ở đó phía trên chính là vĩnh hằng thế giới băng tuyết. Cùng phong quật lấy hạt tuyết, giống như bạch sắc nội lòng, tại ngọn núi chúng quanh xoay quanh gào thét, tạo thành kinh khủng bạo phong tuyết mang. Nơi này đi lìn pháp sư lông mày, hơi nhíu lên. Năng lượng nguyên tố vô cùng hỗn loạn, hơn nữa cực đoan. Phong, băng, thổ, mấy loại nguyên tố ở đây xen lẫn va chạm, tạo thành một cái cực lớn, tự nhiên trường năng lượng vực. Huyền pháp sư cũng cảm nhận được, hắn lạnh rên một tiếng. Đúng là một thần thân cùng hội tụ năng lực trùng sinh nơi tốt. Mộ Khệ ở pháp sư ánh mắt lấp lóe, không gian của hắn cảm giác đã lặng yên không một tiếng động trải rộng ra. Chân núi cùng sườn núi không có phát hiện cường đại sinh mệnh khí tức. Mục tiêu hẳn là ngay tại đỉnh núi phụ cận. Lo dần sờ thao túng băng phong ma thủ không chút do dự một đầu đâm vào cái kia phiến cuồng bạo bạo phong tuyết mang bên trong. Gió rét thấu xương, xen lẫn như là lông lống nhẹ bay tuyết lớn, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Trung quanh tầm nhìn, trong nháy mắt hạ xuống không đủ 10m. Phong thanh nghẹn nào, giống như ngàn vạn ác quỷ đang gào khóc. Nhưng mà, băng phong ma thủ bản thân liền là điều khiển băng tuyết vương giả. Những thứ này bạo phong tuyết chẳng những không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì cản trở, ngược lại để nó như cá gặp nước. Bốn phía cuồng bạo băng nguyên tố, thậm chí thành nó trợ lực. Tốc độ của nó không có chút nào giảm bớt. Thân thể cao lớn tại bạo phong trong tuyết không ngừng kéo lên cao. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua dày đặc nhất bạo phong tuyết mang. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Bọn hắn đi tới một chỗ ở vào đỉnh núi đất bằng. Ở đây, phong tuyết ngược lại ngừng nghỉ. Không khí mỏng manh đến cực hạn, phản phất một mảnh khu vực chân không. Dưới chân là một mảnh bằng phẳng mặt băng như gương, bóng loáng đến có thể phản chiếu ra trên bầu trời cái kia vòng cực lớn nguyên lượng.